Chương 41, ta đến bồi ngươi chơi bùa, Nhiên Đăng. Chương 41, ta đến bồi ngươi chơi bùa, Nhiên Đăng. Chanh. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao xoay tròn lúc phát ra một tiếng xé rách thương khung duệ mình, hóa thành quán nhật ngân cầu vồng, bằng nhanh nhất tốc độ vắt ngang tại trung luận cùng Nhiên Đăng ở giữa. Thân đao thần quang tăng gọn, như một đạo không cho vượt qua lôi đỉnh giới hạn. Cùng lúc đó, Dương Tiễn cái chán thiên nhãn trợ trừng, kim quang óng ánh như thực chất của sáng, bắn thẳng đến Nhiên Đăng phía trước không trung, muốn lấy thần mục chi lực ngăn lại vị này cổ Phật. Nhưng mà đối mặt cái này đem hết toàn lực ngăn chặn, Nhiên Đăng cổ Phật phản ứng lại bình thản làm cho người khác trái tim băng giá. Hắn bước về phía trung luật bộ pháp, liền một tia tiết tấu cũng không từng cải biến. Đối với chắn ngang phía trước thần binh lợi nhận, đối với kia đủ để cho đại yêu hiện hình, kim tiên ngưng trệ thiên nhãn thần quang, hắn dường như không có gì. Ngay tại Tam Tiêm Lưỡng nhận đao sắp chạm đến thân hình hắn sát na, một chiếc tiểu dáng cực kỳ cổ sơ, đèn thân hiện ra ám màu đồng, bên trong tiêu đốt lên một đóa dường như có thể thôn phệ thời gian màu xám đèn diễm lưu ly cổ đăng, lặng yên không một tiếng động tại phía sau hắn hiện hiện. Không có thật lớn thanh thế, không có pháp tắc kịch liệt chấn động. Kia cổ đăng liền như thế lặng lặng lơ lửng lấy, như cùng nó đã ở vạn cổ tuế nguyệt bên trong lơ lửng vô số kỷ nguyên. Ken, Tam Tiêm Lưỡng nhận đao sắc bén mũi đao, mang theo Dương Tiễn toàn bộ thần lực, mạnh mẽ đâm vào kia chập chờn, nhìn tùy thời muốn dập tắt màu xám đèn diễm bên trên, phát ra lại là ngột ngạt như thái cổ hồng trung vang lên. Trong dự đoán năng lượng xung kích cũng không xuất hiện, kia lực lượng cuồng bạo như là châu đất xuống biển, bị kia yếu ớt đèn diễm toàn bộ thu nạp, trừ khử ở vô hình. Ngân mang sáng chói thần minh, liền như vậy bị một sợi nho nhỏ ngọn lửa vững vàng chống đỡ, lơ lửng giữa không trung, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Mặc cho Dương Tiễn cái chán gân xanh nhận hiện, đem quanh thân thần lực thúc cốc tới đỉnh phong, kia Tam Tiêm Lưỡng nhận đao lại như cùng bị đổ bê tông tại thời không bên trong đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Mà Nhiên Đăng của Phật, từ đầu đến cuối, liền góc áo cũng không từng phất động một chút. Hắn thậm chí không quay đầu nhìn một cái kia đủ để uy hiếp được tuyệt đại đa số đại la kim tiên sắc bén công kích, dường như ngăn trở Dương Tiễn dốc sức một kích, cũng không phải gì đó khó lường pháp bảo, chỉ là một hồi vừa lúc đi ngang qua gió nhẹ. Bước tiến của hắn vẫn như cũ bình ổn, như là đo đạc lấy cố định quá khứ, đã vô thanh vô tức vượt qua tất cả trở ngại, xuất hiện ở trung luật trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Nhiên Đăng ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhìn xem trung luật mở miệng, thanh âm vẫn như cũ là kia vạn cổ không đổi lạnh nhạt, lại mang theo một loại tuyên bố sự thật giống như tuyệt đối ý chí, "Đứa ngốc, theo ta về Linh Sơn, bàn giao tất cả." "Ha ha, ta nếu không đi đâu?" Trung luật cười hỏi. "Con đường phía trước đêm ngày, chỉ ở quân tâm nhất niệm, tùy hành nhưng phải pháp chu độ bể khổ, chú lưu thì nghiệp hòa đốt người, chư pháp không cùng nhau, tội gì chấp đao là trói." Cư sĩ quay đầu, lập tức tức chứng bồ đề, bể khổ vô biên, buông xuống tức là bị nạn quan minh. Nhiên Đăng ân cần thiện dụ, trên mặt nửa từ nửa túc. "Vậy ta vẫn lựa chọn không đi. Về phần có thể hay không chết, liền nhìn thực lực ngươi." Trung luật trên mặt mang cười, nhưng trong lòng ngưng trọng dị thường. Tâm hắn biết rõ ràng, Nhiên Đăng nói không cùng hắn đi chính là tử lộ, nhưng thật độc thủ, một khi chính mình không địch lại, đối phương chắc chắn bắt sống hắn về Linh Sơn. Không giết hắn nguyên nhân rất đơn giản, Nhiên Đăng mong muốn bách thế thư. Cho nên một trận chiến này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, tuyệt không thể cho Nhiên Đăng bất kỳ bắt sống cơ hội. Hoặc là chết, hoặc là thắng, tuyệt không đi Linh Sơn. Như bị mang đến Linh Sơn gặp kia đầy trời chư Phật, cho dù không chết cũng không có khả năng, Phật môn độ hóa chi lực cũng đủ làm cho hắn mất đi bản thân. Đứa ngốc Nhiên Đăng lắc đầu than nhẹ, dường như tại tiết hận hắn chấp mê, đưa tay liền muốn hành động. "Này, an ta lão tôn một gậy." Nhưng lại tại kiếm này Dương nọ trương thời điểm, quát to một tiếng như kinh lôi nổ vang. Tôn nộ không sớm đã kìm nén không được, mắt thấy Dương Tiễn ngăn cản bộ công, cùng Na Cha liếc nhau đồng thời ra tay. Hai người vốn là tới gần trung luật, giờ phút này đột nhiên gây khó khăn, nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Như ý kim cô đồng bộ phát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh, không có bất kỳ cái gì giữ lại, hướng phía Nhiên Đăng cổ Phật hậu tâm chính là một cái không có chút nào màu sắc rực rỡ lực phách hoa sơn. Côn gió lướt qua, tầng không gian tầng sụt, hiện lộ ra đen nhánh hư vô. Gần như đồng thời, "Đi." Na Cha cũng là hai mắt xích hồng, hắn cùng Tôn Ngộ Không tâm ý tương thông, biết rõ giờ phút này đã mất đường lui. Phong hỏa luân liệt diễm cuồn cuộn, thân hình như điện. Hắn cũng không trực tiếp công kích Nhiên Đăng, mà là cầm trong tay hỏa tiêm thương lắp một cái, ngàn vạn thương ảnh như vượng hoàng dương cánh, cũng không phải là đâm về Nhiên Đăng bản thể, mà là phong kín hắn tất cả khả năng cầm nã trung luật phương vị. Đồng thời, càn khôn khuyên hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, phát sau mà đến trước, mang theo nhốt phong ấn chi lực, thẳng đến Nhiên Đăng đỉnh đầu. Một khỉ một thần, một cương mạnh mẽ linh xảo, một chủ công một phong khóa, phối hợp thiên ý vô phùng. Hợp kích uy lực, nhường quan chiến chúng tiên đều biến sắc. Nhưng mà đối mặt cái này thạch phá thiên kinh liên thủ một kích, Nhiên Đăng cổ Phật vẫn không có bất kỳ né tránh đón đỡ. Sau lưng linh cứu đèn lưu ly chỉ là đèn diễm khẽ động. Chỉ một thoáng, thời gian tại hắn quanh người bặm mẹo, kéo dài. Khí thế hung hăng kim cô đồng chạm đến đèn diễm quang mang trong nháy mắt, như hãm vô biên vũ bùn, tốc độ chợt giảm, cuồng bạo lực lượng bị tầng tầng tiêu mất, cuối cùng dừng ở Nhiên Đăng sau lưng ba thước, khó tiến thêm nữa, chỉ còn lại không cam lòng vụ vụ. Đầy trời thương ảnh cùng càn khôn khuyên thì giống đụng vào vô hình vô chất lại không thể phá vỡ thời gian hàng rào, tất cả biến hóa, tất cả phong ấn chi lực đều bị lặng yên vút lên, ngưng kết giữa không trung. Hơi hận, không động càng nhiều thần thông, Nhiên Đăng đã xem cái này sắc bén hợp kích hóa thành vô hình. Thẳng đến lúc này, Nhiên Đăng cổ Phật mới chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua trung luật, lần thứ nhất chân chính rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân. "Ngộ Không, ngươi hộ đường tăng đi về phía tây, đạp chính là Phật môn khâm định con đường, nhận chính là Phật pháp đông truyền thiên mệnh. Bây giờ lại muốn ngăn cản bần tăng, giữ gìn cái này cản trở đi về phía tây, ta đạo Phật chỉ chi yêu. Ngươi muốn như thế nào?" Cái này hỏi một chút bình thản không gợn sóng, lại rất có phân lượng, thanh âm tại Tôn Ngộ Không trong đầu nổ vang. Trong chốc lát, đỉnh đầu hắn siết chặt nhưng vẫn đi nắm chặt, rõ ràng không người niệm chú, lại bắt đầu phát huy tác dụng. Đầy thiên tiên Phật thấy thế đều biến sắc, khó có thể tin Nhiên Đăng thực lực đến tận đây. Đều biết Nhiên Đăng là Phật môn quá khứ Phật, Tam đại Phật tổ một trong, càng có Thích Ca Mâu Ni Như Lai lão sư thân phận, lại không nghĩ cường đại đến mức độ này. Dương Tiễn nhục thân thành thánh, tuy không phải thật thánh, nhưng cũng là đại La Kim Tiên bên trong đỉnh tiêm tồn tại, toàn bộ thiên đỉnh có thể thắng hắn bất quá giải rác mấy người, nhưng tại Nhiên Đăng trước mặt lại không chịu nổi một kích. Na Cha cùng Tôn Ngộ Không liên thủ tập kích bất ngờ, lại cũng không có chút nào thành tích. Cái này Nhiên Đăng, hẳn là đã bước vào chuẩn thánh một bước cuối cùng. Tam thi chạm thứ hai. Hai người các ngươi vẫn là lui ra đi, cái này náo nhiệt cùng các ngươi không sao cả. Đúng lúc này, trung luật thanh âm bỗng nhiên vang lên, lời còn chưa dứt, một cỗ bảng bạc mênh mông pháp lực đã theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Đây không phải là tu sĩ tầm thường khổ tu mà đến linh lực, mà là một cỗ đột nhiên nổ ra lực lượng, không có chút nào nơi phát ra, dường như đã vượt ra trung luật thân thể, từ tứ phía bắt phương thiên địa hội tụ mà thành. Pháp lực hóa thành thực chất xung kích, nhu hòa lại không thể kháng cự đem Na Cha, Nộ Không cùng Hồng Hải Nhi cùng nhau đẩy ra, như là thanh phong hất ra vài miếng lá rụng. Cùng lúc đó, ôn nhuận tinh khiết, ẩn chứa vô tận sinh cơ ánh sáng màu xanh từ hắn ngực thấu thể mà ra. Quang mang cũng không chướng mắt, lại làm cho ở đây tất cả tiên thần tâm thần chấn động, dường như cây khô gặp mùa xuân, hạn hán đã lâu gặp lâm, đây là trong cơ thể hắn bảo liên đăng lực lượng nở rộ ra. Ông, ngay tại bảo liên đăng quang hoa đại thịnh lúc, trung luật quanh thân kia kỳ dị ngọn lửa màu xanh lam phóng lên tận trời. Cùng lúc trước mọi người tại Bách Thế Thư bên trên nhìn thấy khác biệt, trên người hắn thanh lam diễm hỏa thế mà không phải loại kia u lãnh, mà là quỷ dị giao hội cùng một chỗ hỏa diễm bên trong, sinh hồng sắc hỏa diễm hừng hực chói mắt, bày biện ra thuần túy kim bạch sắc, tản mát ra thiêu tận bát hoàng, tình hóa vạn vật cực hạn nhiệt độ cao, chí dương chí cương. Trong đó một loại khác ngọn lửa màu xanh lam lại càng thêm thâm thúy băng hàn, hóa thành sâu thẳm màu xanh nhạt, những nơi đi qua liền không gian đều bị đông cứng, nổi lên nóng ánh băng sương, chí âm chí hàn. Hai loại vốn nên hoàn toàn đối lập, lẫn nhau chôn vùi hỏa diễm lấy trung luật thân thể làm môi giới đan vào một chỗ, mười phần quỷ dị. Một cỗ siêu thoát đại La Kim Tiên khiến chư thiên tiên Phật cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố, lấy trung luật làm trung tâm, ở bang quyết tán. Ta đến bồi ngươi chơi đùa, Nhiên Đăng. Trung luật khỏe miệng giơ lên một vẻ hỗn hợp có kiệt ngạo cùng điên cuồng nụ cười, tóc đen đầy đầu tại hỗn độn chi hỏa bên trong cuồng vũ, chỉ tiếc, đợi không được thực lực hoàn toàn khôi phục. Ngay tại tất cả mọi người không biết lai lịch hỏa diễm hiện sát na, một mực không hề bận tâm, xem tất cả công kích như không Nhiên Đăng cổ Phật, sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Cái kia xong nhìn hết vạn cổ tang thương đôi mắt bên trong, lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin kinh sợ, thậm chí mang theo một kia liền chính hắn cũng không từng phát giác kiến kỵ. Cơ hồ là bản năng phản ứng, thân hình của hắn trong nháy mắt mơ hồ, lấy một loại viễn siêu trước đó tốc độ đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, trong nháy mắt cùng trung luật kéo ra ngàn trượng khoảng cách. Cái kia mang theo một tia hoảng sợ ngây ngốc thanh âm, rốt cục phá vỡ vạn cổ không đổi bình tĩnh, tại cái này tĩnh mịch giữa thiên địa rõ ràng vang lên, Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa. Ngươi vì sao lại có liền kia đế tuấn đều không thể ngưng luyện mà ra hỗn độn chân hỏa? Đợt, mỗi lần viết chiến đấu nội dung đều muốn nghẹn rất lâu, cả ngày hôm nay xóa xóa viết viết, qua lại xoắn suýt loại này hình tượng miêu tả. Câu độc giả thật to nhóm ủng hộ một chút, cho ngũ tinh khen ngợi thôi. Frank, 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 quý cầu. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ. Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 42, hỗn độn chân hỏa, vạn pháp tránh lui. Chương 42, hỗn độn chân hỏa, vạn pháp tránh lui. Hỗn độn chân hỏa tự trung luật trên thân phóng lên tận trời, uy thế trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Chư thiên tiên Phật tâm thần run rẩy dữ dội, chỉ cảm thấy tự thân nguyên thần tại ngọn lửa này khí tức hạ lại mơ hồ bất ổn, vô ý thức liền muốn hướng lui về phía sau tránh. Hỗn độn chân hỏa, đúng là hỗn độn chân hỏa. Liễu Mộc Trương nghe được Nhiên Đăng kia âm thanh thấp giọng hô, nhịn không được thuật lại một lần, lập tức mở mịt nhìn về phía bên cạnh Hỏa Đức Tinh Quân, như thế nào hỗn độn chân hỏa? Ân, Hỏa Đức Tinh Quân đang bị kia hỗn độn khí tức chấn nhiếp, nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, cảm thấy thầm nghĩ, ngươi cũng không biết, vừa rồi kinh hô cái gì? Nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy không ít tiên thần mặc dù mặt lộ vẻ kinh sợ, trong mắt lại mang theo hoang mang, hiển nhiên đều không biết này lửa lai lịch. Hắn lấy lại bình tĩnh, trầm giọng giải thích nói, hỗn độn chân hỏa, quả thật hai loại bản nguyên thần lửa tương hợp mà thành. Thứ nhất là Thái Dương chân hỏa, chính là năm đó yêu hoàng đế Tuấn quản lý gốc rễ nguyên thần lửa, chí dương chí cương, bên trong ám bên ngoài minh, có thể xương vạn hỏa chi tôn, một sợi liền có thể phần thiên trừ hại. Thứ hai là Thái Âm chân hỏa, chí âm chí nhu, mặc dù lấy tên là lửa, kỳ thực băng hàn thấu xương, chuyên tổn thương nguyên thần hồn phách, uy khó lường, chạm vào liền tan nát, so kia vạn năm huyền băng còn thắng ba phần. Mà hỗn độn chân hỏa vốn không phải là thế gian phải có chi vật, chính là mặt trời, Thái Âm hai người từng dùng hóa sinh âm dương chi lực. Nghe đồn năm đó đế Tuấn cưới nguyệt thần Thường Hy, không có gì ngoài được hưởng giữa thiên địa thứ nhất cái cọc thiên hôn công đức, cũng cất thu phục Thái Âm chân hỏa, nhìn trộm âm dương hợp nhất chi bí tâm tư. Vậy hắn có thể thành? Liễu Mộc Trương nhịn không được truy vấn. Hỏa Đức Tinh Quân chậm rãi lắc đầu, hẳn là chưa thể thành công. Khi đó hắn trên là tiệt giáo môn hạ mới vào con đường luyện khí sĩ, thực lực mặc dù gần như kim tiên, nhưng cùng cao cư thiên đình yêu hoàng đế Tuấn địa vị cách xa, chỗ nào có thể biết được hỗn độn chân hỏa loại này bí mật. Bất quá liên tưởng đến Vu Yêu đại chiến tình hình chiến đấu cùng kết cục, Hỏa Đức Tinh Quân suy đoán đế Tuấn hẳn là chưa thể thành công. Nhưng hắn nhìn về phía giữa sân quanh thân quấn quanh hỗn độn chi hỏa trung luật, trong mắt không khỏi bắn ra nóng bỏng quan mang. Hỗn độn chân hỏa. Đây chính là liền yêu hoàng đều không thể nắm giữ truyền thuyết chi vật, lại giờ phút này tái hiện thế gian. Chớ nói hỗn độn chân hỏa, cho dù đành phải Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa trong đó một loại, cũng đủ làm cho hắn thực lực tăng gọn. Mặc dù bởi vì nguyên thần tại phong thần bảng bên trên có tên, cảnh giới bị hạn chế không cách nào tiến thêm, nhưng nếu là có thể được đến đây lửa, chính là đối đầu đại La Kim Tiên hậu kỳ, hắn cũng dám một trận chiến. Bây giờ cái này lưỡng nghi quý nhất vô thượng thần hỏa, lại bị cái này yêu vương quản lý. Người này, như có thể mời chào nhập thiên đỉnh, có lẽ đối với mình hữu ích. Nam mô. Đã qua. Trang Nghiêm cất một tiếng rộng lớn Phật hiệu cắt ngang đám người suy nghĩ. Nhưng thấy nhiên đăng cổ Phật đã ổn lập hư không, dưới chân kim liên hư ảnh tự nhiên hiện hiện, rủ xuống ngàn vạn ẩn chứa đã qua không thay đổi chân ý công đức kỳ quang, đem hắn quanh thân bảo vệ đến giọt nước không lọt. Đỉnh đầu linh cữu cung đang treo cao, màu xám đèn diễm chập chờn, chiếu rọi ra vạn cổ thời không cắt hình. Vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán tiếng tụng kinh vượt qua thời không mà đến, hội tụ thành một đầu thời gian trường hà nhanh sông, vờn quanh thân, nhiên đăng tiếng như hùng trùng, hướng về phía trung luật nói rằng, hỗn độn chân hỏa lại tái hiện thế gian, đây là nghịch phản tiên tiên, bình định lại địa thủy hỏa phong chi lực. Tiểu hữu phúc duyên, quả thực làm cho người sợ hai tháng cục, cùng ta Phật hữu duyên a. A, nhiên đăng, một mép của ngươi công phu cũng là so ngươi Phật pháp càng lưu loát. Trung luật cười lạnh một tiếng, căn bản không tiếp hắn gốc dạng. Tâm hắn biết rõ ràng, chính mình tuy có đại la trung kỳ chi cảnh, pháp lực nhưng còn xa không bằng nhiên đăng cái này nhiều năm lão quái thâm hậu kéo dài. Giờ phút này tế ra hỗn độn chân hỏa, đâu chỉ tại song nhận chi kiếm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hai tay của hắn hư ôm, bàn tay trái nâng lên chí dương chí cương thái dương chân hỏa, hóa thành một vòng đại nhật kim ô, tay phải ngưng tụ chí âm chí hàn thái âm chân hỏa, ngưng tụ thành một tôn quảng hàn ngọc thiểm. Âm dương song cực tại trước ngực hắn ba chạm, giao hỏa, tại trong chốc lát uy về hỗn độn chân hỏa lực lượng trong nháy mắt bay lên, trên đó thế mà còn hiện ra âm dương lực lượng phát tác. Một đạo dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng cùng cảm giác lực lượng phát tác, như khai thiên tích địa trước luồng thứ nhất thái sơ khí tức, hướng phía nhiên đăng cổ Phật xuất đi. Những nơi đi qua, vạn pháp tránh lui. Từ vô số Phật Đà tiếng tụng kinh hội tụ thời gian trường hà nhanh sông, bị thứ nhất xoát, lại như cùng bị vô hình cự lực từ đó chặt đứt, Phật sướng im bặt mà dừng, đã qua cơ ảnh kịch liệt lắc lư, biến mơ hồ không rõ. Nhiên đăng cổ Phật trong mắt tinh quang lóe lên, không dám thất lễ, chỉ quyết biến đổi, bị ngạn không phải xa, hám toàn quá bãng. Hồi đầu thị ngạn. Đây là liên quan đến nhân quả vận mệnh đại thần thông, cưỡng ép thay đổi địch nhân thế công quả, khiến cho trở về tới không phát lên bởi đó trạng thái. Một cỗ vô hình vận mệnh chi lực bao phủ hướng cái kia đạo hỗn độn khí lưu, muốn đem nó cưỡng ép quy vô. Nhưng mà, hỗn độn chân hỏa siêu thoát ngũ hành, không dính nhân quả. Chỉ là hơi chậm lại, tối tăm mở mịt quang hoa lưu chuyển, càng đem kia cổ vô hình vận mệnh chi lực trực tiếp đồng hóa, hấp thu, uy lực dường như còn mơ hồ lớn mạnh một tia, tiếp tục hướng phía nhiên đăng xoát đi. Ân. Nhiên đăng cổ Phật rốt cục biến sắc, cái này hỗn độn chân hỏa đặc tính viễn siêu hắn dự đoán. Trung quy là trong truyền thuyết tồn tại hỏa diễm, liền yêu hoàng đế Tuấn đều không thể đem nó cả hai hợp hai làm một ngưng kết cùng một chỗ. Chưa hề có người từng thấy chân chính hình dạng cùng mỹ lực, nhiên đăng cùng ngọn lửa này chiến đấu vẫn là mất hiểu rõ tiên cơ. Dưới chân hắn kim liên quang mang đại thịnh, tầng tầng không gian núi non trùng điệp sinh ra, thân hình trong phút chốc tại quá khứ, hiện tại, tương lai mấy cái thời gian tiết điểm đồng thời thoáng hiện, hiểm lại càng hiểm tránh đi này quỷ dị quét một cái. Nhưng trung luật cũng bởi vì lần này cưỡng ép thôi động hỗn độn chân hỏa, sắc mặt hơi hơi trắng lên, khí tức xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Hắn cảnh giới cuối cùng không đủ, như thế tinh diệu điều khiển hỗn độn chân hỏa, đối tâm thần cùng pháp lực tiêu hao đều là to lớn. Nhiên đăng nhân vật bậc nào, lập tức bắt được cái này một chút kẽ hở. Nam mô. Đã qua. Trang Nghiêm cướp hắn miệng tuyên Phật hiệu, nắm lấy thời cơ phản kích. Không còn ý đồ lấy hùng vĩ thần thông nghiền ép, mà là chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra. Đã qua. Chỉ phong lướt qua, cũng không phải là hủy diệt, mà là mang đến vạn vật kết thúc, vạn pháp tịch diệt ý cảnh. Không gian mất đi sát thái, thanh âm quy về hư vô, ngay cả tia sáng đều dường như đi tới tuổi thọ cuối cùng, nhao nhao ảm đạm dập tắt. Một chỉ này, ẩn chứa nhiên đang đối với thành ở xấu trống không khắc sâu lý giải, trực chỉ pháp tắc bản nguyên, im hơi lặng tiếng, lại so bất kỳ cuồng bạo công kích đều càng thêm đáng sợ. Trung luật con ngươi co rụt lại, hắn có thể cảm giác được tự thân tràn đầy sinh cơ đều tại một chỉ này hạ biến trì trệ, thể nội tất cả lực lượng đều tại thoái hóa, phảng phất muốn bị cưỡng ép áp chế tới ấu tiểu trạng thái. Trong lúc đội vã, hắn chỉ có thể đem chưa hoàn toàn thu hồi hỗn độn chân hỏa trước người bố trí xuống một đạo thật mỏng hỗn độn bích trướng. Suy qua khứ Phật chỉ điểm tại hỗn độn bích trướng phía trên, phát ra nhỏ xíu ăn mòn âm thanh. Hỗn độn chi hỏa không ngừng ma diệt lấy tịch diệt ý cảnh, nhưng này chỉ lực bên trong ẩn chứa kết thúc pháp tắc thực sự quá tinh thuần to lớn, lại xuyên thấu bộ phận hỗn độn bích trướng, một tia tịch diệt đạo ý như là giỏi trong xương, xâm nhập trung luật kinh mạch. Bất quá may mắn là hỗn độn chân hỏa vốn cũng không dính nhân quả, thậm chí còn có thiêu đốt vạn vật năng lực, cái này đã qua pháp tắc lực lượng bị thể nội lưu chuyển hỗn độn chân hỏa chỉ một thoáng đốt sạch. Nhưng bởi vì hắn cảnh giới không đủ nguyên nhân, vẫn là khí tức rõ ràng suy sụp một đoạn, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần, quanh thân tiêu đốt hỗn độn chân hỏa đều ảm đạm một chút. Tiểu hữu, nhiên đăng cổ Phật đứng ở kim liên phía trên, dáng vẻ trang nghiêm, thanh âm mang theo từ bi, ánh mắt lại gắt gao khóa chặt trung luật quanh thân kia sáng tối chập chờn hỗn độn chân hỏa. Hỗn độn chân hỏa mặc dù lợi, cuối cùng không phải tự thân viên mãn chi đạo. Ngươi bị hụt pháp lực, cảnh giới không đủ, khó mà lâu nắm. Không bằng buông xuống chấp nhất, quy y ngã Phật, nhưng phải đại tự tại. Đệ tử chuyên hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn.
Chương 43, cổ phần sát tâm. Chương 43, cổ phần sát tâm.
Trung Luật Cương đệ một ngụm chân khí, đè xuống quần quần khí huyết, nhìn về phía từng bước ép sát Nhiên Đăng, trong mắt không những không hề sợ hãi, ngược lại kéo ra một cái gần như điên cuồng nụ cười.
Chết,
hắn chưa từng sợ qua. Lúc trước hắn thậm chí ước gì những này tiên Phật có thể trực tiếp kết hắn. Về phần dưới mắt, Hồng Hải Nhi hiện thân mặc dù ngoài ý liệu, nhưng chỉ cần hắn có thể khiến cho Phật môn ở đây nỗ lực đầy đủ thê thảm đau đớn một cái giá lớn, để bọn hắn không dành quan tâm chuyện khác, tiểu gia hỏa kia tự nhiên an toàn. Mà nhường Phật môn đau lòng phương thức cao nhất, không ai qua được trọng thương thứ ba trụ cột lớn một trong Nhiên Đăng cổ Phật. Phần này một cái giá lớn, chắc hẳn đầy đủ nhường Linh Sơn rung động lên ba lần. Bị hút pháp lực, vậy liền Trung Luật trong mắt tàn khốc lóe lên, đốt hết cái này còn sót lại tất cả. Hắn lại chủ động dẫn động thể nội kia sợi không bị hỗn độn chân hỏa hoàn toàn đốt sạch đã qua pháp tắc đạo ý, coi đây là thời cơ, không chút do dự đốt lên tự thân hơn phân nửa tinh huyết cùng thần hồn bản nguyên. Thậm chí liền bảo liên đang độ nhập trong cơ thể hắn, gắn bó sinh cơ ôn nhuận thần lực, cũng bị hắn cùng nhau đầu nhập cái này điên cuồng thiêu đốt bên trong. Đáng tiếc thu hồi đồ vật quá ít, nếu không chỗ nào muốn đem bảo liên đăng đều nhanh ép cô.
Ông,
một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn giữ dần khí tức hủy diệt, tự Trung Luật thể nội ầm vang một phát. Quanh người hắn hỗn độn chân hỏa không còn là chạy xuôi dòng khí màu xám, mà là hóa thành sôi trào gào thét hỗn độn liệt diễm. Hỏa diễm quần quật ở giữa, mơ hồ có thể thấy được nước, lửa, gió tứ đại tiên thiên nguyên tố ở trong đó điên cuồng diễn sinh, lại tại trong chốc lát phá hủy cảnh tượng.
Nhiên Đăng,
hôm nay liền dùng ta cái này hỗn độn chân hỏa, thật tốt thay ngươi tế luyện một phen ngươi cái này linh cứu cổ đăng. Hai cánh tay hắn đột nhiên hướng về phía trước đẩy, kia sôi trào hỗn độn liệt diễm thoáng chốc hóa thành một đạo thôn vệ vạn vật màu xám hồng lưu, như là vỡ đê hỗn độn chi hải, hướng phía Nhiên Đăng trào lên mà đi. Hồng lưu những nơi đi qua, không gian kết cấu bị lôi kéo phân giải, tốc độ thời gian trôi qua lâm vào hỗn loạn, tia sáng bị thôn vệ, thanh âm bị chôn vùi, liền cấu thành phương thiên địa này tầng dưới chốt phát tác, đều bị cưỡng ép và mèo bóc ra, trở về đến nguyên thủy nhất, nhất vô tự hỗn độn trạng thái. Che khuất bầu trời hỗn độn chi hỏa trong nháy mắt đem Nhiên Đăng thân ảnh nuốt hết, cũng cấp tốc hướng vào phía trong thu nạp, áp xúc, muốn đem trong đó tất cả tồn tại hoàn toàn luyện hóa. Một cách này, cơ hồ dành thời gian Trung Luật tất cả, uy lực của nó viễn siêu lúc trước bất kỳ thần thông. Nhiên Đăng cổ Phật kia vạn cổ không đổi đạm mạc khuôn mặt bên trên, rốt cục lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn theo cái này đập vào mặt hỗn độn hồng lưu bên trong, rõ ràng cảm thụ tới đủ để uy hiếp được tính mạng hắn bản nguyên tử vong khí tức. Nam mô, hắn cũng không dám có mảy may giữ lại, đỉnh đầu linh cứu cung đăng quang mang tăng vọt, trước nay chưa từng có hưng ngực. Dưới chân kim liên tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn, sau lưng kia tượng trưng cho quá khứ trang nghiêm tiếp vô lượng hư ảnh cùng hắn bản thể trong nháy mắt trùng hợp. Đã qua, phản phất có vô số thời không đoạn ngắn bên trong đã qua Nhiên Đăng đồng thời hiện hóa, cùng theo lên tụng kinh cầu phúc, đem vô tận tuế nguyện tích lũy mênh mông công đức cùng tín ngưỡng chi lực toàn bộ hội tụ đến đã qua pháp tắc bên trên, hóa thành một đạo vạn pháp bất xâm phòng ngự tuyệt đối. Vâng, hỗn độn quy khư hồng lưu cùng kia vạn Phật hướng tông phòng ngự tuyệt đối ngang nhiên đụng nhau, không có đinh thai nhức góc tiếng vang, bởi vì thanh âm đã bị hỗn độn thôn vệ. Không có loẹt loẹt lóa mắt quang mang, bởi vì quang mang đã bị hỗn độn đồng hóa. Chỉ có kia phiến không ngừng quyết trương, phản phất muốn kết thúc tất cả hỗn độn lĩnh vực, tại cả hai giao phong chỗ cấp tốc lan tràn, vô tình thôn phệ lấy phạm vi bên trong tất cả hữu hình vô hình chi vật. Ngay tại Trung Luật cùng Nhiên Đăng cổ Phật ngang nhiên đụng nhau trước một sát na, cảm giác được kia đủ để chôn vùi tất cả khí tức khủng bố, tất cả vây xem tiên thần đều sắc mặt đại biến.
Lui.
Không biết là ai dẫn đầu hét lớn một tiếng, nguyên bản tại ngàn dặm vẻ ngoài chiến thiên đỉnh chúng tiên, Phật môn La Hán, giống như nước thủy triều hướng về sau điên cuồng thối lui. Từng đạo độn quang xé rách trường không, trong nháy mắt rời khỏi vạn dặm xa. Nhưng mà, dù vậy, vâng, cũng không phải là thanh âm, mà là khái niệm phương diện xung kích. Kia hỗn độn lĩnh vực quyết trương trong nháy mắt, cho dù xa ngoài vạn dặm, tất cả tiên thần vẫn cảm giác tâm thần kịch chấn, dường như tự thân tồn tại căn cơ đều đứng chịu tới rung chuyển. Tu vi hơi yếu người, càng là sắc mặt tái đi, suýt nữa theo đám mây cắm rơi. Lão thiên gia của ta Chư Bát Giới một tay lấy Đường Tăng bảo hộ ở sau lưng, cựu sĩ Đinh Ba đưa ngang trước người, to mọng thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn qua kia thôn phệ tất cả hỗn độn lĩnh vực, thanh âm phát khô. Ta lão Chư năm đó trưởng quản thiên hà 8 vạn thủy quân, cũng chưa từng thấy qua cái loại này chiến trận a. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha đứng sóng vai, Hỏa Nhãn Kim Tinh cùng Linh Châu Thần Mục đều gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường. Hắn có thể đem hỗn độn chân hỏa vận dụng đến trình độ như vậy. Na Cha thanh âm trầm thấp, mang theo khó có thể tin, càng có một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, nhưng một kích này về sau, hắn chỉ sợ. Ta lão Tôn biết. Tôn Ngộ Không bực bội gãi gãi mặt, Kim Vô Đồng nắm đến khanh khách rung động, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng một loại cảm giác bất lực. Đối mặt loại tầng thứ này chiến đấu, hắn cái này đã từng đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, lại cũng cảm thấy chút sợ hãi. Hắn đã rung động tại Trung Luật thực lực, lo lắng hơn hắn cái này liều mạng về sau kết quả, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Na Cha, ngươi tìm người thế nào còn chưa tới? Cũng nhanh thôi, lão đầu kia mỗi lần đều là lằng nhà lằng nhằng. Na Cha mắt nhìn trên trời cũng có chút lo lắng, hắn lo lắng nhất chính là lão đầu kia sẽ ở Ngọc Đế trước mặt, không tốt dành thời gian tới. Liễu Mộc Trương gắt gao bắt lấy bên cạnh Hỏa Đức Tinh Quân cánh tay, thanh âm đều đang phát run, ngươi mới vừa nói hỗn độn chân hỏa liền, chính là như thế đồ chơi. Cái đồ chơi này dính vào một chút, chúng ta là không phải liền trực tiếp không có. Hỏa Đức Tinh Quân giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, lại không trước đó chậm rãi mà nói, hắn nhìn qua kia không ngừng khuyết trương hỗn độn lĩnh vực, cảm thụ được trong đó liền hỏa diễm đại đạo bản thân đều tại gào thét, tránh lui khí tức khủng bố, không lưu loát nuốt ngụm nước bọt. Ta chỉ ở cổ tịch trong tàn quyển gặp qua miêu tả, nói về có thể nghịch phản tiên thiên, bình định lại địa thủy hỏa phong. Không nghĩ tới, không nghĩ tới lại kinh khủng như vậy. Cái này đã không phải thiêu tất vạn vật, đây là muốn đem vạn vật đánh về nguyên sơ hỗn độn trạng thái. Đế Tuấn năm đó như thành, Vũ Yêu đại chiến kết cục chỉ sợ đều muốn sửa. Mà tại tất cả lui lại tiên thần bên trong, có một thân ảnh lại chỉ là rút lui ngàn dặm liền ổn định thân hình, so cái khác tiên Phật càng tới gần kia nguy hiểm biên giới chiến trường, chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Hắn cái trán thiên nhãn toàn bộ triển khai, ngân mang lưu chuyển, ý đồ thấy rõ trong hỗn độn cảnh tượng, sắc mặt ngưng trọng như nước. "Chủ nhân, cái này yêu vương đến cùng là lai lịch thế nào?" Bên chân hắn khiếu thiên khuyển thanh âm mang theo sợ hãi thanh âm rung động, nó đối cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm, kia hỗn độn khí tức để nó toàn thân lông tóc dựng đứng, hắn thế mà có thể cùng Nhiên Đăng Phật Tổ đánh tới tình trạng này. "Ta cảm thấy ta tới gần chút nữa đều sẽ bị kia bụi bẩn đồ vật cho hóa." Quạng lông đều tiêu, là thật cháy rủi, tuyết trắng lông tóc lúc này đã bắt đầu quyển bên cạnh biến thành màu đen. Dương Tiễn không có trả lời, chỉ là mím chặt môi. Trong lòng của hắn nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn, trung luật cho thấy lực lượng cùng đối đại đạo bản nguyên lý giải đã hoàn toàn vượt ra khỏi một cái chuyển thế yêu vương phạm chủ. Hắn đã hầu nghi trung luật có phải thật vậy hay không chính là năm đó sư phụ chuyển thế, nhưng vấn đề là năm đó người tiểu đạo sĩ kia sư phụ cũng không có mạnh như vậy à? Phật môn trận doanh phía trước, Quan Âm Bồ Tát nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm trên mặt, giờ phút này đã là huyết sắc tận hời, một mảnh trắng bệnh, nàng gắt gao cầm ngọc tịnh bình, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Lúc trước hắn lại một mực không dùng toàn lực. Một cái nhường nàng khắp cả người phát lạnh suy nghĩ không cách nào ức chế mà dâng lên trong lòng. Như trước đó vây công lúc, trung luật liền thể hiện ra cái này hỗn độn chân hỏa chi uy, chỉ sợ liền chính nàng. Từ lâu ở đằng kia thiêu tận pháp tắc hỗn độn chi hỏa hạ hình thần câu diện, tuyệt không còn sống khả năng. Hồi tưởng trước đó chính mình còn muốn đem nó cầm nã, giờ phút này chỉ cảm thấy sợ không thôi, phía sau lại kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Đồng thời lại có chút không rõ, đã cái này yêu vương lợi hại như vậy, vì sao chủ động ngăn ở Tây Hành Lộ bên trên, đồng thời trước đó còn yếu thế bất động toàn lực, bị bọn hắn liên thủ trọng thương sắp chết. Tất cả tiên thần đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt gắt gao khóa chặt kia mảnh hỗn độn, tâm treo một tuyến. Sau một lát, hỗn độn lĩnh vực rốt cục chậm rãi tiêu tán, cảnh tượng dần dần rõ ràng. Chỉ thấy Nhiên Đăng cổ Phật vẫn như cũ đứng ở kim liên phía trên, nhưng quanh thân kia nguyên bản sáng chói vô biên Phật quang hộ thể đã ảm đạm hơn phân nửa, đỉnh đầu kia ngọn linh cữu cung đăng đèn diễm cũng biến thành chập chờn yếu ớt. Trên mặt hắn kia lóe lên một cái rồi biến mất tái nhợt, tuy bị cực lực che giấu, lại chưa thể toàn bộ giấu ở, hiển nhiên đón đỡ cái này liều mạng một kích, tuyệt không dễ chịu. Mà đổi thành một bên, trung luật toàn bộ nhờ trong tay cây kia hắc côn chống đỡ lấy mới chưa ngã xuống. Sắc mặt hắn trắng bệnh như giấy vàng, khí tức bể bại tới cực điểm, quanh thân nguyên bản cháy hừng hực hỗn độn chân hỏa cơ hồ hoàn toàn dập tắt, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy sợi yêu đất ngọn lửa còn tại ương ngạnh lấp lóe. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem chỉ là hơi có vẻ chật vật Nhiên Đăng, kéo ra một cái mỏi mệt nhưng như cũ kiệt ngạo đủ cười, như thế nào? Cổ Phật, ta cái này nỏ mạnh hết đà, còn có thể nhập ngươi pháp nhãn a? Nhiên Đăng cổ Phật nhìn chăm chú dầu hết đèn tắt lại chiến ý bất khuất trung luật, trong mắt ánh mắt phức tạp khó hiểu. Có đối với nó thực lực chấn kinh, có đối như vậy thiên tài sắp vẫn là tiếc hận, nhưng càng nhiều là một loại khó nói lên lời kiêng kỵ. Kẻ này như nguyện quy y, Phật môn chắc chắn tăng thêm một tôn đủ để chấn nhiếp tam giới mạnh đại Phật Đà, một tôn chấp trưởng hỗn độn chân hỏa chí tôn. Nhưng mà, hắn dư quang đảo qua cách đó không xa nhìn chằm chằm nơi đây Na Cha, Dương Tiễn bọn người, trong lòng biết hôm nay đã không có khả năng bắt sống. Hắn tự thân trạng thái cũng không phải là hoàn hảo, như thiên đình ngang ngược ngăn cản, biến số quá lớn. Nhớ tới nơi này, Nhiên Đăng trong mắt cuối cùng một chút do dự tán đi, chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay tịch diệt Phật quang lần nữa ngưng tụ, tiểu hữu thần thông, kinh tài tuyệt diễm, bẩn tăng bội phụ. Không sai, ngươi thân phụ hỗn độn chân hỏa, lại lập huyết thệ cùng Phật môn là địch, như thế biến số đã nhiễu tam giới cân bằng, giữ lại chi tất nhiên sinh hỏa lớn. Bần tăng hôm nay chỉ có đi hàng ma thủ đoạn, trảm nghiệp hộ sinh, còn thiên địa một cái thanh tịnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người minh bạch, cổ Phật động sát tâm. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 44, cổ Phật đốt kim thân, cầm nã trung luật. Chương 44, cổ Phật đốt kim thân, cầm nã trung luật. Ha ha, ở đây không phải thiên đình chính là Phật môn, cũng không mấy cái người ngoài, lúc này còn làm gì làm bộ làm tịch. Mắt thấy Nhiên Đăng đưa tay liền muốn diệt sát chính mình, trung luật khí tức mặc dù đã bị bại, lời nói bên trong niệm mai lại mảy may chưa giảm. Nghe được trung luật lời nói, Nhiên Đăng sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới đối phương sắp chết đến nơi, luôn tử vẫn như cũ như lao. Hắn tự nhiên sẽ hiểu cái này yêu vương thân phụ thái âm thái dương dung hợp mà thành hỗn độn chân hỏa, loại bảo vật này khẳng định phải lưu tại Phật môn, làm sao đối phương thả bị gãy chứ không chịu cong, nếu là lại kéo dài thêm, thiên đình tất nhiên sinh mời chào chi tâm, nếu là kia tam giới chí tôn ngọc đế biết, tăng thêm biến số. Hắn cưỡng chế thể nội bước lên khí huyết cùng mơ hồ làm đau nói tổn thương, trong lòng bàn tay tịch diệt Phật quang lại lần nữa ngưng tụ, muốn đem trung luật hình thần câu diện, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng mà, ngay tại cái này giữa lần danh sinh tử, một cô ôn nhuận mênh mông, ẩn chứa vô tận sinh cơ lực lượng, đột nhiên tự trung luật ngược huyệt thiên trung mãnh liệt mà ra. Ngay tiếp theo chúng quanh hắn tất cả tồn tại đều sinh cơ dần dạo, tỏa sáng tân sinh. Bảo Liên Đăng mặc dù quang hoa nội liễm, cắm rễ ở trong cơ thể hắn bản nguyên sinh cơ, lại tại giờ phút này bị bí pháp thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy quanh người hắn cháy đen ra thịt bong ra từng mảng hoàn mới, đứt gãy kinh mạch tục tiếp lại thấy ánh mặt trời, khí tức tự đáy cốc tấn manh tăng trở lại, lại trong chớp mắt khôi phục 5/6.
Cái gì?
Nhiên đăng cổ Phật con ngươi đột nhiên co lại, hắn tự nhiên biết Bảo Liên đăng khôi phục chi lực cường đại, thật không nghĩ đến càng như thế người tiên, cho dù hắn mượn qua đi chi thân dung hợp hiện thế, cũng khó tại cái này trong nháy mắt khôi phục như vậy. Hắn không còn dám chế, tịch diệt Phật chỉ lại lần nữa phá không điểm ra, kết thúc vạn vật ý cảnh phô thiên cái địa. Mượn ngươi ta muội chân hỏa dùng một lát. Trung luật hướng Hồng Hải Nhi quát. Hồng Hải Nhi đối với hắn tự nhiên là tín nhiệm, không chút nào chần chờ đem tiêu đốt văn thủ nguyên thần xí diễm hóa thành xích hồng hỏa long, thẳng gọt trung luật trước người, ngay tiếp theo Bồ Tát nguyên thần đều bị ném tới. Trung luật điều khiển đạo này ngoại lai chi hỏa, trên đó văn thủ nguyên thần trực tiếp bốc chết, sau đó dung hội thể nội vừa mới khôi phục pháp lực ngang nhiên đón lấy nhiên đăng cổ Phật. Nhiên đăng hiện tại tuy có chút tổn thương, nhưng còn không đến mức sau đó không cách nào độc thủ, nếu là mình bỏ mình, Hồng Hải Nhi cùng Tôn Ngộ Không tất nhiên chịu liên lụy, nhất là Hồng Hải Nhi, sợ bị thai hỏa ngập đầu hoặc bị áp tại linh sơn tẩy luyện tâm thần, Trung luật mặc dù không sợ chết, nhưng không muốn liên lụy người khác. Huống chi, Phật môn đã hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro, còn sầu không chết được. Vâng, ta muội chân hỏa xích hồng hỏa long cùng nhiên đăng tịch diệt chỉ giữa trời chạm vào nhau, rung động thiên địa pháp lực tứ tán gợn sóng, mặc dù ta muội chân hỏa cực nóng mãnh liệt, làm sao lượng thiếu không phải nguyên, tại nhiên đăng nén giận một kích hạ cấp tốc tháo chạy, mắt thấy liền muốn bị Phật quang nuốt hết. Tiếp lấy, nhưng vào lúc này, Na Cha hét lớn một tiếng, không chút do dự tế ra Cửu Long thần hỏa cháo, lăng không đưa đến Trung luật trước người. Phủ đầy thân quang hoa đại phóng, chín đầu hỏa long hư ảnh xoay quanh mà ra, phun ra tinh thuần bảng bạc tam muội chân hỏa bản nguyên, như bách xuyên quy hải, tụ hợp vào cái kia đạo xích diễm bên trong. Có Cửu Long thần hỏa cháo biện trợ, Trung luật trong tay tam muội chân hỏa uy thế tăng vọt, thân đồng ngưng thực mấy lần, lại mạnh mẽ chống đỡ tịch diện Phật chỉ thúc đẩy. Na Cha, ngươi lại tương trợ kẻ này, cùng ta Phật môn là địch. Quan Âm Bồ Tát muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị trách mắng. Na Cha lại móc móc lỗ tai, hôn bất lận lườm nàng một cái, khóe miệng đều muốn lệch ra tới tam thập tam trọng thiên đi, khinh thường biểu lộ không chút gì che lấp. Nha, Quan Âm đại sĩ uy phong thật to. Tiểu gia ta vui lòng giúp ai liền giúp ai, có bản lĩnh ngươi đi ngọc đến nơi tham gia ta một bản á. Ngươi một cái phương Tây Bồ Tát, quản được ta thiên đỉnh thần tướng như thế nào làm việc? Phật môn lúc nào thời điểm thành tam giới chi chủ? Ngươi. Quan Âm sắc mặt thanh bạch đan sen, lại không phản bắt được, đành phải âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Mà trung tâm chiến trường, dị biến tái khởi. Trung luật trong mắt tinh quang lóe lên, phân ra toàn bộ còn sót lại hỗn độn chân hỏa hỏa chủng, như tinh hỏa đầu nhập tam muội chân hỏa bên trong. Suy, tựa như là liệt hỏa nấu dầu, chí dương chí cương tam muội chân hỏa tại chạm đến hỗn độn hỏa loại sát na, tính chất đột biến, diễm sát truyền thâm, biên giới phát ra hỗn độn hồi mang, uy lực cùng tính bền dẻo đột nhiên kéo lên. Hỗn độn chân hỏa vốn là thái âm thái dương hai loại hồng hoang thần hỏa dung hợp mà thành, tăng thêm cái này cái thứ ba tam muội chân hỏa lực lượng, trong nháy mắt thay ra đổi thịt, trên đó tồn tại lực lượng hủy diệt cơ hồ có thể đốt cháy thiên địa vạn vật. Nhiên đăng cổ Phật đống cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt, kia dung hợp hỗn độn khí tức hỏa diễm lại mơ hồ thiêu đốt hắn Phật quang bên trong lực lượng phát tác. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, trung luật khí tức tại Bảo Liên đăng gần như nghịch tiên khôi phục lại, đang không ngừng cường thịnh. Thương thế mỗi khôi phục một phần, khả năng điều động lực lượng liền tăng cường một phần. Kẻ này nhất định không thể giữ lại. Nhiên đăng trong lòng nóng nảy, hắn phát hiện chính mình nguyên bản nắm vững thắng lợi cục diện, đang bị đối phương các loại không tưởng tượng được các chủ bài và viện trợ từng bước một lật về. Lại mang xuống, sợ sinh đại biến. Giữa thiên điệu tiên thần sớm đã thấy nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi không thôi. Bảo Liên đăng chính là tiên thiên linh bảo, cái này khôi phục chi lực, quả thực cung cấp nhiều một cái mạng a. Liễu Mộc Trương lẩm bẩm nói, đầy mắt ao đỡ diễm. Đầu chỉ, ngươi nhìn kia yêu vương, thân phụ mặt trời thái âm hai đại bản nguyên thần lửa, tan hỗn độn chân hỏa, đến Bảo Liên đăng hộ thể, lấy Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa như lấy đồ trong túi, bây giờ liền Na Cha Cửu Long thần hỏa cháo cũng mượn tới tùy tiện cho ta một cái, đều đủ để làm ta thực lực đại trướng. Ngươi sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn? Một cái mạng. Bảo Liên đăng chính là nữ hoa nương nương ban cho Dương Thiền cực phẩm tiên tiên linh bảo. Đại La Kim Tiên thúc giục lời nói mười mấy cái mạng còn chưa hết. Tuy là thánh nhân cũng có thể chớp mắt khôi phục, có bảo vật này, chỉ cần có chút cơ hội thở dốc, trung luật liền đứng ở thế bất bại. Hòa Đức Tinh Quân thấp giọng than thở, khó nén hướng tới. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, thật sự là muốn cũng không dám muốn. Phật môn bên này là hán nhìn chằm chằm chiến trường, rung động trong lòng một màn trước mắt, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, một cái yêu vương thế mà có thể cùng bọn hắn Phật tôn đại chiến, còn không có bị trong nháy mắt cầm xuống. Quan Âm Bồ Tát thấy cảnh này chấn kinh sau khi, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ càng lớn nghi hoặc, ánh mắt gắt gao nhìn xem Bảo Liên đang không thể nào hiểu được. Bảo Liên đang tự có linh tính, cái này trung luật cũng không phải là kỳ chủ, vì sao có thể như thế tùy tâm sở dục thôi động bản nguyên sinh cơ? Hơn nữa so tại Dương Tiền trong tay lúc càng mạnh mấy phần. Quả thực như là bảo vật này vốn là cùng hắn đồng nguyên đồng dạng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trên chiến trường, tình thế tiếp tục như vậy. Nhiên đăng cổ Phật đánh mãi không xong, ngược lại bởi vì lúc trước đón đỡ hỗn độn chân hỏa mà lưu lại nói tổn thương bắt đầu mơ hồ phát tác, pháp lực vận chuyển xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác vương hữu. Trái lại trung luật càng đánh càng hăng, mặc dù vẫn chỗ hạ phòng, nhưng đã có thể ổn định trận cước, thậm chí ngẫu nhiên có thể khởi xướng phản kích mãnh liệt, không thể kéo dài được nữa. Nhiên đăng trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không thể nhanh chạm kẻ này, không chỉ có mặt mũi mất hết, chỉ sợ tự thân cũng muốn nỗ lực khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Nam mô. Đã qua nhiên đăng trong mắt tàn khốc lóe lên, kiên quyết tụng ra hồng đại Phật hảo. Nam mô. Đã qua Phật âm chấn động màn vũ, hắn vậy mà tại lúc này đốt lên khổ tu vạn cổ Phật đà kim thân. Sáng chói chói mắt kim sắc quang diễm từ trong cơ thể nổ bộc phát, khí tức lại lần nữa tăng vọt, dẫn động càng sâu tầng pháp tắc của mình, trong hư không phảng phất có pháp tắc xiển xích hiện hiện, muốn chấn áp kết thúc trung luật. Hư không bên trong, phản phất có pháp tắc xiển xích hiện hiện, muốn mạnh mẽ trấn áp, kết thúc tất cả. Hắn không tiếc hao tổn bản nguyên, tiếp nhận phản vệ, cũng muốn dây lát định chiến cuộc. Nhưng mà, ngay tại cái này quyết định thắng bại sát na, một mực ngưng thần ứng đối trung luật trong mắt, lại lướt qua một tia mưu kế được như ý duyệt quang, cùng một loại nào đó như chút được gánh nặng bình tĩnh. Na Cha bọn người nhìn chằm chằm chiến cuộc, mặc dù thực lực không kịp Nhiên Đăng, vẫn toàn lực thôi động pháp lực tương trợ, mắt thấy Nhiên Đăng lại nhóm lửa kim thân, đám người sắc mặt đổi biến, chỉ mong trung luật có thể đỡ cái này liều mạng một kích. Lại không ngờ tới tam muội chân hỏa lực lượng thế mà tại lúc này tiêu tán, liền cửu long thần hỏa cháo chân hỏa cũng mất khống chế bốn phía. Trung luật, Na Cha thân hình tự động bay thẳng chiến trường. Tôn Ngộ Không cũng sắc mặt đại biến, cân đầu phiên dược ở giữa kim cô đồng tăng vọt như kình thiên chi trụ, đâm thẳng Nhiên Đăng. Bọn hắn trong lòng biết rất khó ngăn trở một kích này, nhưng cũng làm không được trơ mắt nhìn hắn hình thần câu diện. Chết cũng muốn ngăn lại một kích này. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 45, người tốt bụng nổi giận cũng là không dễ chọc. Chương 45, người tốt bụng nổi giận cũng là không dễ chọc. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha mắt thấy tình thế nguy cấp, liếc nhau, đồng thời ra tay. Cho dù đối mặt chính là Phật môn Tam Đại Phật Tổ một trong Nhiên Đăng cổ Phật, giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy. Nhiên Đăng. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như điện, bay thẳng mà lên. Kim cô đồng đón gió tăng trưởng, quấy phong vân. Hỏa tiêm thương liệt diễm bốc lên, xé rách trường không. Một kim đỏ lên hai thân ảnh, giống như mũi tên, hung hãn không sợ chết vọt tới kia hủy diệt tính tịch diệt Phật quang. Bèn, kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, hai người đem hết toàn lực hợp kích, lại chỉ làm cho kia bảng bạc Phật quang có chút dừng lại. Nhiên Đăng thiêu đốt kim thân đổi lấy lực lượng thực sự quá mức kinh khủng, lực phản chấn như bài sơn đảo hải, đem hai người mạnh mẽ tung bay ra ngoài, trên không trung liền lật mấy cái té ngã mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Lô Na Cha mạnh nuốt xuống cổ họng phun lên ngay ngái, nhìn chằm chằm Nhiên Đăng, nhịn không được châm chọc nói, lao ra hỏa này, coi là thật rất lợi hại a. Ha ha. Tôn Ngộ Không cũng bị chấn động đến cánh tay run lên, nhưng như cũng nết miệng cười lớn, tam thái tử, cái này không chống nổi. Chịu không được. Na Cha lau khóe miệng, trong mắt chiến ý càng tăng lên, chịu không được cũng muốn đỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiên Đăng kia u ám Phật chỉ là hơi ngưng lại, liền lại lấy càng hung manh trạng thái, hướng phía dường như từ bỏ chống lại trung luật nghiền ép mà xuống. Kinh người quá đáng. Một mực ngưng thần chú ý Dương Tiễn, thấy Na Cha cùng Ngộ Không ra tay vẫn không thể ngăn mảy may, rốt cục không còn kiềm chế. Hắn cái trán thần mục đột nhiên mở, một đạo sáng chói chói mắt ngân bạch thần quang phát sau mà đến trước, như khai thiên lưỡi dao, vô cùng tinh chuẩn bổ vào Phật chỉ khía cạnh. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh như điện, trong chớp nhoáng đã ngăn khuất trung luật trước người, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao múa ra một mảnh hắc nước không vào lạnh thấu xương hàn quang, mạnh mẽ xây lên một đạo kiên cố bình chướng. Dương Tiễn, Nhiên Đăng thấy liên tiếp có người ngăn cản, sắc mặt âm trầm như nước, tiếng như lôi đỉnh, liền ngươi cũng muốn cùng ta Phật môn là địch. Dương Tiễn khuôn mặt lạnh lùng, căn bản không cùng hắn đấu khẩu, chỉ là cầm trong tay binh khí thôi động đến gấp hơn, đao quang như thác nước, gắt gao chống đỡ Phật quang. Tôn Ngộ Không, Na Cha thấy thế, tinh thần đại chấn, lập tức tập hợp lại. Ba người hợp lực, khí cơ tương liên, cuối cùng đem kia đủ để chôn vùi sao trời tịch diệt Phật chỉ kéo chặt lấy, nhất thời lại nhường không cách nào rơi xuống, làm cho Nhiên Đăng không thể không phân tâm ứng đối ba cái này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cưỡng loại. Bốn vị đại năng kịch chiến tại thiên cung, thần thông va chạm, pháp tác không ngừng, tiêu tán dư âm năng lượng như là gợn sóng giống như quét tán, đem chúng quanh quan chiến các thần tiên vừa sợ rời khỏi thật xa, sợ bị thay bay vào gió. Thiên đình trong trận doanh, nhị thập bát tinh tú cùng hỏa đức tinh quân bọn người thấy cao mày, tâm tư lưu động. Kia trung luật thân phụ hỗn độn chân hỏa, chính là tuyên cổ không thấy cơ duyên, nếu có thể dẫn vào thiên đình, quả thật một sự giúp đỡ lớn. A giác mục giao thấp giọng cụ, ánh mắt lấp lóe. Không tệ, nhìn hắn cùng Na Cha Dương Tiễn tương giao tâm đầu ý hợp, nếu có thể giờ phút này làm biệt thủ, kết một thiện duyên khuê một làng cũng theo đó phụ họa, hiển nhiên động tâm tư. Hỏa đức tinh quân càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn ti trưởng thiên hạ hỏa bộ, đối hỗn độn chân hỏa khát vọng viễn siêu người bên ngoài, dưới chân khẽ nhúc nhích, cơ hội liền phải cất bước tiến lên, nhưng mà ý niệm này vừa lên, tựa như bị một chậu nước đá dội xuống. Mấy người cơ hội là đồng thời nghĩ đến kia treo cao với thiên phong thần bảng, nghĩ đến nhà mình chân linh còn bị khốn tại trên đó, sinh tử đều không từ mình. Cái gì hỗn độn chân hỏa, cái gì thiên đình trợ lực, cùng bọn hắn những này thân bất do kỷ trên bảng chi thần lại có bao nhiêu liên quan? Ra mặt hỗ trợ, chỗ tốt chưa hẳn có thể được, vạn nhất chọc giận Phật môn hoặc là làm tức giận ngọc đế, ngược lại muốn ăn không được ôm lấy đi. Nghĩ đến đây chỗ, mấy người trao đổi ngầm hiểu ý ánh mắt, vừa mới nhắc lên ý đồ kia trong nháy mắt dập tắt, nhao nhao liễm mắt túi đầu, khôi phục bộ kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm hờ hững bộ dáng. Mà thôi, vẫn là an phận xem náo nhiệt à, vũng nước đục này, có thể không lội liền không lội, ngược lại thống soái Na Cha cũng không hạ lệnh. Một bên khác, Kiên Cửu Sĩ Đinh Ba Chư bắt giới, nhìn xem Ngộ Không cùng Na Cha vì trung luật liền mệnh đều không thèm đếm xỉa, gấp đến độ vào đầu đút hai, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo mặt béo hướng xuống trôi. Trong lòng của hắn sợ muốn chết, đây chính là Nhiên Đăng cổ Phật. Nhưng mắt thấy các minh đệ đều đang liều mạng, liền tự mình một người núp ở phía sau, mặt mũi này bên trên thực sự thẹn đến hoảng, lương tâm bên trên cũng không qua được. Con mẹ nó, chết thì chết ta. Chư Bát Giới quyết tâm liều mạng, cắn chặt hàm răng, dưới chân giẫm một cái, thân thể mập mạp lại cũng bộc phát ra không tầm thường tốc độ, đằng không mà lên, Gơ Đinh Ba liền hướng trong vòng trên sông, miệng bên trong la hét vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hầu ca, Tam thái tử, Nhị lang chân quân, ta lão chư đến giúp đỡ bọn ngươi, cùng cái này lão lựa chọc liều mạng. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha trong lòng đều tin tưởng, nhiên đang tiêu đốt kim thân đổi lấy lực lượng, chẳng những không có suy giảm dấu hiệu, cái kia kim sắc quang diễm ngược lại bùng nổ, vượt trên tới lực lượng một đợt nặng qua một đợt, như là liên miên bất tuyệt vạn quân đại sơn. Liên vừa mới gia nhập chư bắt giới, vừa đối mặt liền bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, trong tay Đinh Ba ông tắc hưởng, suýt nữa tuột tay. Cái này lão lựa chọc, đúng là mẹ nó khó gặm. Na Cha xì ra một ngụm mang theo kim mang bọt máu, cảm giác chính mình hoa sen hóa thân đều đã trải rộng vết rách, gần như sụp đổ. Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy toàn thân xương cốt cùng muốn nứt mở dường như, nhưng hắn cặp kia hỏa nhãn kim tinh bên trong quang ngược lại càng hung, sợ hắn cái gì? Liều mạng. Hai người ánh mắt lần nữa giao hội, trong nháy mắt minh bạch lẫn nhau tâm ý, thiêu đốt kim thân là Phật môn bí pháp, bọn hắn sẽ không, nhưng thiêu đốt thần hồn, kích phát sinh mệnh bản nguyên cùng suốt đời tu vi, cái này đồng quy vu tận thủ đoạn, ai còn không có? Ngộ Không. Na Cha nhếch môi, lộ ra một cái hỗn hợp có thảm thiết cùng buông thả đủ cười, để ngươi kiến thức một chút, tiểu gia ta cuối cùng thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, không chờ Tôn Ngộ Không phản ứng, quanh người hắn đông nhiên bộc phát ra viễn siêu lúc trước khí thế, thể nội thần hồn chi quang bắt đầu kịch liệt tiêu đốt. Lấy thân phận của hắn đổi một cái Tây Phương Giáo Ba Đại Phật Đà một trong, tính thế nào đều không lỗ. Dương Tiễn cảm nhận được bên cạnh Na Cha kia quyết tuyệt mà cuồng bạo khí tức, trong lòng đột nhiên trầm xuống, muốn mở miệng khuyên can, nhưng nhìn lấy trước mắt vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt, dường như vô cùng vô tận tịch diệt Phật quang, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn chỉ là im lặng đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao cầm thật chặt, thần mục bên trong ngân quang nổ bắn ra, chủ động tiếp nhận áp lực nhiều hơn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trung luật thanh âm đống nhiên vang lên, mang theo một tia tức hồn hẹn, liều cái dám. Hắn ha có thể nhường mấy tên này vì mình thật đem mệnh góp đi bảo. Vừa rồi hắn chủ động tán đi tam muội chân hỏa, chính là đoán chắc nhiên đang nhóm lửa kim thân ác gặp phản vệ, sau đó tất nhiên bất lực tái chiến, tất cả mọi người có thể bình an. Giờ phút này Na Cha bọn người như liều mạng, lúc trước hắn ẩn nhẫn cùng tính toán há không uổng phí. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải chuẩn bị xuất thủ lần nữa, uống trước dừng Na Cha, ánh mắt lập tức bén nhọn chuyển hướng nhiên đăng. Ai nha, các ngươi đừng lại đánh nữa. Thật là đả sinh đả tử nhiều tổn thương hòa khí. Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần trêu ghẹo cùng nghiền ngẫm, nhưng lại ẩn hàm rõ ràng thanh âm lo lắng, đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Còn không bằng ngồi xuống uống chén trà, có cái gì mâu thuẫn không giải quyết được đâu. Có người theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy rõ người tới kia mang tính tiêu chí tưởng hòa khuôn mặt lúc, không khỏi khẽ giật mình. Thái Bạch Kim Tinh, hắn sao lại tới đây? Là Ngọc Đế có chỉ ý sao? Phía sau hắn đi theo chính là Tam Thánh Mẫu. Hẳn là vừa rồi Tam Thánh Mẫu tìm cứu binh là hắn. Không có Ngọc Đế thánh chỉ, hắn tới lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể khuyên được mấy vị này? Liễu Mộc Trương nhịn không được thấp giọng cục, có phần không coi trọng. Ngươi sợ là quá coi thường hắn. Một bên Thủy Đức Tinh Quân liếc mắt nhìn hắn, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đều nói, đừng đánh nữa. Đứng ở đám mây Thái Bạch Kim Tinh, thấy phía dưới không người để ý tới, trên mặt đó cùng sự tỉnh lao giống như ôn hòa nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ sắc bén vô song túc sát chi khí. Nhất niệm động, vạn kiếm sinh. Thái Bạch Kim Tinh quanh thân bỗng nhiên phun ra vô số đạo tiên thiên canh kim khí đầy trời, sắc bén vô song, những nơi đi qua thanh âm ngưng trệ, thậm chí liền vô hình lực lượng pháp tắc đều bị thật giống như bị chặt đứt. Ngay sau đó, cái này vô biên bát ngát tái nhận kiếm khí, như là cựu thiên ngân hà chút xuống, bay thẳng phía dưới chiến trường mà đi. Đây là cảm nhận được Thái Bạch Kim Tinh trên thân kia không che giấu chút nào băng lãnh sắc ý, cùng kia coi thường thiên địa, xuyên thủng tất cả ánh mắt, Liễu Mộc Trương cả người như bị sét đánh, không thể tin được người trước mắt đúng là ngày thường vị kia cười ha hả người tốt bụng. Mà kia đầy trời đánh tới kiếm khí, tuy không phải nhắm vào hắn, nhưng mẹn mẹn là xa xa quan sát, liền để hắn tâm thần run rẩy dữ dội, cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng lực lượng phát tác. Đó cũng không phải rực sáng quan mang, mà là một loại cổ quái, làm người sợ hãi tái nhợt, màu trắng những nơi đi qua, ngũ hành điên đảo, âm dương lịch chuyển. Thái Bạch Kim Tinh Khải Minh Điện Chủ, hắn nhưng là thượng cổ thời đại ngũ vương thiên đế thiếu hạo chi tử, canh kim sát phạt chi chủ. Cùng chúng ta khác biệt, phong thần bảng bên trên không hắn tục danh, lại đi theo Ngọc Đế trải qua vô số nguyên hội, ngươi thật sự cho rằng hắn vẹn vẹn văn nhược tiên quan? Thủy Đức Tinh Quân sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn qua trên không kia túc sát thân ảnh, thời gian qua đi vạn năm lần nữa mắt thấy ra tay, trong lòng vẫn như cũ nổi lên từng cơn đớn lạnh. Đang toàn lực ứng đối trung luật đám người nhiên đăng cổ Phật, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ sắc bén, tràn ngập diệt tuyệt ý vị tiên tiên canh kim sát khí hướng phía chính mình đánh tới, uy lực mạnh, làm hắn không thể không tạm thời từ bỏ đối trung luật áp chế, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Khi thấy rõ người đến khuôn mặt lúc, nhiên đăng con ngươi bỗng nhiên co bảo, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra đối phương tục danh, Huyền Mang. Kim Đức Tinh Quân. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 46, hôn trướng, văn thủ Bồ Tát Nguyên Thần Đâu. Chương 46, hôn trướng, văn thủ Bồ Tát Nguyên Thần Đâu. Đỉnh lấy trên trời kia đầy trời canh kim kiếm khí, nhiên đăng cổ Phật quyết định thật nhanh, bàng bạc quá khứ chi lực cầm vàng một phát, trong nháy mắt đem trước người Na Cha, Dương Tiễn bọn người cưỡng ép đẩy ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngưng tụ lực lượng pháp tắc tại một chỉ, lăng không điểm ra. Một đạo ẩn chứa vô tận tuế nguyệt tăng thương mông mông bụi bụi Phật quang lao ngược lên trên, mạnh mẽ đụng phải kia chút xuống tái nhợt kiếm khí. Oanh! Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại giống nhau lực lượng kinh khủng ngang nhiên đụng nhau, kịch liệt năng lượng ba động nhường Thái Bạch Kim Tinh thân hình trên không trung hơi chao đảo một cái, rút lui mấy bước vừa rồi ổn định. Mà vốn là mang thương cưỡng ép thôi động lực lượng nhân đăng, càng là khí tức vừa loạn, cả người không bị khống chế bay ngược mà ra, cho đến tối lui đến Quan Âm Bồ Tát trước người vừa rồi ngừng lui thế, Phật quang hơi có vẻ ảm đạm. Nam mô. Đã qua. Trang nghiêm cấp nhân đăng cưỡng chế bốc lên khí huyết cùng mơ hồ làm đau nói tổn thương, ổn định chập chẩn thần hồn, ánh mắt trầm ngưng nhìn chỗ không bên trong, Kim Đức Tinh quân pháp giá đích thân tới, không biết là Ngọc Đế bệ hạ có pháp chỉ hạ xuống, vẫn là có khác gây nên. Ha ha ha, cổ Phật nói quá lời. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt đã khôi phục kia phái mặt mũi hiền lành bộ dáng, phất chân lắc nhẹ, vớt râu cười nói, cũng không phải là bệ hạ có chỉ là cái này đầu khỉ đi tiên đình điều binh, lâu đi chưa về, lao đạo trong lòng mong nhớ, chuyên tới để nhìn một cái. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, tại Na Cha cùng Dương Tiễn trên thân hơi dừng lại, ngựa khi ôn hòa lại có ý riêng, không ngờ đến một lần liền thấy cổ Phật cùng ta thiên đình ba hũ biển sẽ đại thần, thanh nguyên diệu đạo chân quân động căn qua. Lao đạo ngu kiến, trong đó có lẽ có hiểu lầm, cho nên mở miệng khuyên giải. Nói xong, hắn nụ cười chân thành nhìn về phía Nhiên Đăng, giọng mang lo lắng lại giấu giếm phong mang, lại không biết cổ Phật vì sao đối thiên đình chính thần ra tay. Cuối cùng lại như vừa định lên giống như chuyển hướng Dương Tiễn, lời nói thâm thía, chân quân, dù có thiên đại sự tình, cũng làm trước báo cáo bệ hạ. Người thân là Ngọc Đế thân quyến, càng ứng tuân thủ nghiêm ngặt thiên quy, há có thể tự mình cùng cổ Phật xung đột? Chúng tiên được nghe, đều thầm khen Thái Bạch Kim Tinh ngôn từ cay độc, nhìn như trách cứ Dương Tiễn, kỳ thực đem thiên đỉnh chuẩn mực cùng Ngọc Đế uy nghiêm đặt không thể cãi lại chi địa. Nhiên Đăng sắc mặt như không hề bận tâm, vỗ tay chậm rãi nói, tinh quân hiểu lầm. Lão nạp chuyến này chỉ vì đuổi bắt họa loạn đi về phía Tây Yêu Vương Trung Luật. Na Cha Dương Tiễn chư vị chính là nửa đường nhúng tay, ngăn ta Phật môn làm việc. A, hóa ra là cầm nã yêu vương. Thái Bạch Kim Tinh giật mình gật đầu, nụ cười không thay đổi, chuyện lại lặng yên nhất chuyện, ánh mắt đảo qua bảo hộ ở Trung Luật trước người Na Cha cùng Tôn Ngộ Không, chỉ là cái này yêu vương xem ra cùng Na Cha đại thánh nguồn gốc rất sâu, Na Cha đứa nhỏ này vừa rồi vì hắn liền thần hồn đều suýt nữa đốt hết, tình cảnh này lao đạo tận mắt nhìn thấy, nếu mặc cho cổ Phật đem người đánh giết hoặc mang đi, chỉ sợ đứa nhỏ này sau khi trở về trong lòng tích tụ khó bình, tại tu hành có chướng ngại a. Hắn nuốt dâu trầm ngâm, dường như tại trong trước cuối cùng diêu động đầu lên tiếng, theo lao đạo thiện ý, không bằng đem kẻ này giao cho lao đạo mang về thiên đình, đến một lần có thể toàn Na Cha đồng đội chi nghĩa, an tâm thần. Thứ hai, Tôn Ngộ Không đã bên trên thiên đình mời mình, ta thiên đình xuất động cái này rất nhiều thần tướng, tổng cần có bằng giao đối đầu đối hạ mới hiển lộ ra chu toàn, không biết cổ Phật ý như thế nào. Không thể. Nhiên Đăng quả quyết cự tuyệt, tiếng như kim thạch, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, kẻ này ngăn nghịch đi về phía Tây, liên quan trọng đại, tội nghiệp sâu nặng, nhất định phải từ ta Phật môn tự mình xử trí, lấy đăng Phật pháp thanh nguyên. Về phần Tôn Ngộ Không, hắn đã nhập đi về phía Tây đội ngũ, chính là Phật môn nhân duyên, cử chỉ tự nhiên về ta Phật môn quản thúc. Thái Bạch Kim Tinh nụ cười trên mặt hơi liễm, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, cổ Phật lời ấy lao đạo cũng không dám hoàn toàn tán đồng. Tôn Ngộ Không năm đó tuy có ngẫu nghịch, không sai đi về phía Tây sự tỉnh chính là Phụng Ngọc Đế ý chỉ lấy công chỗ tội, hắn nền móng cuối cùng ở chỗ thiên đình, dùng cái gì tại cổ Phật trong miệng ngược thành như lai Phật tan bài. Nhiên Đăng ánh mắt ngưng lại, quanh thân ẩn có đàn hương lưu động, tiếng như chống chiều trung sớm, tinh quân lấy cùng nhau đi về phía Tây hoàng pháp, chính là như lai cảm giác đi chỗ đến, rộng độ duyên phận. Tôn Ngộ Không bảo đảm tăng tình kinh, cũng là Phật pháp điểm hóa, nhân quả cho phép, đây là thiên đạo duyên phận, không những ta Phật môn chi mang. Nghe thấy lời ấy, Thái Bạch Kim Tinh trên mặt kia đã từng ấm áp nụ cười dần dần thu liễm, hắn nhẹ nhàng a một tiếng, trong mắt duệ quang lóe lên, dù chưa tức giận, lại tự có nghiêm nghị uy thế tràn ngập ra, thanh âm trầm chậm như bực sâu, Nhiên Đăng cổ Phật, tha thứ lao đạo cao tuổi dễ quên. Như lão đạo chưa từng nhớ lầm, năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, là Ngọc Đế hạ chỉ, tuyên triệu Như Lai Phật Tổ đến đây hộ giá hàng yêu. Như Lai Phật Tổ phụng chỉ làm việc, đem yêu hầu trấn áp tại ngũ hành sơn hạ, chính là tuân thủ nghiêm ngặt thật tiết, tuân theo thiên đình pháp chỉ, giữ gìn tam giới trật tự. Dùng cái gì tới cổ Phật trong miệng, cái này phụng chỉ làm việc ngược lại thành Như Lai Phật Tổ an bài cùng duyên phận. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt bình thản lại dường như có thể xuyên thủng vào cổ, mỗi chữ mỗi câu nặng tựa bằng cân, hẳn là Như Lai Phật Tổ bây giờ đã có thể thế thiên tuyên hóa, có thể thay tam giới chúng chủ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn làm xuống an bài. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa dường như bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Lời nói này nhẹ nhàng, lại nặng như ngàn tấn, trực chỉ Phật môn cùng thiên đình căn bản trật tự vấn đề, nhường ở đây tất cả thiên thần, Phật đà trong lòng đều là run lên. Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũ bộ kia người tốt bụng bộ dáng, đứng yên đám mây, chờ đợi Nhiên Đăng trả lời. Giờ phút này, không có người nào dám khinh thường vị này Khải Minh địa chủ. Nam mô nửa ngày, Nhiên Đăng cổ Phật vỗ tay mắt túi xuống, tiếng như không cốc tiếng vọng, là lao nạp ngôn từ không thỏa đáng, rơi vào miệng lưỡi lời nói sắc bén, lấy ta chấp chi tướng, tinh quân thứ lỗi, này sát thực Phật Như Lai bản ý. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa như biển tiếp tục nói, không sai này yêu vương liên quan đi về phía Tây khí vận, mong rằng tình quân tạo thuận lợi, đồng ý lao nạp đem nó mang về Linh Sơn, không phải là trừng phạt, thật là gian dạy dẫn đường, hóa lệ khí, cũng là một phen công đức. Không đổi, không đổi. Thái Bạch Kim Tinh lại không để lại dấu vết đem câu chuyện nhẹ nhàng mang qua, ngược lại nhìn về phía sau lưng vết thương chồng chất Na Cha bọn người, lắc đầu thở dài, trong giọng nói tràn đầy trưởng bối giống như thương yêu, nhìn một cái, đều bị thương thành hình dáng ra sao. Thân hình hắn khẽ động, đã tới Na Cha trước người, tự trong ngực lấy ra một cái cổ pháp bình ngọc, đổ ra mấy cái lớn chừng trái nhãn, kim quang lưu chuyển đang dược, ngựa khí mang theo một chút tự trách, đều do lao đạo tới chế, vốn nghĩ các ngươi hàng yêu vất vả, đặc biệt đi đâu xuất cung cho các ngươi cầu mấy cái đan dược bản thân, như biết có này một kiếp, lao đạo ổn thỏa nhanh chóng chạy đến. Na Cha tiếp nhận đan dược, cúi đầu xem xét vẻ mặt bỗng nhiên ngưng kết, khó có thể tin lặp đi lặp lại xác nhận, vừa rồi ngẩng đầu, thanh âm mang theo kinh ngạc, cái này, đây là cựu truyền kim đan. Đúng lúc gặp lão quân không trong cùng, lão đạo liền tự tác chủ trường, lấy mấy cái tới. Thái Bạch Kim Tinh cười híp mắt đáp, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Có cái loại này đồ tốt. Tôn Ngộ Không nghe xong cựu truyền kim đan bốn chữ, tiến tới góc mặt hỏa nhãn kim tinh gắt gao tiếp cận kia kim quang chói mắt đang lượn, đưa tay liền cầm qua một cái, đối với Thái Bạch Kim Tinh nhếch răng cười một tiếng, hắc hắc, ngươi cái này lão con nhi, đủ ý tứ. Ai nha, đại thánh nói chỗ nào lời nói. Ngươi Tề Thiên đại thánh ở đây, lão đạo sao dám dùng bình thường đan dược qua loa. Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày, ra hiệu bọn hắn mau chóng ăn vào. Na Cha không do dự nữa, lúc này điểm cùng Dương Tiễn, chư bắt giới các một cái, nhìn xem trong tay còn dư hai cái kim đan, chính hắn ăn vào một cái, sau đó nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, muốn nói lại thôi. Thái Bạch Kim Tinh sớm đã thấy rõ ý nghĩa, mỉm cười, đan dược chỉ này những này, vốn là cho ngươi hàng yêu chi công ban thưởng, xử trí như thế nào, tam thái tử tự hành quyết đoán thuận tiện. Đa tạ. Na Cha ngầm hiểu, thân hình lóe lên liền đến trung luật trước người, đem cuối cùng một cái cựu chuyển kim đan đưa tới. Nhìn trước mắt đạo vận lưu chuyển cựu chuyển kim đan, lại xem dưới mắt cái này Phật đạo tranh chấp, khó mà nhanh cầu đoạn thế cục, trung luật trong lòng biết hôm nay sợ là khó thường tự trí. Có lẽ, hắn thật nên cùng kia Bách Thế Thư, thật tốt đàm luận bên trên nói chuyện. Thái Bạch Kim Tinh lúc này sắp ánh mắt chính thức nhìn về phía trung luật, tường tận xem xét một lát, khóe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường ý cười, ngược lại nhìn về phía trong vòm trời chìm nổi không chừng Bách Thế Thư, cất cao giọng nói, lúc đến liền nghe Tam Thánh Mẫu đề cập, thế gian hiện một dị bảo, tên là Bách Thế Thư, có thể khiến thần hồn không vào luân hồi, tràn trọc muôn đời tu hành. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên huyền diệu phi phàm, danh bất hư truyền. Hắn dừng một chút, phất trần quét nhẹ, nhìn về phía Nhiên Đăng, ngựa khi ôn hòa lại mang theo không cho cự tuyệt tìm tòi nghiên cứu chi ý, không biết cổ phận, có thể cho lao đạo cũng quan thượng nhìn qua cái này muôn đời huyền bí. Chờ lao đạo thấy được trong cái này duyên phận một hai, bàn lại trung luật đi ở, chắc hẳn càng cho thỏa đáng hơn làm. Nhiên Đăng cổ phận, nghĩ như thế nào? Nhiên Đăng lúc này ánh mắt ngay tại phía dưới tạo động, vô tâm trả lời chắc chắn Thái Bạch Kim Tinh, mà là tại tìm kiếm văn thủ Bồ Tát nguyên thần chỗ, nhưng vô luận làm sao tìm được cũng không thấy. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trung luật trên thân tức giận hỏi, yêu nghiệt, văn thủ Bồ Tát nguyên thần đâu? Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 47, quán thâu luân hồi chi lực, không muốn chết chương 47, quán thâu luân hồi chi lực, không muốn chết ân. Na Cha bọn người nghe được Nhiên Đăng cổ Phật lời nói, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía trung luật, phát hiện quanh người hắn dấu tuyết, nào có cái gì văn thủ Bồ Tát nguyên thần. Lại nhìn về phía nguyên bản để mà Cha tấn nguyên thần Hồng Hải Nhi, chỉ thấy kia Hải Nhi đang một mình ngây người, mở mị tứ phương, chỗ của hắn cũng giống nhau không thấy văn thủ tung tích. Cái này mênh mông giữa thiên địa, văn thủ Bồ Tát nguyên thần, chẳng lẽ còn có thể không cánh mà bay? Chớ nói bọn hắn, liền Hồng Hải Nhi trên mặt mình cũng hiện ra nồng đậm hoang mang. Vừa rồi trung luật hướng hắn mở lửa, hắn không chút do dự đem thiêu đốt lấy văn thủ nguyên thần tam muội chân hỏa cùng nhau đưa qua, lúc đó tình thế nguy cấp, hắn không dành quan tâm chuyện khác. Giờ phút này, Hồng Hải Nhi ánh mắt chuyển hướng Nhiên Đăng, sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái. Ha ha ha, Nhiên Đăng, ngươi đang hỏi cái gì? Trung luật hướng phía Nhiên Đăng cười và nói, văn thủ Bồ Tát vừa rồi, không phải mới cùng ngươi đã gặp mà ta. Cái gì? Nhiên Đăng thần sắc trì trệ, trong mắt Phật quang khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lộ ra thần sắc khó có thể tin, gắt gao tiếp cận Trung luật, kia tam muội chân hỏa bên trong, lại có văn thủ nguyên thần. Lời nói này, văn thủ Bồ Tát nguyên thần không phải vẫn luôn tại tam muội chân hỏa bên trong? Trung luật mang theo ý cười mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chế nhạo, ta nhớ được lúc ấy văn thủ Bồ Tát còn tại hô to cứu mạng, ngươi không quan tâm miệng bên trong hô hào cái gì tịch diệt cái gì đã qua, đem hắn tiêu diệt, chắc không được người bên ngoài à. Ngươi! Nhiên Đăng sắc mặt đống nhiên âm trầm như nước, quanh thân kia nguyên bản tưởng hòa Phật quang cũng vì đó kịch liệt rung động, nổi lên băng lãnh gợn sóng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trung luật, thanh âm dường như theo giữa hàm răng đặt ra, xảo ngôn lệnh sắc, đảo lộn phải trái. Nếu không phải ngươi lấy quỷ kế cưỡng ép văn thủ, đâu có kiếp nạn này. Nhưng mà, đáy lòng của hắn lại bởi vì cái này không thể cãi lại sự thật mà nhấc lên kinh đào hải lãng. Chính mình thân làm Phật môn cổ Phật, lại trước mắt bao người, tự tay đem một vị Bồ Tát đánh cho hình thần câu diện, vạn kiếp bất phục. Việc này như lan truyền ra ngoài, Phật môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bất quá, may mà chỉ là Bồ Tát mà thôi, còn có con lượng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thái Bạch Kim Tinh, trên mặt đã là một mảnh hàn ý, nói thật, đơn nhất Thái Bạch Kim Tinh còn không đến mức nhường hắn như thế thu liễm, mấu chốt ở chỗ đối phương đại biểu tồn tại. Thái Bạch Kim Tinh thân làm Kim Đức Tinh Quân, địa vị siêu nhiên, càng là Ngọc Đế giá trước Tâm Phúc Văn Thần. Hắn giờ phút này hiện thân, thậm chí cầm trong tay Thái Thượng Lão Quân Cựu Truyền Kim Đan. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, vị tiêu cao cư Lăng Tiêu Điện Tam Giới chi chủ, sớm đã nhìn rõ nơi đây tất cả. Nghĩ đến Ngọc Đế tồn tại, Nhiên Đăng không thể không đem quần quần tức giận cùng một tia không dễ dàng phát giác biệt khuất cưỡng ép đè xuống, trong lòng cấp tốc tính toán phá cục kế sách. Lão nhân này, có lợi hại như vậy? Tôn Ngộ Không nhỏ giọng hỏi bên cạnh Na Cha. Hắn cùng Thái Bạch Kim Tinh có thể tính quen biết đã lâu, đại náo thiên cung trước, chính là cái này lão quan nhi phụ chỉ hạ giới, cười híp mắt mời hắn thượng thiên làm quan. Khi đó hắn cảm thấy lao nhân này rất là hòa khí, chính mình chảnh hắn dâu dịa, hắn cũng chỉ là vui tươi hớn hở xin tha, mở miệng một tiếng đại thánh. Hắn nhưng là Ngọc Đế trước mặt nhất đến tín nhiệm tiên gia một trong, ngươi thật coi hắn yếu đuối. Na Cha trợn nhìn Tôn Ngộ Không một cái con khỉ này có khi khôn khéo hơn người, có khi lại đối trước mắt rõ ràng sự tình làm như không thấy. Thái Bạch Kim Tinh chính là Thiếu Hạo chi tử, Thiên Đình vừa lập lúc liền biểu tượng Vương Tây Kim Đức, là tiên thiên canh kim chi khí nguyên linh hóa thần, chớ nhìn hắn hiện tại một bộ người tốt bụng bộ dáng, kỳ thực chủ trưởng mình qua túc sát chi uy, sát phạt chi lực cực mạnh. Na Cha thấp giọng giải thích. Hán, sát phạt chi lực. Tôn Ngộ Không nhìn về phía bên kia nụ cười chân thành Thái Bạch Kim Tinh, mặc dù từng trải qua hắn mới vừa cùng Nhiên Đăng rằng có uy thế, nhưng đem sát phạt quả đoán cùng hắn liên hệ, luôn cảm thấy có chút tương phản. Đây chính là hắn lợi hại nhất chỗ. Na Cha ngữ khí mang theo một tia kiên kỵ, nghe đồn tiên đỉnh mới lập lúc, hắn tu vi ít ra đã là Thái Ất Kim Tiên phía trên, từng đại ngọc đế quét sạch tứ phương, thủ đoạn sắc bén. Về sau hắn bắt đầu đem một thân sát khí nội liễm, hóa thành như vậy tưởng hòa biểu tượng, có người nói là hắn là lấy vừa hóa nhu, hắn thực lực sâu không lường được. Tôn Ngộ Không nghe được cứng họng, cuối cùng lắc đầu thở dài, ta lão Tôn xem như thấy rõ, cái này tiên đỉnh bên trong càng là loại này râu tóc bạc trắng, cả ngày cười tủm tỉm lão gia hỏa, càng là không thể chơi vào. Trước có thâm tàng bất lộ thái thượng lão quân, sau có trước mắt vị này Thái Bạch Kim Tinh, bình thường nhìn xem hòa ái dễ gần, chảnh dâu ria cũng không tức giận, phía sau lại đều là cái loại này kinh khủng tồn tại. Đừng nghĩ trước những thứ này, Thái Bạch Kim Tinh lấy cơ quan sát bách thế thư, là đang vì chúng ta tranh thủ thời gian, nhanh chóng luyện hóa cửu chuyển kim đan, khôi phục nguyên khí quan trọng. Na Cha nhắc nhở sau liền nhắm mắt ngưng thần, dẫn đạo thể nội dược lực bằng bạc. Trung Luật đem bọn hắn đối thoại nghe vào trong tai, chính mình cũng một mực tại yên lặng điều chỉnh trạng thái, đồng thời tâm thần chìm vào thể nội, cùng kia bách thế thư kịch liệt khai thông. Bách thế thư ra vấn đề thực sự quá nghiêm trọng. Trải qua 99 thế luân hồi đều bình yên vô sự, hết lần này tới lần khác cuối cùng này một thế, bởi vì Bảo Liên đang can thiệp, vốn nên sinh cơ đoạn tuyệt hắn lại cắm ở thời khắc sinh tử, không cách nào trở về. Vậy mình trước đó muôn đời dạy vào cùng nhu đồ, há chẳng phải tận giao chạy về hướng đông? Hơn nữa rõ ràng hoàn thành thứ 100 thế nhiệm vụ, là cái này bách thế thư xảy ra vấn đề, hiện tại nhường hắn đến giải quyết, quả thực có chút khó giải quyết. Ngươi cho ta lời chắc chắn, đến cùng còn có thể hay không trở về? Ta thế nào cảm giác, hiện tại không riêng gì bọn hắn tại ngăn ta, liền ngươi cũng đang cố ý gây sự. Mời túc chủ yên tâm, bách thế thư từ đầu đến cuối lấy phụ trợ túc chủ là cao nhất chuẩn tắc dị thường trạng thái xét duyệt hoàn tất. Xác nhận túc chủ đã hoàn thành thứ 100 thế tử vong nhiệm vụ, chờ muôn đời luân hồi cảnh tượng toàn bộ hiện hoàn tất sau, túc chủ liền có thể trở về nguyên thế giới, trở thành tuyệt đối thần minh muôn đời luân hồi cảnh tượng thả xong liền có thể đi. Ngươi xác định? Trung Luật đối đáp án này có chút hài lòng, nhưng vẫn như cũ trong lòng còn có lo nghĩ, vậy ta nếu là hiện tại tự bảo đâu? Lại hoặc là bị thánh nhân trấn áp, thậm chí thiên đạo ra tay can thiệp ta cũng có thể đi được rơi. Mời túc chủ yên tâm, đến lúc đó bất kỳ tồn tại đều không có cách nào ngăn cản túc chủ rời đi đạt được cái này chém đinh chặt sắt cam đoan, Trung Luật trong lòng đại định. Khắc, bởi vì lúc trước chỉ lệnh sai lầm, phán định là bách thế thư hệ thống lỗ thủng, hiện đã hoàn thành chữa trị. Xét thấy túc chủ trước mắt trạng thái không tốt, bách thế thư đem cho ngoài định mức đền bù túc chủ, nhưng tại mỗi một thế luân hồi cảnh tượng phát ra hoàn tất sau, trực tiếp thu hoạch được nên luân hồi toàn bộ pháp lực, cảnh giới cùng thần thông quán đâu, trọng trưởng lúc đó chi ta a. Trung Luật trong mắt tinh quang lóe lên, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn chỉ muốn liều chết một trận chiến, bảo toàn muốn bảo đảm người sau liền có thể giải thoát, nhưng bây giờ khác biệt. Vô luận như thế nào đều có thể trở về, hơn nữa còn có thể thu hồi trước đó luân hồi lực lượng cùng thần thông. Vậy hắn còn cần cố kỵ cái gì? Đều có thể buông tay hành động. Tốt, lập tức tiếp thu đã giải tỏa tam thế luân hồi chi lực. Chỉ lệnh xác nhận, bắt đầu cấp cho Ngao Bính Thẩm Thanh Xích Viêm tam thế luân hồi bách thế thư tiếng nói vừa dứt, Trung Luật liền cảm thấy một cỗ khó nói lên lời bàng bạc lực lượng tự trong cõi u minh quán chú mà đến. Đầu tiên là thuộc về Đông Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Bính Long Nguyên chi lực, hạo đãng kéo dài, mặc dù chỉ có Thái Ất Kim Tiên chi cảnh, lại như giang hà lưu chuyển, từ dưỡng khô cạn kinh mạch. Ngay sau đó là thư sinh Thẩm Thanh một đời kia đạo hạnh tầm thường, đáng tiếc chỉ có thiên tiên tu vi, chỉ có thể nói là thuận tay mang lên. Cuối cùng cũng là nhất là mấy liệt, Dạ Xoa tộc Xích Viêm ngập trời pháp lực trong nháy mắt chút vào thể nội, lúc ấy vì phòng ngừa lão quân đạo đồng ngăn hắn dẫn thân vào lò luyện đan, hắn ở đằng kia một thế bằng vào luân hồi cảm ngộ, đem tu vi mạnh mẽ đẩy tới đại La Kim Tiên chi cảnh, hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng. Cái này ba cỗ lực lượng, nhất là Xích Viêm kia đạt đến đại La chi cảnh bàng bạc tu vi, như là trăm sông đổ về một biển, ầm vang tụ hợp vào hắn đã vững chắc tại đại La Kim Tiên trung kỳ bản thể bên trong. Ông hư không rung động, Trung Luật quanh thân đống nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang, nói bận như gợn sóng giống như tầng tầng đẩy ra. Hắn nguyên bản bởi vì luân phiên đại chiến mà hơi có vẻ phù phiếm khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngưng thực, nặng nề, đồng thời còn tại liên tục tăng lên. Thể nội bởi vì cưỡng ép thôi động hỗn độn chân hỏa cùng đón đỡ nhiên đang sát chiêu mà lưu lại thương thế, hao tổn pháp lực, trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí còn hơn. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nước chảy thành sông, không có chút nào trì trệ. T. Tôn Ngộ Không hít vào một ngụm khí lạnh, hỏa nhãn kim tinh chừng đến căng tròn, vào đầu bức thai mà kinh ngạc thốt lên, cái này đều là đột phá. Cái này cựu chuyển kim đan ta cũng ăn a. Không hổ là ta nhị sư Minh Na Cha thấy cảnh này càng là kích động đến quanh thân hỏa tinh ứa ra, nhìn chằm chằm Trung Luật trong lòng bàn tay đoàn kia lại cháy lên hỗn độn chân hỏa kinh ngạc vô cùng, không chỉ là cảnh giới. Các ngươi nhìn kia hỗn độn chân hỏa, không những khôi phục như lúc ban đầu, bản nguyên dường như càng thêm hùng hậu ngưng luyện. Chỉ thấy giờ phút này Trung Luật đưa tay hư nắm, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thái âm chân hỏa cùng kim sắc thái dương chân hỏa lần nữa tự lòng bàn tay nhảy nhót mà ra, hai người giao hội sát na hỗn độn chi khí sinh sôi, lập tức hóa thành hỗn độn chân hỏa.
Cái gì?
Hỗn độn chân hỏa tái hiện trong nháy mắt, kia đặc hữu hỗn độn khí tức lập tức hấp dẫn tất cả tiên Phật chú ý, khi thấy đoàn kia dường như có thể thiêu tận pháp tắc hỏa diễm không chỉ có tái hiện, thậm chí so trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm cường đại lúc, tất cả mọi người không tự chủ được dùng mình một cái. Bọn hắn vừa rồi tận mắt chứng kiến qua ngọn lửa này đáng sợ, có thể khiến cho một cái đại la kim tiên đối cứng chuẩn thánh, làm cho nhiên đăng cổ Phật thiêu đốt kim thân. Có thể ngọn lửa này vừa rồi rõ ràng đã gần đến dập tắt, như thế nào trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng hơn trước kia. Vô số đạo ánh mắt vô ý thức liếc về phía Thái Bạch Kim Tinh, tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ cựu chuyển kim đan còn có như thế thần hiệu? Có thể trong nháy mắt bổ đầy cái loại này nghịch thiên thần thông tiêu hao. Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh cũng là vẻ mặt một bức, hắn chưa hề biết cựu chuyển kim đan còn có loại năng lực này. Hắn mới tới lúc liền cảm giác qua trung luật tu vi, rõ ràng là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Cho dù ăn vào cựu chuyển kim đan, cũng tuyệt đối không thể trong nháy mắt đột phá tới như thế cảnh giới, thậm chí còn nhường cái này thần thông khôi phục. Kẻ này quả nhiên quỷ dị khó lường. Nhiên đăng cổ Phật con ngươi co bảo, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Cựu truyền kim đan có lẽ có thể giúp người tăng lên, nhưng tuyệt đối không thể nhường một vị đại la kim tiên trong nháy mắt đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trung luật trên thân nhất định có viễn siêu hắn tưởng tượng bí mật. Hắn nguyên bản bởi vì văn thủ sự tình mà quần quật lửa giận, giờ phút này đều bị biến cố bất thình lình đè xuống mấy phần, ngược lại hóa thành càng sâu cảnh giác cùng sắc cơ. Trung luật đối bốn phía quăng tới chân kinh, nghi hoặc, kiên kỵ ánh mắt giống như chưa tỉnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía thiên khung phía trên kia quyển tản ra tuyên cổ tang thương khí tức bách thế thư. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng không có trước đó lo lắng, ngược lại so ở đây bất luận một vị nào quần chúng đều càng thêm chờ mong đợi sau luân hồi cảnh tượng triển khai. Nếu có thể đem kia mấy đời thần thông cùng tu vi toàn bộ thu hồi, bổ khuyết đột phá cảnh giới cần thiết pháp lực, vậy ta thực lực liền có thể một xúc mà thành. Kia liền càng có ý tứ. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 48, thành tiên mới có thể lấy tiên nữ. Chương 48, thành tiên mới có thể lấy tiên nữ. Cảnh giới tăng lên, xa không phải đối nói lĩnh ngộ như vậy đơn thuần, càng cần hơn mênh mông pháp lực xem như nền tảng, như là đất màu mỡ tư dưỡng linh căn, thiếu một thứ cũng không được. Giờ phút này, trung luật thực lực đã vững vàng bước vào đại La Kim Tiên hậu kỳ, phía trước một bước chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cái này đỉnh phong cũng không phải là một cái độc lập cảnh giới, mà là pháp lực đạt đến viên mãn chi cảnh bên ngoài hiển hóa. Làm thể nội pháp lực như giang hải chảy xiết, tràn đầy toàn thân, thần hồn thức hải mỗi một chỗ nhỏ bé nơi hẻo lánh, đạt tới một loại không tì vết trạng thái bao hòa, người tu luyện khả năng coi đây là cơ bản, bắt đầu nếm thử kia chém mất thiện, ác, bản ngã tâm thi, mà cái này chính là đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cho nên chỉ có cảnh giới càng ngộ, nếu không có bàng bạc pháp lực chèo chống, chính là nước không nguồn, cây không gốc rễ, chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước. Mà một vị đại La Kim Tiên hậu kỳ mong muốn tích lũy đầy đủ xung kích đỉnh phong pháp lực, cần có pháp lực ứng tụ, có thể xưng hải nạp bách xuyên. Cho dù tìm tới một chỗ động thiên phúc địa, với quan khổ tu vô số nguyên hội, cũng chưa chắc có thể công đức viên mãn. Tại trong lúc này, tu sĩ càng cần đem tự thân đối đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ đẩy tới hoàn toàn mới độ cao, cảm ngộ cùng pháp lực song song viên mãn, mới có chạm thi chứng đạo cơ hội. Nguyên nhân chính là như thế, từ thượng cổ hồng hoang bắt đầu, người tu luyện tới cái này quan khẩu sau đều sẽ lựa chọn một cái khác đầu đường tắt, mượn thiên đạo công đức đền bù tự thân không đủ. Lấy công đức lực lượng đổi lấy thiên đạo lọt mắt xanh, trợ bọn hắn trong nháy mắt ngưng tụ vô biên pháp lực, hoặc cưỡng ép cất cao đối pháp tắc linh ngộ, từ đó bước ra kia mấu chốt một bước, chém mất một thi, thành tựu chuẩn thánh. Chuẩn thánh người, mặc dù viễn siêu đại La Kim Tiên, lại còn tại thánh nhân phía dưới, chưa thể chứng được hôn nguyên đạo quả, siêu thoát thiên địa. Đương nhiên, ngoại trừ chạm tam thi, giữa thiên địa vẫn còn tồn tại một cái khác đầu càng gian nan hơn cường đại hơn con đường, nhục thân thành thánh. Không giả bên ngoài cầu, không chạm tam thi, tự đại La Kim Tiên đỉnh phong trực tiếp vượt qua lại trời, một bước đăng lâm hôn nguyên đại La Kim Tiên chi cảnh. Đường này chi nạn, tuyên cổ hiếm thấy. Từ khi hỗn độn khai thiên tích địa, hồng hoang diễn hóa đến nay, rõ ràng dùng phương pháp này thành công tồn tại chỉ có kia hồng hoang phụ thần bản cổ. Bản cổ khai sáng đạo này, mà sau đó đạo tổ hồng quân không cách nào hoàn toàn bắt trước, thế là lấy mở ra lối riêng, lập nên trạm tam thi chi pháp, truyền đạo tử tiêu cùng, hậu thế tu sĩ, phần lớn noi theo đường này. Đương nhiên cũng không phải không ai nếm thử, tỷ như Dương Tiễn đi chính là nhục thân thành thánh con đường, đáng tiếc con đường phía trước từ từ, đến nay chưa thể công thành. Trung luật thu liễm phát tán suy nghĩ, trở về tự thân. Hắn bây giờ thiếu hụt, vừa vặn cũng không phải là cảnh giới cảm ngộ. Muôn đời trong luân hồi, tuy có không ít lần luân hồi tu vi thường thường, thậm chí liền kim tiên cảnh giới cũng chưa tới, nhưng cũng có mấy đời đang lầm tuyệt đỉnh, thân thân nếm thử qua chém mất tam thi huyền diệu. Nếu có thể mượn nhờ bách thế thư, đem kia mấy đời có mênh mông pháp lực trực tiếp quán chú bản thân, lấy hiện hữu cảnh giới là đất màu mỡ, dẫn ngoại lai pháp lực là cam tuyển, hai người giao hòa, tất nhiên có thể một bước lên trời, trực chỉ đỉnh phong. Cho nên hắn hiện tại cảm nhận được bách thế thư quán thâu tiến đến tam thế lực lượng, đột nhiên có chút không nỡ chết, hắn muốn xem thử một chút dung hợp những cái kia luân hồi chính mình, có thể hay không đem cái này hồng hoang lại cho hắn quấy một chút. Vì cái gì không phải cái khác, chủ yếu là nhiều như vậy thế luân hồi, có không ít tiếc nuối cùng biệt khuất, bây giờ có thể trở về, cũng nên tại trở về trước đó tâm niệm thông suốt, đưa hết cho hắn phóng xuất ra. Một bên khác Phật môn trong trận doanh, bầu không khí ngưng trọng. Cổ Phật Quan Âm Bồ Tát đi vào Nhiên Đăng bên cạnh thân, ngữ khí mang theo chần chờ, bây giờ cục diện nên như thế nào ứng đối? Nhiên Đăng cũng không trả lời ngay, ánh mắt trầm ngưng đảo qua phía dưới trung luật cùng nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh. Hắn giờ phút này trạng thái cực kém, lúc trước đối cứng hỗn độn chân hỏa đã hao tổn có phần lớn, sau lại bị ép thiêu đốt Phật môn kim thân, dẫn đến pháp tắc chi thể xuất hiện cái nứt, căn cơ bị hao tổn. Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện, càng mang ý nghĩa Thiên Đình đã chính thức tham gia, thế cục đã mất khống chế. Nhanh đi bẩm báo Như Lai, tường thuật nơi đây biến cố, mời Thế Tôn định đoạt. Nhiên Đăng thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Vừa dứt tiếng hắn chỉ quyết biến ảo, quanh thân khí cơ đột nhiên biến đổi, nguyên bản sáng chói Phật quang trong nháy mắt nội liễm. Càng làm cho người ta kinh dị là, một đạo ngưng thực vô cùng Phật Đà hư ảnh nhưng vẫn hắn thể sắc bên trong bước ra một bước. Thân ảnh này dáng vẻ trang nghiêm, khí tức mặc dù không kịp Nhiên Đăng bản thể toàn thịnh thời kỳ, nhưng như cũ sâu không lường được. Hắn hướng Quan Âm khẽ bước cẩm, nơi đây từ ta tạm ép, ta cần thân hướng thiên ngoại một nhóm, trở về trước đó, nơi đây từ ngươi chủ trì. Lời còn chưa dứt, đạo này Nhiên Đăng hóa thân liền hóa thành một đạo xuyên thủng hư không kim quang áo ánh, thẳng hướng Tam Thập Tam Trọng Thiên bên ngoài mà đi, chớp mắt không thấy tăm hơi. A Di Đà Phật. Phật môn con đường phía trước hình như có mê vụ bao phủ, sợ sinh kiếp nạn, không biết cao tăng nhưng có kiến giải chỉ thị. Đường tăng nhìn thấy Nhiên Đăng cổ Phật Phật quang lấp loé rời đi, có chút nhìn chăm chú xuất thần, đột nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm, nhường hắn quay đầu nhìn lại. Một vị làm khổ hành tăng ăn mặc tăng nhân chẳng biết lúc nào đi vào đường tăng bên cạnh, vỗ tay hỏi thăm, ánh mắt trong suốt mà mang theo tìm tòi nghiên cứu. Đường tăng thấy người tới tuy là khổ hạnh, lại khí độ bất phàm, không dám thất lễ, đội vàng hoàn lễ, A Di Đà Phật, không dám xưng cao tăng, cũng là đại sư trí tuệ sâu rộng, đã qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, tương lai đủ loại thí dụ như hôm nay sinh, tiểu tăng nhục nhãn phàm thai, không dám cùng đại sư cùng biện. Khổ hành tăng mỉm cười, bần tăng cũng không phải gì đó đại sư, cũng là nghe nói tôn giả chính là Tây Thiên Như Lai tọa hạ kim thiền tử chuyển thế, Phật duyên thâm hậu, chuyên tới để chiêm ngưỡng phong thái. Đại sư quá khen. Đường tăng đối với mình kim tiền tử chuyển thế chuyện cũng không hiểu rõ, người khác đều nói như vậy, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì ký ức, nghe được khổ hành tăng nhắc lên cũng không đáp lời nói, khiêm tốn nói, không biết đại sư dạo chơi đến tận đây, cần làm chuyện gì? Tìm một vị bạn cũ, có thể từng tìm được. Cơ duyên chưa đến, chưa nhìn thấy. Là ở chỗ này. Đường tăng nhìn về phía trung quanh, nơi này ngoại trừ đầy thiên tiên Phật chính là mấy cái kia yêu quái, đại sư này bằng hữu sẽ ở cái này xuất hiện. Bạn cũ huyền diệu, thứ nhất luân hồi không hiện, khó tìm tung tích. Vị thứ hai, ngồi ngay ngắn đài cao không chịu cách điện. Khổ hành tăng cười nói, hai vị bạn cũ, thứ nhất tính bạn cũ, ước định rời đi thời điểm ta như tìm được hắn, có thể thấy được một mặt. Vị thứ hai đi xem như bể khổ ma trướng, chỉ hy vọng hắn lần này có thể rời đi liên hoa bảo tọa, đến đây thấy một lần. Đường tăng nghe xong gật gật đầu, minh bạch là một bạn một địch, cũng là có chút hiếu kỳ cái này vị thứ hai, thế mà có thể trở thành đối phương bể khổ ma trướng, còn có liên hoa bảo tọa, chẳng lẽ là cái gì Phật môn đại năng? Hắn không có chú ý tới chính là, cái này khổ hành tăng xuất hiện về sau, bên cạnh Sa Tăng cùng Bạch Long Mã đều không có bất kỳ cái gì phát giác, mà đầy trời thần Phật cũng không để ý đường tăng tình huống nơi này, nhao nhao bách thế thư luân hồi mới hấp dẫn tất cả ánh mắt. A, đây cũng là kia muôn đời luân hồi chi cảnh. Quả nhiên huyền bí, không gây nửa phần pháp lực ba động, lại có thể hiện hóa hình ảnh, truyền lại thanh âm, đây là loại nào nguyên lý? Thái Bạch Kim Tinh nuốt dâu sợ hãi thán phục, có chút hăng hái xích lại gần quan sát. Hắn thậm chí rỗi ra ngón tay đếm thử đụng vào quang ảnh kia, lại trực tiếp xuyên tấu mà qua, như là thăm dò vào hư vô. Thanh âm càng là trực tiếp vang ở đám người thức hải, tìm không được đầu nguồn. Kia bách thế thư bản thể cũng là như thế, mà hắn như thế nào thăm dò, đều bị một cô vô hình chi lực ngăn cách bên ngoài. Cái này siêu việt lẽ thường hiện tượng, địa bộ mặt nội dung bản thân càng làm cho vị này kiến thức rộng rãi Kim Đức Tinh Quân cảm thấy yêu kỳ. Lao đầu nhi, ngươi nhìn về nhìn, đừng cản trở ta lão tôn a. Tôn Ngộ không thấy Thái Bạch Kim Tinh cơ hồ dán tại hình tượng trước, nhịn không được ồn ào. Tốt tốt tốt. Thái Bạch Kim Tinh ngượng ngùng cười một tiếng, thối lui mấy bước, lông mày lại có chút nhíu lên. Hắn nhớ tới Dương Tiễn đề cập văn thủ từng bị cuốn sách này phản vệ trọng thương sự tình, trong lòng cảnh giác càng lớn. Vật này thần bí khó lường, nhất định phải báo cáo Ngọc Đế, chỉ là cái này trung luật lai lịch. Ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua Phật môn phương hướng, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong, một đạo cô động tiên thiên canh kim kiếm khí lặng yên không một tiếng động phá không mà đi, thẳng lên thiên đỉnh. Mà trung luật nhìn thấy một thế này luân hồi nội dung, trong mắt cũng hiện lên một vẻ hứng thú. Hắn nhớ kỹ một thế này, mặc dù tu vi không tính đỉnh tiêm, nhưng kinh nghiệm có chút đặc thù, liền không biết Bách Thế Thư sẽ hay không đem nó phán định là thần thông. Hình tượng bên trong, cố sự đã triển khai, một thế này trung luật đản sinh tại rối loạn bên trong, năm gần 3-4 tuổi liền gặp đại kiếp, phụ mẫu chết bởi cường đạo chi thủ, hắn bởi vì bị giấu tại đống cỏ tranh bên trong may mắn đến miễn. Đúng lúc gặp một vị dạo chơi đạo sĩ đi ngang qua, sinh lòng thương hại, đem nó cứu lên, mang về trong núi một tòa thanh lũ đạo quán. Đạo sĩ đạo hiệu Huyền Trần vì hắn đặt tên Tô Vi. Tiểu đạo đồng Tô Vi ngày thường đi theo sư phụ đọc đạo tạng, học tập vẩy nước quét nhà sân, nhu thuận nghe lời. Nhưng mà theo tuổi tác hơi dài, thực chất bên trong kia phần không bị trói buộc cùng thông minh liền bắt đầu hiện lộ. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, Huyền Trần đạo nhân cầm trong tay kinh quyển, thanh âm bình thản. Đây đối với 5 tuổi Tô Vi mà nói, thực sự quá thâm ảo, nhưng Huyền Trần bất tiện kể chuyện xưa, mỗi ngày lợi dụng này xung làm bài hát du con. Nhỏ Tô Vi lại ngẩng đầu, nháy thanh tịnh ánh mắt, tràn đầy hoang mang, sư phụ, thiên địa đã bất nhân, không yêu thích vạn vật, vì cái gì còn muốn sinh ra bọn chúng đâu? sinh lại không yêu, mặc cho bọn chúng tự sinh tự diệt, đây có tính hay không không chịu trách nhiệm.
Ân.
Huyền Trấn nghe vậy sững sờ, nhìn xem tiểu đồ đệ bộ dáng nghiêm túc nhất thời nghẹn lời, bận điệu giải thích nói, này câu chân ý chính là nói đại đạo chí công, không chỗ thiên vị, cũng không phải là mặt chữ trên ý nghĩa bất nhân không yêu. Cho nên đại đạo chí công chính là lạnh lùng nhìn về tất cả mặc kệ phát triển. Tựa như cha mẹ sinh hài tử, lại nói nếu không thiên vị, mặc kệ hài tử cơ no bụng ấm lạnh sao? Tô Vi truy vấn. Huyền Trấn nhìn xem cặp kia tràn ngập hiếu kỳ thậm chí mang theo một tia ánh mắt giảo hoạt, nhất thời cũng không biết nên như thế nào hướng cái này trẻ con trình bày kia băng lãnh mà hùng vĩ thiên đạo phát tắc, đành phải hàm hồ nói, thiên đạo huyền ảo, tuyệt không thể tả, cần thuận theo tự nhiên. Đại đạo chí công mới có thể khiến bạn vật tự chọn một con đường riêng, ngươi ngày sau tu hành lâu ngày, tự sẽ minh bạch. A Tô Vi cái hiểu cái không gật đầu, đồng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra thiếu răng cửa răng, cái kia sư phụ về sau khẳng định cũng biết hiểu được càng nhiều, dù sao ngài tu luyện đã lâu như vậy. Hắc. Huyền Trấn mới đầu coi là hài đồng tinh lịch, nghe được cuối cùng câu này, mới giật mình tiểu gia hỏa này đúng là đang cố ý cùng hắn cãi nhau giải trí, không khỏi chán nản vừa buồn cười. Cho nên sư phụ à, thiên địa bất nhân, nhưng người có tư tâm, sư phụ về sau cần phải thật tốt đợi ta, ta cần sư phụ thật to tư tâm. Tô Vi cười nói, đúng đúng đúng, đầu đều là ngươi, trong lòng đều là ngươi. Sư phụ nói xong đem chăn kéo một phát, trực tiếp đem Tô Vi đầu trực tiếp che lại, đi ngủ. Sư phụ, ân, ngươi muốn trở thành tiên sao? Hắc, vậy ngươi có muốn hay không a? Sư phụ nghe được Tô Vi lời nói cười ra tiếng, chế nhạo hỏi ngược lại. Muốn a? Sư phụ ta cho ngươi biết, thành tiên mới có thể lấy tiên nữ. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại triều đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển tiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 49, ta thật là có chủ nhân. Ngươi có đi. Chương 49, ta thật là có chủ nhân. Ngươi có đi. Thời gian thấm thoát, trong núi không biết tuyết nguyệt, đảo mắt lại là một năm qua đi. Đã là 6 tuổi bộ dáng Tô Vi, giờ phút này đang nâng vai hàm ngồi trong viện trên băng ghế đá, đối với trong tay khối kia khô cứng mồm mô thở dài thở ngắn. Hắn lật qua lật lại nhìn, cuối cùng vẫn nhạt như nước ốc gặm một ngụm nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Ngươi thì thế nào? Huyền Trấn đạo nhân thấy thế, bất đắc dĩ hỏi. Một năm nay Tô Vi phảng phất có hỏi không hết vì cái gì, theo mây tại sao lại phiêu tới nói vì sao vô hình vấn đề thiên kỳ bách quái. Có chút còn có thể trích dẫn kinh điển giải đáp, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn vừa hao hết miệng lưỡi giải thích xong, tiểu gia hỏa này luôn có thể toát ra chút suy nghĩ khác người, thậm chí có thể xưng ly kinh phản đạo ý nghĩ, nói đến hắn cái này làm sư phụ thường xuyên hoa mắt chóng mặt, cảm giác sâu sắc dạy bảo chi nạn. Sư phụ Tô Vi giơ lên trong tay khối kia có thể xưng binh khí cứng rắn bánh bao không nhân, khổ cấp cấp nói, lão nhân gia ngài người mang đạo pháp, coi như không thể phi tiên độ địa, thi triển chút vận chuyển tiền tài tiểu thuật, cải thiện cơm nước tổng không có a. Chúng ta cái này cháo loãng nhạt bánh bao không nhân thời gian, năm qua năm, đệ tử miệng bên trong quả nhiên là phai nhạt ra khỏi cái chi tới. Hồ nháo. Huyền Trấn nghiêm sắc mặt, phất trần khẽ bẫy, trách mắng, đây là tu tâm phải qua đường. Thanh tĩnh trải qua có mây phải muốn mà tâm tự tĩnh, trong bắt tâm mà thần tự thanh. Ăn uống chi dục, nhất là nhiễu người thanh tĩnh, người xấu đạo cơ. Không đúng không đúng. Tô Vi đem cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc, dựa vào lý lẽ biện luận. Đệ tử cảm thấy, tu hành là vì siêu thoát cực khổ, sống được tốt hơn, càng tự tại, thần tiên trên trời cũng sẽ không mỗi ngày gặp loại này cứng rắn mô mô sống qua đâu. Tiên ngưỡng tươi tiên, bọn hắn ăn ngon đây. Hắn thấy sư phụ ánh mắt trừng đến càng tròn, không những không sợ, ngược lại đứng thẳng lên thân thể nhỏ bé, thanh âm càng vang, lại nói, chẳng lẽ tu hành liền phải đem tất cả dục vọng đều vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc sao? Tỷ như chúng ta đạo quán hương hòa một chút, không cần vì sinh kế bốn ba, có thể chuyên tâm tu đạo, nếu là liền tốt như vậy suy nghĩ đều muốn thanh trừ hết. Kia tu đến cuối cùng, vô tình vô dụng, cùng kia trong núi ngoan thạch, thổ một xương khô lại có gì phân biệt? Cái này, thiện muốn, chính niệm, tự nhiên cùng loại kia và muốn, tà niệm khác biệt huyền trần ý đồ phân chia, cứu danh dự. Kia kinh thư bên trên vì sao chỉ không rõ ràng nói phái muốn lại không thêm vào kỹ càng phân biệt, chỉ rõ gì người là thiện, gì người làm ác đâu? Tô Vi tinh chuẩn bắt lấy kinh văn chữ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dơ lên một vẻ hỗn hợp có ngây thơ cùng rào hoạt đủ cười, dường như bắt lấy sư phụ trong lời nói lỗ thủng. Cho nên theo đệ tử nói, tu hành tuyệt không phải là muốn tiêu diệt tất cả dục vọng, mà là phải học được phân rõ dục vọng, khống chế dục vọng. Sư phụ, ngươi muốn tu hành, liền phải nhường tốt dục vọng như thuyền bè, dẫn độ chúng ta tiến lên, nhường xấu dục vọng như gông xiềng, lấy giới luật quy củ đem nó trói buộc. Ngươi, Huyền Trấn bị cái này 6 tuổi trẻ con một phen bắn liên thanh dường như bạn hỏi, chẳng phải là mặt đỏ tới mang tai, cứng họng. Hắn mong muốn nghiêm nghị trách móc, lại phát hiện đối phương lời nói mặc dù non nớt trắng nhạt, bên trong lại mơ hồ chạm đến trong tu hành liên quan tới chấp bên trong thủ một, minh tâm biện cơ thâm ý, trong lúc nhất thời lại tìm không ra thỏa đáng luôn từ đến phản bác cái này nguy biện. Cuối cùng, hắn đành phải đem mặt trầm xuống, xuất ra sư phụ uy nghiêm, cương tử đoạt lý, ngang bướng không chịu nổi. Hôm nay bài tập cho ta thêm lần. Hiện tại qua bên kia bồ đoàn bên trên tĩnh tọa, không thể ngộ ra tính chữ mùi vị thực sự, không cho phép đứng dậy. Tảng đá làm sao lại không có tình không có nghĩa? Hình tượng bên ngoài, Tôn Ngộ không nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tựa hồ đối với kia ví von có chút bất mãn. Ngươi là thạch hầu, không phải tảng đá. Na Cha ở một bên yếu ớt nhắc nhở, nói được nửa câu, lại không biết nhớ ra cái gì đó, ánh mắt phiêu hốt một cái trước mắt. Tiểu tử này coi là thật chỉ có 6 tuổi. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy nơi đây, nhịn không được vê râu cười khẽ, trong mắt tràn đầy hứng thú. Tại hắn cảnh giới cỡ này xem ra, Tô Vi lời nói mặc dù ngay thẳng đến không thêm tân trang, lại ngược lại càng gần sát tu hành nào đó loại bản chất, nhất là liên quan tới dục vọng phân tích rõ, có thể nói chúng tim đen. Không nói cái khác, đơn thuần cái này ăn chi nhất đạo, liền không thể chỉ trích. Tu sĩ khổ tu, cầu trường sinh, chứng tiêu dao, không phải là vì siêu thoát phàm tục gông cùm xiềng xích, truy cầu càng siêu nhiên, càng tự tại sao? Tài, lữ, pháp, bên nào không phải thật sự tu hành tư lương? Tưởng tượng một chút bàn đảo thịnh hội bên trên, chúng tiên tụ tập, như trên bàn trà bày không phải gan rồng cốt thủy, huỳnh tương ngọc dịch, mà là một người phát một cái cứng rắn mô mô. Cứng rắn bánh bao không nhân đại hội. Hình ảnh kia quá mức thanh kỳ, Thái Bạch Kim Tinh tranh thủ thời gian vẫy vẫy đầu, đem cái này không có quy củ tưởng tượng xua tan, khóe miệng lại nhịn không được có quắc một chút. Hắn ngược lại nhìn về phía bên cạnh khí độ trầm ổn Trung Luật, giọng mang trêu chọc mà hỏi thăm, "Trung tiểu hữu, nhìn ngươi một thế này nhanh mồm nhanh miệng bộ dáng, hẳn là lúc ấy liền cất tâm tư, phải dùng ngươi bộ này nhìn như ly kinh phản đạo nguy biện, đến điểm hóa ngươi kia tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn sư phụ." Trung Luật vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Bách Thế Thư trên tấm hình, bình tĩnh đáp, "Tinh quân nói đùa, hai đồng ngữ điệu, phát ra xích tử chi tâm, có lẽ đây chẳng qua là căn cứ vào một mạc nhất cảm giác, phát ra chân thực nghi vấn mà thôi, chưa hẳn có dấu như vậy thâm ý." "Ha ha, nói đến có lý." Thái Bạch Kim Tinh cao giọng cười một tiếng, biết nghe lời phải, không tra cứu thêm nữa đối phương phải chẳng có luân hồi ký ức, theo câu chuyện nói, hai đồng tâm tư tinh khiết, giống như gương sáng, thường thường có thể chiếu rõ bị lễ nghi phiền phức che đậy một góc, trực chỉ hệ tâm. Lời ấy, xác thực không tính sai. Một bên, Dương Thiền lặng lẽ kéo Dương Tiễn ống tay áo, tiến đến hắn bên hai, hạ thấp giọng hỏi, "Nhị ca, nhìn quen mắt không?" Thần thái cử chỉ, nhất là kia biện luận lúc bướng bỉnh sức lực, là có điểm giống Dương Tiễn nhìn chăm chú hình tượng bên trong cái kia nho nhỏ thân ảnh, lông mày cau lại, dường như đang nhớ lại xa xưa quá khứ. Nào chỉ là có điểm giống, ta liền nói là hắn không sai. Dương Thiền ngữ khí khẳng định, ánh mắt không tự chủ được trôi hướng phía dưới Trung Luật, mang theo tâm tình phức tạp khó tả. Như hắn thật sự là, vậy hắn phải chăng nắm giữ mỗi một thế ký ức? Nếu là như vậy, hắn tiếp cận chúng ta Dương Tiễn thói quen bắt đầu suy tư, đưa ra trực tiếp nhất hoài nghi. Dương Thiền nghe vậy khẽ giật mình, nhưng lập tức nhoẻn miệng cười, lắc đầu, "Nhị ca, ngươi làm ngược. Không phải hắn tận lực tiếp cận chúng ta, là ngươi quên, ban đầu là chúng ta chủ động đi tìm hắn." Dương Tiễn sửng sốt, lập tức giật mình, lạnh lùng khuôn mặt bên trên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ xấu hổ cùng thoải mái. "Đúng vậy à, những năm gần đây bên cạnh hắn khắp nơi đều là tính toán, lại vô ý thức đem tất cả sự tình đều hướng phức tạp nhất, nhất chỗ tối tăm ước đoán, dù là không tìm ra manh mối, cũng trước dự xếp đặt xấu nhất khả năng. Như vậy tâm tính, cũng là có chút nhập chấp. Các ngươi tại cái này Nguyên Tuyên nói gì thế? Còn có kim đan không có, lại cho ta lão tôn đến mấy quả?" Tôn Nộ không là không chịu nổi tình mình, thấy Dương Tiễn huynh muội tụ cùng một chỗ nói nhỏ, lập tức góc qua lông xù đầu, tò mò nghe ngóng. Na Cha cũng vô thanh vô tức theo tới, ôm cánh tay nhìn xem bọn hắn. "Không có gì, chỉ nói là hắn một thế này giống như cùng chúng ta có quan hệ." Dương Tiễn đưa tay, mang theo ghét bỏ đem cơ hồ áp vào trên mặt mình đầu khỉ đẩy ra, thuận tay từ đối phương bộ lông màu vàng nóng ở giữa nhặt dưới một cây tế mao, đều dụng lông không phải đâu. Tôn Nộ không một cái nhận ra kia rõ ràng là căn màu trắng lông chó, lập tức giơ chân, "Tốt ngươi Dương Tiễn, nói ai là chó đâu? Chó thế nào?" "Go go." Một bên Khiếu Thiên khuyển lập tức không làm, ngẩng đầu đưỡn ngực hướng lấy Tôn Ngộ Không sủa hai tiếng, đắc ý nói, "Ta thật là có danh tiếng, có chủ nhân thần quyền. Ngươi cái con khỉ này có chủ nhân sao? Ngươi yêu ngạo cái gì?" Tôn Ngộ Không ghét bỏ lườm Khiếu Thiên khuyển một cái, lực chú ý lập tức trở về tới Dương Tiễn trên thân, truy vấn, "Ngươi vừa nói cùng các ngươi có quan hệ, hắn là các ngươi người nào?" "Ca ca." "Sư minh." "Là sư phụ." Dương Tiễn bình tĩnh phun ra ba chữ. "Sư." "Sư phụ." Na Cha cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được to lớn kinh ngạc cùng khó có thể tin. "Ngươi sư tôn không phải Ngọc Đỉnh Chân Nhân sao?" Na Cha nhịn không được truy vấn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng hắn sư tôn Thái Ất Chân Nhân cùng thuộc Ngọc Hư Cung 12 Kim Tiên, theo bối phận, hắn cùng Dương Tiễn chính là đồng môn sư huynh đệ, này làm sao lại đột nhiên toát ra một vị sư phụ đến? Dương Tiễn nhìn hắn một cái, giải thích nói, "Ngọc Đỉnh Chân Nhân là ta truyền đạo thụ nghiệp, đứng hàng môn tưởng sư phụ, mà hắn có thể là ta trên con đường tu hành chỉ điểm sai lầm, cũng vừa là thầy vừa là bạn sư phụ." Tôn Nộ không ở một bên vào đầu, mới đầu còn có chút mơ hồ, thế phẩm phía dưới mới phản ứng được cái này cùng âm chữ phía sau ngày đêm khác biệt. Như vậy cũng tốt so với hắn xưng hô thụ nghiệp tân sư tu bổ đề tổ sư sư phụ, mà xưng hô kia dẫn hắn đi về phía tây đường tăng là sư phụ, trong đó thân sơ, tôn sùng, hoàn toàn khác biệt. Lại còn có chuyện như thế. Na Cha rất là kinh ngạc, tại hắn cùng Dương Tiễn quen biết 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, chưa từng nghe đối phương đề cập qua còn có như thế một vị sư phụ, hiển nhiên đoạn này duyên phận phát sinh ở hắn cùng Dương Tiễn quen biết trước đó. Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc. Đúng lúc này, Tôn Nộ không đống nhiên phát ra một hồi không đè nén được, mang theo vài phần cổ quái ý vị tiếng cười. Tiếng cười kia bên trong hỗn tạp mừng thầm, chế nhạo, thậm chí còn có một tia hèn mọn. Người cái con khỉ này lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Dương Tiễn chú ý tới Tôn Ngộ không một bên cười trộm, một bên dùng khỏe mắt liếc qua liếc chính mình, lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhíu mày hỏi lại. Hắc hắc, không có, không có gì. Tôn Ngộ không vò đầu bứt tai, đem Na Cha hướng bên cạnh mình lôi kéo, hình thành một loại nào đó mặt trận thống nhất tư thế, sau đó hướng về phía Dương Tiễn nháy mắt ra hiệu, ngươi nhìn à, lúc trước hắn một đời kia là Na Cha hảo huynh đệ Nga Bính, đây chính là quá mệnh giao tình. Về sau hắn là ta lão tôn nhị sư huynh, tình đồng môn. tới ngươi chỗ này, lát mình biến hóa thành ngươi sư phụ, tính như vậy lên đi. Tôn Ngộ Không nói đến chỗ mấu chốt, hướng về phía Na Tra máy ngay mắt. Na Tra như thế nào cơ linh, lập tức ngầm hiểu, tiến lên một bước, đối với Dương Tiễn lộ ra một cái có thể sương mỉm cười hiền hòa, háng dọn một cái, khục, còn không mau gọi sư thúc. Ta nhìn hai người các ngươi là ngứa ra, muốn ăn đòn. Dương Tiễn thái dương gân xanh hơi nhảy, tam tiêm lưỡng nhận đao dù chưa ra tay, nhưng trong ánh mắt hàn ý đủ để đồng cứng bình thường tiểu yêu. Tôn Ngộ Không lại toàn vẹn không sợ, ngược lại lại xích lại gần chút, cười đùa tí từng nói, ai, chớ nóng đội mắt đi. Nhỏ Na Cha khẳng định đem trước đó bách thế thư nội dung cho ngươi xem qua đi, vậy ngươi hẳn là cũng biết, ta lão tôn làm không tốt là một vị nào đó thánh nhân tam thi đệ tử. Thật muốn bàn về bối phận đến, ta có thể so sánh ngươi còn lớn hơn một đời đâu. Cái kia không đến. Na Cha lập tức vượt lên trước phủ định. Nói đùa cái gì, nếu theo Tôn Ngộ Không phép tính, cái con khỉ này chẳng phải là cũng chống rỗng lớn chính mình một đời. Cái này mua bán lô vốn cũng không thể làm. Đều đừng lắm lời. Dương Tiễn thần sắc nghiêm lại, ánh mắt đảo qua Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, thế cục không rõ, cường địch vây quanh, các ngươi cũng có nhàn tâm ở đây hồi náo. Đều chuẩn bị xong. Chờ một lúc như tái khởi xung đột, nhưng có cách đối phó. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha trên mặt vui cười chi sắc trong nháy mắt thu liễm, lông mày dần dần khóa gấp. Ta lão Tôn là thật không có chuyện. Tôn Ngộ Không thở dài, sờ lên đỉnh đầu, thực lực sai biệt tạm thời không để cập tới, chỉ là cái này đồ bỏ khẩn cô chú, liền trói ta bó tay bó chân. Na Cha cũng là mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm một lát, nhìn về phía Dương Tiễn, hạ giọng nói, thực sự không được, ta nhường hắn tự mình đến một chuyến. Ngươi không sợ Lý Thiên Vương lại dùng Hoàng Kim Bảo Tháp chấn ngươi bản ngã? Dương Tiễn hỏi lại, ngữ khí mang theo nhắc nhở. Đều đến nước này, còn có cái gì phải sợ? Na Cha nghe xong Lý Tịnh danh tự, trên mặt liền hiện lên một tia phiền chán cùng quyết tuyệt, cùng lắm thì bạch mặt, cá chết lưới rách. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành Ngộ Đạo Trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 50, hắn luân hồi. Có ký ức. Chương 50, hắn luân hồi. Có ký ức. Bản ngã. Cái gì bản ngã? Tôn Ngộ Không bén nhạy bắt được Na Cha trong lời nói mấu chốt, ánh mắt tại giữa hai người qua lại liếc nhìn, vẻ mặt dần dần biến cổ quái, hắn nhìn chằm chằm Na Cha hạ giọng, ngươi đừng nói cho ta lão Tôn, ngươi. Xuyệt, em mở, Na Cha trên mặt lộ ra một cái cao thâm mặt chắc đủ cười sông Tôn Ngộ Không hư thành, lập tức chuyển hướng Dương Tiễn ngựa khí chăm chú mấy phần, ngươi đây, sau này thế nào dự định? Dương Tiễn không có trả lời ngay, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trên bầu trời kia quyển chậm rãi triển khai Bách Thế Thư, trầm giọng nói, tạm thời. Nhìn lại một chút. Cùng lúc đó, Bách Thế Thư bên trong quang ảnh lưu chuyển, tuế nguyệt lặng yên cực nhanh. Hình tượng bên trong Tô Vi đã theo tóc trái đảo trẻ con trưởng thành một vị tuấn tú thiếu niên, thanh sam lỗi lạc, hai đầu lông mày kèm theo một cỗ không bị trói buộc linh khí. Những năm này tại đạo quán thanh tu, hắn cũng là trôi qua tiêu diêu tự tại, có thể khổ cái kia vị tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn sư phụ Huyền Trần. Thí dụ như vậy an thần phụ, Huyền Trần từ đầu đến cuối kiên chỉ cần đối thần linh có mang trí cao vô thượng lòng kính sợ, bút pháp mới có thể ẩn chứa thần lực. Tô Vi lại phản bác, an thần phụ, hàng đầu ở chỗ an thần hai chữ. Như vẽ bùa lúc trong lòng chỉ tồn kính sợ, đưa ngươi đẩy trời thần Phật chi lực cho rằng không thể dính dáng tới tồn tại, tự thân tâm cảnh làm sao có thể đến an bình. Trong lòng còn có đê hèn, lại như thế nào có thể chân chính lý giải người tu hành lực lượng. Cả một đời chỉ dám đi khẩn cầu thần tiên ban thượng phúc nguyên, kia cả một đời cũng thành không được thần tiên. Mọi việc như thế ly kinh phản đạo kiến giải, Tô Vi hạ bút thành văn. Mỗi một lần biện luận đều để Huyền Trần cảm thấy nhức đầu không thôi, nhưng lại mơ hồ cảm giác dường như chạm đến một loại nào đó một mực bị chính mình sơ sót quá thiếu. Rất nhiều hắn thừa hành nhiều năm đạo lý, trải qua đệ tử này một giải độc, dường như liền thay đổi hương vị. Nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn cố chấp cho là mình kiên trì nói không sai, nhưng Tô Vi lời nói tựa như đầu nhập giếng cổ đầm sâu cục đá, không ngừng tràn ra tư duy gợn sóng. Nhưng mà tất cả chất vấn cùng cố thủ đều ngày hôm đó bị triệt để phá vỡ. Huyền Trần ngay tại đại điện bên trong dốc lòng lao tự thần, trong lòng còn tại dư vị hôm qua cùng Tô Vi liên quan tới tu hành phải chăng tất nhiên lương theo khổ ách tranh luận, ngoài miệng mặc dù trách cứ đệ tử ngụy biện tà thuyết, cảm thấy lại không khỏi lặp đi lặp lại suy nghĩ. Đột nhiên tâm hắn dây cung chấn động mạnh mẽ, một cỗ trước nay chưa từng có tinh khiết bàng bạc linh cơ từ phía sau núi phóng lên tận trời. Huyền Trần sắc mặt kỳ biến, rốt cuộc không lo được dáng vẻ, trong tay phất trần bãi xuống, thân hình như điện, chạy gấp hướng sau núi. Chạy đến sau Huyền Trần trong tay phất trần lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, cả người như bị sét đánh, trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy ngày bình thường Tô Vi tĩnh tỏa phương kia vách núi, giờ phút này đã trở thành thiên địa linh khí vòng xoáy trung tâm. Mênh mông linh khí như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng mà tràn vào xếp bằng ở đỉnh núi cái kia đạo thiếu niên thân ảnh. Trên bầu trời, tươi sáng càn khôn bị mờ mịt hào quang màu tím bao phủ, tường thụy chi khí tràn ngập. Đạo quán bốn phía hoa cỏ cây cối dường như bị rót vào vô tận sinh cơ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kinh nghiệm lấy sinh trưởng, nở rộ, kết quả, tàn lụi, tái sinh tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Càng xa xôi, giữa rừng núi phi cầm tẩu thú đều im lặng tinh ý mắng, không hẹn mà cùng hướng vách núi phương hướng, hoặc cúi đầu, hoặc nghiêng hai, dáng vẻ thành kính. Đây là khí sâu hoa cái, linh cơ tự tôn ra. Hôn tiểu tử này, chẳng lẽ thật muốn một bước thành tiên? Trên vách núi, Tô Vi chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thanh tịnh linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người đã xảy ra thay ra đổi thịt giống như biến hóa, chính là thiên tiên sơ thành dấu hiệu. Cùng lúc đó, trước người hắn hư không hơi dạng, một đạo từ tinh khiết tiên linh chi khí cấu trúc cầu nối đột nhiên hiện ra. Cầu thân phủ văn lưu chuyển, tản ra một cỗ uy nghiêm cùng tiếp dẫn chi lực, một chỗ khác không trong mây sâu không biết chỗ. Huyền Trần lão đạo tiến lên mấy bước, kích động đến sợi râu đều đang run rẩy, thanh âm mang theo khó có thể tin vui mừng như điên, "Tiên tiểu, tiếp dẫn tiên tiểu, ngươi lại thật chứng đạo thiên tiên, đến được tiên đỉnh tiếp dẫn. Nhanh, nhanh đạp vào tiên tiểu, liền có thể ghi vào tiên lục, thành tựu chính quả, đứng hàng tiên ban." Tại cực độ kích động sau khi, Huyền Trần đạo trưởng ở sâu trong nội tâm, lại dâng lên một cỗ khó nói lên lời mê mang cùng xung kích. Hắn một mực tin tưởng vững chắc chính mình con đường tu hành là chính xác, cho dù Tô Vi Ngụy biện nhiều lần nhường tâm hắn sinh chập chờn, hắn cũng từ đầu đến cuối cố thủ lấy chính mình mấy chục năm qua nhận biết. Mà giờ khắc này, trước mắt cái này như sắt thép sự thật, cái này từ bộ kia ngụy biện dẫn động thành tiên dị tượng, đem hắn cố hữu tín niệm xung kích đến lão đảo muốn ngã. Tiểu tử này, vậy mà thật thành. Nhưng mà, đối mặt tòa này đủ để cho thế gian vô số tu sĩ điên cuồng, tha thiết ước mơ lên trời cầu thang, Tô Vi chỉ là nhàn nhạt liếc qua, lập tức. Hắn vậy mà lắc đầu, trên mặt thậm chí còn hiện ra một vẻ không che giấu chút nào ghét bỏ. Đi vào tiên lục. Hắn bĩu môi, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Nghe liền cùng thế gian lên hộ tịch, mặc lên gông xiềng dường như. Đi sợ là liền ra vào Nam Thiên môn cũng không thể tùy tâm sử dụng, còn phải cả ngày chờ đợi phân công, không phải tuần sơn chính là thủ vệ, làm tầm thường vô vi thiên binh thiên tướng, có gì thú vị có thể nói. Vừa dứt lời, không chờ Huyền Trần theo cái này kinh thế hai tục ngôn luận bên trong lấy lại tinh thần, Tô Vi đã cũng chỉ như út, trên không trung nhìn như tùy ý vẽ ra mấy lần. Quỷ dị chính là như thế mấy lần hời hợt động tác, một cỗ huyền hoặc khó hiểu đặc biệt lực lượng theo đầu ngón tay hắn chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt đem hắn quanh thân bao phủ. Theo sát lấy Tô Vi cả người trên thế gian tồn tại cảm bắt đầu cấp tốc giảm xuống, khí tức biến như có như không, dường như cùng chúng quanh sơn thủy có cây hòa làm một thể. Cuối cùng hướng phía trận mắt hốc mồm Huyền Trần thoải mái cười một tiếng, thân hình thoát một cái, tựa như đi bộ nhàn nhã giống như phiêu nhiên đi xa, biến mất tại Thường Thúy Sơn trong rừng. Kia tiếp dẫn tiên tiểu vốn là tinh chuẩn lần theo hắn đột phá lúc tán phát tiên đạo khí tức mà đến, giờ phút này mục tiêu khí tức đột nhiên biến mất không thấy hình bóng, tiên điều lập tức như là đã mất đi hải đăng tàu chuyến. Cầu thân quang hoa cấp tốc nội liễm, hình thể cấp tốc biến trong suốt, hư ảo, bất quá mấy hơi thở ở giữa, lặng yên không một tiếng động hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Trung quanh đủ loại thiên địa dị tượng, cũng theo đó chậm rãi bình phục, gió hơi thở mây rừng, cỏ cây khôi phục trạng thái bình thường, tất cả quay về yên tĩnh, thoáng như một giấc chiêm bao. Cái này, đây là không đúng. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Hòa Đức Tinh Quân thấy cảnh này, cả kinh kem chút cắn được đầu lưỡi của mình. Đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt sáng như đuốc giống như gắt gao tiếp cận trung luật, ngựa khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước, ra hỏa này, tuyệt đối không phải cái gì bình thường luân hồi chuyển thế. Trong này có thiên đại vấn đề. A, đây không phải. Đại gia đã sớm biết chuyện sao? Một bên, Liễu Mộc Trương nghe được hắn cái này hậu chi hậu giác kinh hô, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu. Phía dưới Tần Quảng Vương vừa rồi tự mình nghiệm chứng, sinh tử bộ bên trên căn bản tra không người này, liền hắn những cái kia luân hồi qua thân phận đều trống rỗng, đã giải thích rõ cái này trung luật luân hồi là dựa vào Bách Thế Thư, hoàn toàn lách qua địa phủ lục đạo luân hồi hệ thống. Hiện tại Hỏa Đức Tinh Quân mới phản ứng được, phản ứng này năng lực không khỏi cũng quá kém cỏi a ha ha, xem ra Trung Tiểu Hữu lần này xác thực cần thật tốt giải thích một phen. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu mà cười, ánh mắt rơi vào trung luật trên thân, nhìn như ôn hòa, kỳ thực sắc bén. Trung luật nhưng như cũ khí định thần nhàn, dường như người ngoài cuộc đồng dạng, ánh mắt chuyên chú dừng lại tại Bách Thế Thư trên tấm hình, đối quanh mình chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ. Ngươi biết cái gì? Hỏa Đức Tinh Quân tức giận đối Liễu Mộc Trương một câu, lập tức sắc mặt vô cùng nghiêm túc, chỉ vào hình tượng bên trong Tô Vi thân ảnh, thanh âm bởi vì kích động mà có chút đề cao, các ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng. Gia hỏa này luân hồi tại chúng ta trước mắt không có chút nào che lấp biểu hiện ra. Ta hỏi các ngươi, có thể từng nhìn thấy hắn có học qua cái gì bí mật bất truyền, vô thượng tiên pháp sao? Có thể từng nhìn thấy cái kia phàm nhân sư phụ truyền thụ qua hắn bất kỳ liên quan tới che đậy thiên cơ, che đậy nhân quả bí thuật sao? Các ngươi cảm thấy, một cái chỉ dựa vào lấy bình thường nhất, cơ sở nhất dẫn khí pháp quyết tu hành chỉ là 10 năm phàm nhân, có khả năng tại chứng đạo thiên tiên, dẫn động tiếp dẫn tiên tiểu cùng một thời gian, giống như cử động lần này nặng như nhẹ. Che đậy tự thân thiên cơ sao? Đối mặt Hỏa Đức Tinh Quân bắn liên thanh dường như bạn hỏi, Liễu Mộc Trương há to miệng, mong muốn phản bác, lại phát hiện yết hầu giống như là bị ngăn chặn đồng dạng, yên lặng nửa ngày, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực, cái này quá không hợp lẽ thường. Liền xem như sinh ra đã biết, cũng tuyệt đối không thể theo một bản hàng thông thường sắc dẫn khí quyết bên trong, chống giống ngộ ra cái loại này nghịch loạn nhân quả, che đậy thiên cơ thần thông a. Hỏa Đức Tinh Quân đột nhiên chuyển hướng trung luật, trong mắt kinh hãi cùng khó có thể tin đã không cách nào che giấu, hắn đưa tay chỉ trung luật, thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác run rẩy, gàn từng chữ, nói ra cái kia thạch phá thiên kinh suy luận, ngươi cái tên này, mỗi một lần luân hồi đều là mang theo toàn bộ ký ức. Ngươi một thế này chính là lợi dụng những này luân hồi ký ức trực tiếp tăng lên cảnh giới, hội tụ thần thông. Đúng rồi đúng rồi, khẳng định là như thế này, thiên tiên cảnh giới không thể so với đại la, cần có pháp lực mặc dù rất nhiều, nhưng ngươi tại núi này ở giữa tu hành hơn 10 năm, nếu là lại tăng thêm tụ tập linh khí trận pháp hiệp trợ, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lời vừa nói ra, tựa như cửu thiên kinh lôi nổ vang tại mỗi một vị tiên Phật trong lòng. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất vì đó yên tĩnh. Hỏa Đức Tinh Quân kia thạch phá thiên kinh suy luận, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một tảng đá lớn, trong nháy mắt tại khắp thiên tiên Phật tâm bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Mang theo toàn bộ ký ức, luân hồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện tựa như đồng nhất điên cuồng cỏ dại, tại mỗi một vị tiên thần trong lòng điên cuồng phát sinh. tùy theo xuất hiện chính là vô số suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ suy luận cùng khó có thể tin hãi nhiên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ yêu vương, sâu trong linh hồn, khả năng đang ngủ say muôn đời luân hồi tích lũy trí tuệ, kinh nghiệm cùng. Đối nói cảm ngộ. Một thế tu hành, tích lũy có hạn, 10 thế tu hành, có thể xương thâm hậu. Nhưng muôn đời, kia là kinh khủng bực nào khái niệm? Mỗi một thế thân phận khác nhau, theo Long tộc thái tử tới Sơn Giã tiểu yêu, theo Thư Hương môn đệ tới đạo môn tu sĩ, càng trải qua vô số lần trên con đường tu hành thăm dò cùng dãy rủa. Ở trong đó đối với người tình ấm lạnh nhìn rõ, đối thiên đạo vận chuyển thể ngộ, đối pháp tắc bản chất nhìn trộm, chỉ sợ sớm đã đạt đến một cái bọn hắn không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. So sánh phía dưới, cho dù là ngồi cao Lăng Tiêu Ngọc Hoàng đại đế, đã từng trải qua ước vạn bạc cước, phương chứng chí tôn chi vị. Nhưng đó là tam thi phân thân nhập thế ứng kiếp, lại bình thường chỉ có tại một thế kết thúc, trở về bản thể thời điểm, ký ức cùng cảm ngộ mới có thể hoàn toàn dung hợp. Càng quan trọng hơn là, cũng không phải là mỗi một thế kiếp nạn đều sẽ chuyên chú vào tu hành đại đạo, cũng có nhà cùng khổ thất vọng cả đời. Mà trung luật, hắn tựa hồ là bản thể mang theo trí nhớ đầy đủ, chủ động đầu nhập mỗi một lần luân hồi, đồng thời mỗi một thế đều tựa hồ tại hướng về một loại nào đó mục tiêu tiến lên, đều tại tích lũy. Là tam muội chân hỏa tuy nói mọi người đều biết, nhưng nếu là không có thâm hậu nội tình cùng đặc biệt pháp môn, há có thể tùy ý thúc đẩy, thậm chí trung luật vừa rồi đem tam muội chân hỏa cùng kia hỗn độn chân hỏa dung hợp. Đúng đúng đúng, hỗn độn chân hỏa. Nếu không có vô số lần trong luân hồi âm dương pháp tắc cảm ngộ, làm sao có thể làm được? Các ngươi không nên ngẫm lại, hắn hỗn độn chân hỏa từ đâu đến sao? Còn có hắn một thế này, rõ ràng bừa bãi vô danh, lại đột nhiên hoành không xuất thế, nắm giữ đại La Kim tiên chi lực, tinh chuẩn chặn đường đi về phía tây. Đây hết thảy không thể tưởng tượng nổi, nếu là lấy muôn đời tích lũy, một khi bộc phát để giải thích, liền đều nói thông được. Vô số suy nghĩ tại chúng tiên trong lòng điện thiểm mà qua, càng là suy nghĩ sâu xa, liền càng là cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Bọn hắn nhìn về phía trung luật ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Phật môn trong trận doanh, Quan Âm Bồ Tát trên mặt chấn kinh chi sắc càng rõ ràng. Nhưng lập tức, kia chấn kinh liền biến thành càng thêm thâm trầm đồng đậm kiếm kỵ, cùng một tia khó mà ức chế, lửa nóng ngấp nghé. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 51, Kim Cô Chú. Hái được chính là chương 51, Kim Cô Chú. Hái được chính là Quan Âm Bồ Tát ánh mắt như là thực chất, tại trung luật trên thân lạnh lùng đảo qua, cuối cùng dừng lại ở đằng kia quyển treo giữa không trung bên trên bách thế thư, cũng không còn cách nào rời. Không chỉ có thể hoàn mỹ tránh đi lục đạo luân hồi cùng địa phủ giám sát, càng có thể khiến cho hắn mang theo trí nhớ đầy đủ tiến hành luân hồi cái này bách thế thư tồn tại, chỗ huyền diệu, chỉ sợ đã không kém hơn trong truyền thuyết cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhất là liên tưởng đến Ngao Bính một đời kia tình hình, càng là cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế. Ngao Bính một đời kia, Long tộc chân thân, tam hồn thất phách, rõ ràng đã ở lôi đỉnh tiên uy cùng rút gân lột ra phía dưới hoàn toàn chôn bụi. Ngay cả kia xem như Long tộc bản nguyên hạch tâm Long Châu đều đã bốc ra, tặng cho Na Cha tái tạo hoa sen thân. Theo thiên địa lẽ thường, hắn sớm đã nên chân linh tán loạn, quay về thiên địa bản nguyên, tuyệt không lại vào luân hồi khả năng. Cái này chỉ còn lại một lời giải thích một cái nhường nàng hô hấp cũng vì đó dồn dập khả năng nổi lên trong lòng, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó mà che giấu lửa nóng cùng tham lam, cơ hồ phải lập tức ra tay đem kia bách thế thư cấp lấy tới tay. Cái này bách thế thư sợ là cùng kia phong thần bảng có dị khúc đồng công chi diệu. Không, thậm chí khả năng càng thêm quỷ dị bá đạo. Ha ha ha, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngay tại Quan Âm kích động trong lòng lúc, một tiếng hơi có vẻ đột ngột Phật hiệu khoan thai vang lên, thanh âm không cao, lại rõ ràng quanh quẩn tại Phật môn trận doanh bên trong. Chỉ thấy một vị người mặc kim sắc cà sa, khuôn mặt nhìn như tường hòa, đáy mắt lại sâu dấu tinh mang Phật đà chậm rãi mà đến. Những nơi đi qua, 800 la hán, kim cương lực sĩ nhao nhao không mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Hắn lại làm như không thấy, đi thẳng tới Quan Âm bên cạnh thân, ánh mắt đã sớm bị trên trời bách thế thư một mực hấp dẫn. Bồ Tát, nơi đây cũng là náo nhiệt cực kỳ, diễn ra một màn trò hay a. Người đến ngự khí mang theo vài phần nghiền ngẫm. Cụ Lưu Tôn Phật Quan Âm nhìn thấy người tới, khẽ bước cầm chào, ánh mắt lại không tự giác liếc về phía một bên vẫn như cũ khí tức cảm đạm, dường như gỗ không ngồi ngay ngắn nhiên đang cổ Phật. Cụ Lưu Tôn Phật theo ánh mắt của nàng liếc qua, dường như mới chú ý tới nhiên đăng tồn tại, ra vẻ kinh ngạc nói, à, nhiên đăng cổ Phật dùng cái gì khí tức như thế bề bài? Chính là côn đồ, dám lấn ta Phật môn đến tận đây, coi là thật không thể tha thứ. Hắn lời còn chưa dứt, cặp kia nhìn như bình hòa đôi mắt liền đã chết khóa chặt không trung bách thế thư, ẩn chứa trong đó tham lam cùng lòng ham chiếm hữu, cơ hồ không che giấu chút nào, so với Quan Âm càng lộ vẻ trần trụi ngay thẳng. Phật đà đống nhiên giá lâm, không biết là Quan Âm hỏi dò. Vô sự, trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Cụ Lưu Tôn Phật tùy ý khoát qua tay, ánh mắt vẫn như cũ dính tại bách thế thư bên trên. Xa xa liền thấy nơi đây Phật quang ngút trời, yêu khí tràn ngập, chuyên tới để nhìn qua. Chưa từng nghĩ, này nhân gian khu vực lại tàng lấy như thế kinh thiên dị bảo. Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, vật này cùng ta có duyên, nên thuộc sở hữu của ta. Quan Âm nghe vậy, khoe miệng nhỏ không thể thấy có quắc một chút, trong lòng thầm nghĩ, ta tốt xấu còn cần suy nghĩ như thế nào cùng Phật môn đại hưng dính liễu quan hệ. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp nói rõ cùng hắn người hữu duyên. Quả nhiên là đủ trực tiếp. Cụ Lưu Tôn Phật cũng không để ý Quan Âm làm gì muốn, phối hợp phân tích ra, càng nói càng là kích động, liền Phật thủ cũng hơi run rẩy. Theo ta thấy đến, bảo vật này tất nhiên có thể khiến cho dùng người một bộ phận bản nguyên nhất chân linh hoặc nguyên thần ấn ký thác tại trong sách. Chỉ cần cuốn sách này không hủy, cho dù hắn bên ngoài nhục thân, nguyên thần bị triệt để ma diệt thành một mịn, cũng có thể bằng vào trong sách ký thác chi vật, tại trong luân hồi lần nữa trọng sinh. Nhảy thoát tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Liên lục đạo luân hồi đều không thể quản khống sinh tử quy tích. Vật này quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa, lớn diệu. Lớn diệu a. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra Minh Hà lão tổ dựa vào huyết hải, hóa thân ức vạn huyết thần tử thần thông, nhưng lập tức hít mũi coi thường, Minh Hà tên kia, huyết thần tử tuy nhiều, giết một cái liền tổn hại hắn một phần bản nguyên, giết hết thì ngã xuống. Nhưng cái này bách thế thư khác biệt, chỉ cần bảo thư bản thể không hủy, trong đó chân linh ấn ký bất diệt, người nắm giữ liền ngang ngửa với nắm giữ gần như tuyệt đối bất tử chi thân. Mặc cho ngươi thần thông quảng đại, giết hắn nghìn lần vạn lần, hắn luôn có thể tự trong luân hồi ngóc đầu trở lại, thậm chí khả năng mang theo trí nhớ của kiếp trước cùng lực lượng. Như thế nghịch thiên cải mệnh chí bảo, há có thể rơi vào một giới yêu tà chi thủ? Nhất định phải là ta Phật môn đoạt được. Cụ Lưu Tôn Phật trong lòng vui mừng như điên khó mà ức chế. Hắn đầu nhập Phật môn thời gian còn thấp, căn cơ chưa ổn. Lúc trước phong thần đại kiếp, Nhiên Đăng dẫn đầu nhập vào, chiếm hết tiên cơ. Hắn biết do khi đó chính mình lại đi, bất quá là dệt hoa trên gấm, địa vị có hạn, cho nên ẩn nhẫn chờ thời cơ, thẳng đến về sau Phật môn nội bộ dung chuyển, mấy vị Phật Đà Bồ Tát ngoại ý muốn vẫn lạc, hắn mới chờ đúng thời cơ đầu nhập Như Lai tọa hạ, được cái này Cụ Lưu Tôn Phật tôn vị. Không nghĩ tới, lúc này mới qua bao lâu, lại nhường hắn gặp được như vậy cơ duyên to lớn. Nếu có được này bách thế thư, lo gì không thể tại Phật môn đặt chân, thậm chí tiến thêm một bước, đúng chẳng kia Địa Tạng Vương Bồ Tát đều đang tranh thủ lục đạo luân hồi cơ duyên. Hắn thấy, Quan Âm, Nhiên Đăng bọn người lo trước lo sau, Cố Kỵ Thiên Đình, Cố Kỵ Dương Tiễn Na Tra, quả thực cổ hủ không chịu nổi. Bất quá một giới yêu vương, giết chính là người đã chết, bảo vật tự nhiên tới tay. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, Na Tra Dương Tiễn bọn người lại là phẫn nộ, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn dám cùng ta toàn bộ Phật môn khai chiến không thành? Coi như thật mở ra chiến, Phật môn cũng không sợ bọn hắn. Về phần Thiên Đình Ngọc Đế, vị kia bệ hạ nhất là hiểu được cân nhắc lợi hại, chỉ cần sau đó Phật môn bỏ ra cái giá xứng đáng, một chút việc nhỏ, hắn há lại sẽ thật truy cứu. Mà chúng ta bây giờ là Cụ Lưu Tôn Phật, đứng sau lưng Linh Sơn cùng Như Lai Thế Tôn. Lúc này nếu không là ta ra mặt, ta đầu nhập Phật môn còn có ý nghĩa gì? Ý niệm tới đây, Cụ Lưu Tôn Phật trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân Phật quang ẩn hiện, đã là vận sức chờ phát động. Nhiên Đăng cổ Phật, sau đó còn mời ngài cần phải ra tay, ngăn lại kia Thái Bạch Kim Tinh. Về phần kia Tôn Ngộ Không, Na Tra, Dương Tiễn chờ một đám tiểu bối. Vậy làm phiền Quan Âm Bồ Tát Chu Toàn. Ta đi đem kêu bách thế thư đọc đến, lớn mạnh Phật môn. Nhưng mà, đối mặt hắn an bài, ngồi ngay ngắn điều tức nhiên đang cổ Phật dường như nhập định lao tăng, không phản ứng chút nào, liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt thì trong nháy mắt trầm xuống, nhìn về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch Na Tra, Dương Tiễn bọn người, cau mày. Ngăn lại những người này. Nói nghe thì dễ. Cái này Cụ Lưu Tôn, rõ ràng là muốn cho nàng đi gặm cứng rắn nhất xương cốt. Hơn nữa người đều để bọn hắn cản, đồ vật ngươi đi lấy, thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Lại tới một cái Dương Tiễn thần mục như điện, sớm đã chú ý tới Phật môn trận doanh dị động, ánh mắt rơi vào mới tới Cụ Lưu Tôn Phật trên thân, sắc mặt nghiêm trọng, Cụ Lưu Tôn. Hắn vậy mà cũng tới. Đối với người này, Dương Tiễn có thể nói tương đối quen thuộc. Thân là nguyên xiển giáo 12 kim tiên một trong, đam mưu túc trí, thủ đoạn tàn nhẫn lại chưa từng che giấu. Ngày xưa hắn còn tại Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ lúc, gặp mặt cũng cần tôn xưng một tiếng sư bá. Người này làm việc ổn, chuẩn, hung ác ba chữ đều đủ, nhất là cái này hung ác chữ, càng là phát huy vô cùng tinh tế. Na Tra hiển nhiên cũng nhận ra đối phương, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác. Năm đó đệ tử của hắn thổ hành tôn chết thảm ở Trương Khuê chi thủ, liền ngã tại hắn động phủ trước cửa, hắn lại có thể trơ mắt nhìn xem, thờ ơ, ngược lại nói cái gì nên mất mạng nơi này, số trời khó thoát chuyện ma quỷ. Vì đạt được mục đích, hắn tuyệt sẽ không nhớ tới mảy may tình cũ, chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hắn rất lợi hại. Tôn Ngộ Không lại không nhận ra, thấy Dương Tiễn Na Tra đều kiêng kỵ như vậy, không khỏi hiếu kỳ. Hắn từng là sư bá ta Dương Tiễn trầm giọng nói, phong thần chi chiến lúc, hắn bại vào Tiệt giáo Quy Linh Thánh Mẫu chi thủ, sau bị Tây Phương giáo chủ cứu. Tu hành có thành tựu sau liền dẫn thân vào Phật môn, thành bây giờ Cụ Lưu Tôn Phật. Người sứ bá. Tôn Ngộ Không nghe vậy, vẻ mặt lập tức siết chặt. Hắn mặc dù chưa thấy qua Dương Tiễn sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân, nhưng có thể dạy dỗ Dương Tiễn cái loại này đồ đệ, bản sự có thể nghĩ. Mà cái này Cụ Lưu Tôn đúng là Ngọc Đỉnh chân nhân sư minh, hắn thực lực tất nhiên kinh khủng hơn. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Tôn Ngộ Không thân hình khẽ động đi vào trung luận bên cạnh, hạ giọng vội la lên, "Nhị sư minh, Phật môn lại tới kẻ khó chơi, xem bộ dáng là chạy theo ngươi cùng người kia sẽ tới. Ngươi dự định làm sao xử lý?" Ân Trung Luật dường như mới từ bách thế thư hình tượng bên trong lấy lại tinh thần, liếc qua Phật môn phương hướng Cụ Lưu Tôn, nét miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, không để ý địa đạo. Có thể làm sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đánh thôi. Đánh thắng được sao? Tôn Ngộ Không có chút hoài nghi. Chỉ là Nhiên Đăng liền đủ khó chơi, lại thêm một cái sâu cạn không biết Cụ Lưu Tôn. Đánh không lại, liền để cho người a. Trung Luật cười cười, ánh mắt có ý riêng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngươi không phải mới vừa biết thần thông quảng đại kết nghĩa đại ca sao? Đạo trường cách nơi này cũng không coi là xa xôi, gọi hắn đến giúp chàng tử chính là. Tôn Ngộ Không nghe được hắn sững sờ, nhớ tới Trung Luật nói tới chính là ai, xấu hổ cười một tiếng. Đúng là kết bái, nhưng hôm nay Tôn Ngộ Không đã biết thực lực của đối phương là cái gì cấp độ, cái này đại ca sợ là không kêu được cá hơn nữa, nào chỉ là Phật môn đâu. Trung Luật ánh mắt lạnh nhạt đảo qua toàn trường. Những cái kia thiên đình tinh tú, các phương thiên thần, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía hắn, đều tràn đầy ý vị phức tạp. Kiên kỵ, xem kỹ, thậm chí mịt mờ sát ý mang ngọc có tội, giờ phút này hắn chính là kia giấu trong lòng chí bảo tội nhân, cơ hồ đã trở thành mục tiêu công kích. Chỉ tiếc ta lão tôn cái này khẩn cô chú Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được kia tràn ngập ác ý, bất đắc dĩ sờ lên trên đầu kim cô. Nếu không phải cái này đồ bỏ trói buộc, ta lão tôn tất nhiên cùng người kể vai chiến đấu, giết hắn thông khoái. Hắn cũng không phải là sợ chiến, mà là hữu lực khó thi. Cái này khẩn cô chú như là treo đỉnh chi kiếm, nhường hắn sợ ném chuột vỡ bình. Khẩn cô chú A Trung Luận nghe vậy, ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên đầu kia vòng kim quang lóng lánh cuốn bên trên, thản nhiên nói, cũng là không phải không cách nào có thể hiểu. Có lẽ, có người có thể giúp ngươi hái được nó. Thật. Tôn Ngộ Không vui mừng quá đỗi, mặt khỉ cơ hồ tiến đến Trung Luận trước mặt, vội vàng hỏi, nhị sư minh, ngươi khả năng giúp đỡ ta? Ta bây giờ còn chưa được. Trung Luật lắc đầu, hắn bây giờ thực lực chưa hồi phục, cái này khẩn cô chú mong muốn cưỡng ép lấy xuống, ít ra cần có chuẩn thánh tu vi mới có khả năng nếm thử. Nhưng ta biết, có người có thể. Ai? Tôn Ngộ Không đội vã không nhịn nổi. Trung Luật không có trực tiếp trả lời, mà là đưa ánh mắt về phía Thỉnh Kinh đội ngũ phương hướng. Tôn Ngộ Không theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó chỉ có trông coi hành lý Sa Hòa Thượng, hóa thành bạch mã tiểu bạch long, cùng đang chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm Đường Tăng. Ta lão tôn sư phụ, Đường Tăng khả năng giúp đỡ ta hái được cái đồ chơi này. Tôn Ngộ Không vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đường Tăng một cái nhục thể phàm thai hòa thượng, lại là nhất kiên định Phật môn đệ tử, làm sao có thể giúp hắn giải trừ trói buộc? Không phải là Đường Tam Tạng, mà là bên cạnh hắn người kia. Trung Luật mỉm cười. Đề cử chuyên hót, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp và thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 52, nghe nói qua bản cổ cùng hồng quân sao? Chương 52, nghe nói qua bản cổ cùng hồng quân sao? Bên cạnh, Tôn Ngộ Không trường lớn hỏa nhãn kim tinh, dùng sức xem đi xem lại. Ngoại trừ thành thành thật thật niệm kinh Đường Tăng, trông coi hành lý Sa Tăng, còn có kia thất bạch long mã, đâu còn có nửa cái bóng người. Hắn gãi đầu một cái, cũng không thể là bắt giới kia ngốc tử a. Ngươi nhìn không thấy hắn Trung Luật gặp hắn vẻ mặt hoang mang, giải thích nói, là bởi vì thời cơ còn chưa tới. Hắn không muốn để cho ngươi trông thấy, ngươi liền nhìn không thấy. Vậy hắn phải chờ tới lúc nào mới bằng lòng nhường ta lão tôn trông thấy? Tôn Ngộ Không gấp, chờ hắn cảm thấy, ngươi nên nhìn thấy thời điểm. Nghe được cái này cùng làm cho bí hiểm dường như trả lời, Tôn Ngộ Không nhếch miệng, cái này không cùng không nói như thế đi. Bất quá nghĩ lại, ít ra biết cái này khẩn cô chú không phải khó giải, trong lòng cuối cùng có một chút hy vọng. Hắn lại hiếu kỳ xích lại gần chút, nhị sư minh, vậy ngươi có thể trông thấy hắn không? Có lẽ vậy. Trung Luật ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Đường Tăng bên cạnh kia phiến trống rỗng địa phương, khóe miệng hơi bật lên. Cũng không phải hắn có cái gì đặc biệt bản sự, mà là đối phương căn bản không có ý định giấu giếm hắn. Vị kia khổ hành tăng chờ ở chỗ này, vốn là vì Như Lai, có thể Như Lai chậm chạp không lộ diện, cục diện này cũng là càng ngày càng có ý tứ. Trung Luật hiện tại ngược lại có chút may mắn Dương Thiền dùng Bảo Liên đăng cứu được hắn một mạng, không phải sao có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Tiểu A Nhi này bên cạnh nhìn chằm chằm vào Bách Thế Thư hình tượng chư bát giới, đột nhiên gãi cái lỗ tai lớn lẩm bẩm lên, thế nào càng xem càng giống cái kia ai hắn mới đầu không có quá để ý, nhưng nhìn lấy trong tấm hình Tô Vi chậm rãi lớn lên, đặc biệt là thành thiên tiên sau thần thái kia khí chất, nhường hắn nhớ tới một cái nhường hắn khắc sâu ấn tượng ra hỏa. Giống ai a? Na Cha tò mò lại gần. Chư bát giới lại chăm chú nhìn một hồi lâu, đột nhiên vô đuổi, Vô Vi Tử. Chính là Vô Vi Tử cái kia hỗn trướng đồ chơi. Hắn thở phì phò nói, khá lắm, náo loạn nửa ngày thật đúng là hắn cái này cậu vật. Ngươi mắng chửi người liền mắng người, mắng chó làm gì? Bên cạnh Khiếu Thiên Quyền không vui kêu lên. Vô Vi Tử là? Na Cha vẫn là không hiểu ra sao, cái này rõ ràng là đạo hiệu, có thể hắn cũng chưa hề nghe nói qua. Chính là hắn a, Tô Vi, lúc trước Chư Bát Giới đang muốn giải thích, đột nhiên nhớ tới cái gì, đem lời nuốt trở vào, ra hiệu Na Cha chính mình nhìn xuống. Lúc này Bách Thế Thư trong tấm hình, Tô Vi quả nhiên giống Chư Bát Giới nói như vậy, bắt đầu cho mình suy nghĩ đạo hiệu. Đã thành tiên đạo, dù sao cũng nên có cái ra dáng đạo hiệu. Hắn đứng tại trong quán trên đại điện, nhìn qua ngoài cửa sổ bay tới bay lui đám mây, như có điều suy nghĩ. Đạo Đức Kinh có lời, nói thường vô vi nhi vô bất vi. Đệ tử không làm những cái kia trương dương sự tình, không đi người khác an bài tốt đường. Nhìn xem giống như không đạt được gì, nhưng thật ra là muốn cầu đến yên tâm thoải mái, làm chính mình muốn làm sự tình. Đây mới thật sự là tự tại. Hắn xoay người, nhìn xem thần sắc phức tạp sư phụ Huyền Trần, cười nói, sư phụ, ngài cảm thấy, đạo hiệu này liền cứ gọi vô vi tử thế nào? Vô Vi Tử Huyền Trần thấp giọng tái diễn cái này đạo hiệu, nhìn trước mắt đồ đệ, lại không tâm tư gì đánh giá. Hắn hiện tại cả người đều tỉnh tỉnh. Hắn một mực nói đồ đệ ý nghĩ ly kinh phản đạo, không ra thể thống gì. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này ly kinh phản đạo con đường, lại làm cho hắn tu thành chính mình khổ tu cả một đời đều không thể tu thành thiên tiên. Chuyện này với hắn đả kích quá lớn, liền đạo tâm cũng bắt đầu lung lay. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình cái này mấy chục năm thần trung mộ cổ, tháp hương nhập kinh, giữ nghiêm giới luật, làm tương bước, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền đi nhầm? Những cái kia kham khổ thời gian, những cái kia đè nén dục vọng, những cái kia đối tổ sư truyền thừa pháp môn một chữ không dám đổi thành kính. Chẳng lẽ những này chẳng những không có giúp một tay, ngược lại thành hắn trên con đường tu hành chướng ngại vật. Theo ngày này lên, Huyền Trần liền thường xuyên đối với tổ sư chân dung là người. Tính tọa thời điểm cũng tính không nội tâm, đầy trong đầu đều là Tô Vi trước kia nói những cái kia bị hắn chửi thành ngụy biện lời nói. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy những lời kia bên trong giống như cất giấu cái gì thâm ảo đạo lý, càng nghĩ, càng cảm thấy mình như cái đần độn, chỉ có thể trông coi quy củ cũ kẻ đáng thương. Tô Vi trông thấy sư phụ cả ngày than thở, mày ủ mặt ê, đạo tâm càng ngày càng bất ổn, rốt cục nhìn không được. Hắn đi đến Huyền Trần trước mặt, cầm lấy trên bàn đóng trà, thuần thục cho mình cùng sư phụ cắt rót một chén trà. Hương trà chậm rãi phiêu lên. Sư phụ hắn nhẹ nói, đồng thời lặng lẽ vận chuyển pháp lực, giúp sư phụ yên ổn tâm thần, ngài quá câu chấp, cái này cũng đã gần muốn sinh ra tâm ma. Huyền Trần ngẩng đầu, trong mắt bàn bệnh tiêm máu, đáng chắc nói, vi sư chỉ là không rõ vì cái gì ta như vậy hồ nháo cũng có thể thành tiên, mà ngài cần cụ chăm chỉ, giữ nghiêm cổ vấn lại một mực chỉ trệ không tiến. Tô Vi tiếp nhận hắn, cười cười, đem một ly trà đẩy lên trước mặt hắn, đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Tu hành tu chính là tâm tính, là muốn tìm tới cùng thiên địa tự nhiên tương hợp bản tính. Ngài a, chính là đem chính mình căng đến quá chặt. Ngài nhìn lên bầu trời mây, nó tận lực bảo trì qua cái gì hình dạng sao? Lại nhìn trên núi gió, nó đi qua lộ tuyến cố định sao? Đạo pháp tự nhiên, cái gì là tự nhiên? Chính là vô ưu vô lự, vô câu vô thúc, theo đến. Trong lòng ngài tràn đầy giới luật, quy củ, đúng sai, thành bại, tựa như cho mình dựng lên từng bức tường cao, tự giam mình ở bên trong, dạng này sao có thể nhìn thấy ngoài tường rộng lớn bầu trời đâu? Thật là, thanh quy giới luật là tổ sư truyền thừa dạy bảo, là căn bản a. Huyền Trần còn tại dãy rủa, muốn giữ vững một điểm cuối cùng kiên trì. Tổ huấn là chỉ đường bảng chỉ đường, là cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, không phải trói lại chúng ta tay chân xiềng xích. Tô Vi ngữ khí ôn hòa lại kiên định cắt ngang hắn, tu hành mục đích là ngộ đạo, đắc đạo, không phải để chúng ta gắt gao ôm biển báo giao thông không thả. Muốn tự do tự tại, đừng bị khuôn sáo trói buộc chặt. Muốn thả mở lá gan suy nghĩ, đi cảm thụ, đừng luôn luôn làm từng bước. Ngài ngẫm lại, linh lực tựa như trong núi dòng suối nhỏ, ngài không phải muốn đi khống chế nó, mà là muốn biến thành nó một bộ phận, đi theo nó tự nhiên chảy xuôi, gặp phải sơn liền đi vòng qua, gặp phải vực sâu liền biến thành thác nước. Suy nghĩ lại một chút, vẽ bùa tựa như biết chữ, ngài không phải tại dập khuôn tiền nhân bức họa, mà là tại sáng tác thứ thuộc về chính mình, muốn đem ngài lập tức ý tưởng chân thật nhất cùng cảm ngộ họa đi vào. Thật là, Huyền Trần vẫn như cũ có chút mê mang. Tô Vi bỗng nhiên câu chuyện nhất chuyển, hỏi ngược lại, sư phụ, ngài biết bản cổ đại thần cùng Hồng Quân đạo tổ sao? Biết một chút, đều là trong truyền thuyết vô thượng tồn tại. Huyền Trần sửng sốt một chút, hồi đáp, biết một chút liền dễ làm. Tô Vi gặp hắn biết được, liền bắt đầu dùng càng hùng vĩ thị giác mở ra đạo hắn, dạng này cũng càng dễ dàng nhường sư phụ lý giải. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, bằng vào là tự thân vĩ lực, thành tựu lực chi pháp tắc, cưỡng ép lấy nục thân thành thánh, thành kia chí cao vô thượng, siêu thoát tất cả đại đạo thánh nhân. Sau đó hắn thân hóa hồng hoang, tầm bổ văn vật, bị thiên địa chúng sinh tôn xưng là một tiếng phụ thần. Tô Vi êm hay nói, phản phất tại giảng thuật một đoạn cổ lão cố sự. Mà từ sau lúc đó một đoạn thời gian rất dài, chính là cái gọi là thượng cổ chi chiến. Loạn chiến về sau, Hồng Quân đạo tổ bắt đầu tìm kiếm thành thánh con đường, có thể hắn dường như không cách nào giống bản cổ đại thần như thế đi thông nhục thân thành thánh con đường, hắn tu hành cũng không phải lực chi pháp tắc, hắn cũng nghĩ thành thánh a, nên làm cái gì bây giờ? Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua trạm hung đi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo tiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo tiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 53, 10 vạn tiên binh tiên tướng lại hạ phàm. Chương 53, 10 vạn tiên binh tiên tướng lại hạ phàm. Làm sao bây giờ? Huyền Trần bị cố sự hấp dẫn, vô ý thức truy vấn. Lão nhân gia ông ta mở ra lối riêng, bắt đầu xâm nhập nghiên cứu cái khác pháp tắc con đường, cuối cùng nghĩ đến một cái kinh tài tuyệt diễm pháp môn. Trảm Tam Thi chi pháp. Tô Vi thấy sư phụ, ánh mắt sáng ngời, ngài muốn à, nếu là dựa theo sư phụ ngài trước đó ý nghĩ, một con đường đi đến đen, Hồng Quân đạo tổ không phải hẳn là cùng chết đục thân thành thánh sao? Hắn tại sao lại ngược lại khai sáng cũng lựa chọn Trảm Tam Thi chi pháp đến thành thánh đâu? Không phải liền là có ý nghĩ của mình, tự hành đi hướng phía mục tiêu cải biến phương thức sao? Không chờ sư phụ mở miệng phản bác, Tô Vi tiếp tục rèn sắc khi còn nóng, lại sau này, nữ oa nương nương, Tam Thanh đạo tôn các chư vị thánh nhân lần lượt xuất thế. Bọn hắn phát hiện, cho dù là Hồng Quân đạo tổ Trảm Tam Thi chi pháp, con đường cũng cực kỳ chật vật, mong muốn như thế thành thánh còn không biết phải bao lâu, cho nên bọn họ cũng không có hoàn toàn dọc theo Hồng Quân đạo tổ con đường đi, mà là kết hợp tự thân cơ duyên, nữ oa lựa chọn sáng tạo nhân tộc, Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh thì là cho nhân tộc lập giáo, mượn thiên đạo công đức thành thánh. Ngay nhìn, đây không phải lại thay đổi sao? Chẳng lẽ nói mấy vị thánh nhân như thế cải biến phương thức cũng là ly kinh phản đạo? Bọn hắn thành, cho nên bọn hắn chính là ngươi bây giờ tu hành nói. Cho nên a, sư phụ Tô Vi tổng kết nói, ngự khí mang theo cổ vũ, tiền nhân con đường tu hành là bọn hắn kinh nghiệm trí tuệ tổng kết, là quý giá tham khảo, nhưng tuyệt không phải duy nhất tiêu chuẩn đáp án. Mỗi người thiên chất khác biệt, cơ duyên khác nhau, thích hợp bản thân tu hành phương thức tự nhiên cũng không giống. hắn thậm chí còn nửa đùa nửa thật tăng thêm một câu, nói không chừng sư phụ ngài lao nhân ra thiên phú dị bẩm, chân chính thích hợp, ngược lại là kia khó khăn nhất, mạnh nhất đục thân thành thánh con đường đâu. Nghe đồ đệ lần này quả thực có thể xưng lịch thiên ngôn luận, Huyền Trần chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc một hồi chát chát. Hắn cảm thấy Tô Vi như thế tùy ý địa điểm bình chư vị thánh nhân, thực sự có chút bất kính, nhưng không thể không thừa nhận, đệ tử nói mỗi một câu nói, nghĩ kỹ lại đều đúng là lý. Chỉ có điều, nói đến chính hắn thích hợp đục thân thành thánh loại khả năng này. Huyền Trần cười khổ lắc đầu, cái này thật sự là buồn cười, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt khí độ đã khác biệt đệ tử, mang theo vài phần thăm dò, mấy phần kỳ vọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tô Vi à, vậy theo ngươi nhìn, vi sư đến tột cùng nên như thế nào mới có thể làm tới ngươi nói cái kia? Tự do tự tại tu hành đâu?" "Sư phụ, ngài cũng đừng đem chuyện nghĩ đến quá trịnh trọng, quá phức tạp đi." Tô Vi bỗng nhiên nở nụ cười, bầu không khí lập tức dễ dàng không ít. "Quá phức tạp? Có ý tứ gì?" "Kỳ thật ta muốn nói cho ngài chính là, ngài tiến độ tu luyện chậm chạp, dưới mắt giai đoạn này, cùng ngộ không ngộ đạo quan hệ kỳ thật không có lớn như vậy, tại thành tiểu tiên đạo trước đó, có thể ngộ ra nhiều ít chân chính nói đâu." Hắn dừng một chút, nói ra mấu chốt nhất một chút, nguyên nhân căn bản là ngài tu luyện công pháp thực sự quá kém điểm. "A?" Huyền Trần sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn ngộ không cần ngộ đạo, là công pháp vấn đề. Nhưng nếu như là công pháp vấn đề, hắn lập tức bắt lấy lớn nhất mâu thuẫn điểm, "Kia, vậy ngươi vì cái gì dùng cái này công pháp giống nhau, lại có thể thành tựu thiên tiên?" Sư phụ A Tô Vi thở dài, dùng một loại mang theo một chút bất đắc dĩ, lại có chút tiểu đắc ý ánh mắt nhìn xem nhà mình sư phụ, người với người, nó là không giống. "Ngài nhất định phải cầm thiên tư của chính mình cùng ta so. Điều này thực có chút." "Ân, tự rước lấy đủ." "Hảo tiểu tử, dám tiêu khiển vị sư." Huyền Trần nghe xong, vô ý thức liền nâng tay lên làm bộ muốn đánh, đây là nhiều năm thói quen mà thôi. Nhưng hắn tay vừa nâng lên, đột nhiên nhớ tới trước mắt đệ tử này sớm đã không phải lúc trước cái kia có thể tùy ý gõ tiểu đạo đồng, mà là thật sự thiên tiên, động tác không khỏi cứng đờ, vừa muốn đem tay rút về. Nhưng mà Tô Vi tại hắn đưa tay một phút này, đã hoạch một chút linh hoạt chạy chậm đến trượt hướng về phía hậu đường, căn bản không cho hắn đánh tới cơ hội. Xa xa, chỉ nghe được đệ tử kia mang theo ý cười thanh âm truyền đến, "Sư phụ, ta đi dưới núi đi dạo, tìm một chút tiền tài, chúng ta đạo quán này cơm nước, là thời điểm nên cải thiện rồi. Ăn không ngon, tâm tình sao có thể tốt? Tu hành làm sao có thể thông thuận đâu? Đệ tử thuận tiện cho ngài mua hai cây mức quả trở về điểm điểm miệng." Quả nhiên không sai. Giữa thiên điệu tiên Phật nhóm, nghe được Tô Vi đang vẽ mặt bên trong kia phiên liên quan tới bản cổ, Hồng Quân, chư thánh thành đạo phương thức tùy ý lời bình, trong lòng lại không hoài nghi. Bản cổ phụ thần khai thiên tích địa, lực chi pháp tắc chứng đạo. Hồng Quân đạo tổ mở ra lối riêng, chạm tam thi thành thánh. Nữ hoa cùng tam thanh trở thánh nhân, càng là bằng vào công đức thành tiểu thánh vị. Những này liên lụy đến thiên điệu bản nguyên, thánh nhân nền móng cổ lao bí mật, há lại một phàm nhân bình thường tu sĩ có thể biết được. Đừng nói thế gian người tu đạo, liền xem như bây giờ thiên đỉnh bên trong rất nhiều nhân tài mới nổi, phong thần về sau mới đứng hàng tiên ban thần tiên, đều chưa hẳn có thể hiểu đến như thế tinh tường thông suốt. Ai dám tùy tiện cùng bọn hắn đàm luận đạo tổ cùng thánh nhân thành đạo con đường? Cho nên, Tô Vi cái này nhìn như bình thường đạo môn đệ tử, lại có thể thuộc như lòng bàn tay giống như thế tùy ý đem những thiên địa này lớn bí nói ra, bản thân đã nói lên vấn đề lớn nhất. Nói hắn luân hồi không có vấn đề, hiện tại chỉ sợ liền quỷ đều không tin. Nếu là hắn biết được nhiều như vậy thiên địa bí mật, luân hồi muôn đời tích lũy vô số kiến thức, vậy có phải có thể khiến cho hắn giảng một chút đi ra? Tiên gia trận doanh bên trong, đột nhiên có người thấp giọng lẩm bẩm một câu như vậy. Lời này thanh âm không lớn, lại giống như là một quả hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên rất nhiều người tham niệm trong lòng. Không ít người sau khi nghe được, trước mắt đều là sáng lên, ánh mắt cơ hồ là không tự chủ được, đồng loạt lần nữa nhìn về phía đứng yên một bên Trung Luật. Không sai, đối phương luân hồi muôn đời, từng trải qua công pháp, bí thuật, tu hành con đường, chỉ sợ so ở đây rất nhiều người nghe nói còn nhiều hơn. Tích lũy tu hành kinh nghiệm, đối đại đạo pháp tắc lý giải cùng nắm giữ, tất nhiên đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Thật giống như dạ xoa một đời kia, hắn rõ ràng có thể ở thời gian cực ngắn bên trong, đem tu vi tăng lên đến đại la kim tiên cảnh giới. Cái này phía sau, tất nhiên dựa vào hắn đối nói viễn siêu thường nhân khắc sâu càng ngộ, cùng đối một loại nào đó hoặc nhiều loại pháp tắc tinh chuẩn nắm giữ. Nếu là có thể nhường hắn công khai giảng đạo, trình bày tu hành tâm đắc, chưa chừng liền có thể để bọn hắn những này khốn tại bình cảnh thật lâu người, tìm tới chỗ đột phá, cảnh giới lại lên một tầng nữa. Hơn nữa, hắn luân hồi nhiều lần như vậy, luôn không khả năng mỗi một thế đều tu hành cùng một môn công pháp à. Hắn biết được các loại công pháp, bí thuật, chỉ sợ là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Đây quả thực là một cái hành động, nội tình sâu không lường được tu vi phần bảo nhằm a. Ai có thể đạt được hắn, hoặc là chỉ là theo chỗ của hắn đạt được một bộ phận truyền thừa, đều chính là cơ duyên to lớn. Ân. Đây là. Đang lúc đám người suy tư có thể hay không theo Trung Luật cái này cần đến chút gì thời điểm, đột nhiên bọn hắn chú ý tới, bách thế thư hình tượng bên trong thế mà xuất hiện ngoài ý muốn. Hình tượng bên trong Huyền Trần phảng phất đổi người, hắn không còn nghiêm ngặt dựa theo thời khóa biểu tu hành, mà là tùy ý rất nhiều, đối đãi sự vụ cũng biến thành thoải mái một chút, lại thêm Tô Vi cho hắn một lần nữa làm công pháp tu hành tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đột phá phàm nhân thân thể, nhưng mà đột nhiên một ngày này buổi chiều, giữa thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Cũng không phải là mây đen thế nhật, mà là một loại túc sát, uy nghiêm khí tức bao phủ khắp nơi. Sư đồ hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, tầng mây mở rộng, từng nhóm thân mang chế thức ngân giáp, cầm trong tay sáng loáng binh khí thiên binh thiên tướng, sắp hàng chỉnh tề trận hình, đang từ đỉnh đầu bọn họ trên không trùng trùng điệp điệp bay qua. Cái này cần có 10 vạn thiên binh thiên tướng đi. Thiên đình khi nào xuất động qua nhiều người như vậy? Liễu Mộc Trương thấy cảnh này có chút hiếu kỳ mở ra miệng. Hắn là phong thần thời kỳ bên trên phong thần bảng, gia nhập thiên đình, hắn trong ấn tượng, xuất động nhiều ngày như vậy binh thiên tướng sự tình, giống như cũng chỉ có một lần, chính là quét sạch Hoa Quả Sơn. Có thể hạ giới đuổi bắt Tôn Ngộ Không thời điểm, trung luật hẳn là tại Linh Đài Phương Thốn Sơn một đời kia luân hồi mới đúng, cùng một thế này sẽ không lên á kia là Thiên Bồng Nguyên Soái. Hoa Đức Tinh Quân mặc dù cũng là phong thần thời kỳ bên trên thiên đình, một cái ngay tại hình tượng này bên trong thiên binh thiên tướng đằng trước, thấy được lúc đó trừ bắt giới. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 54, vi sư, nhất định phải cho ngươi tìm kiếm xinh đẹp tiên nữ. Chương 54, vi sư, nhất định phải cho ngươi tìm kiếm xinh đẹp tiên nữ. Thiên Đồng Nguyên Soái cũng ở bên trong. Thế nào không nhìn thấy tứ đại tiên vương bọn hắn? Hoa Đức Tinh Quân ngưng thần nhìn kỹ, càng xem càng là kinh hãi. Chỉ thấy đám mây phía trên, thiên binh trận liệt nghiêm chỉnh, lại cùng ngày bình thường thấy một trời một vực. Cũng không thấy tứ đại tiên vương tọa trấn chủ soái, cũng không thấy Na Cha Tam Thái tử cái loại này thống soái cấp nhân vật áp trận. Toàn bộ thiên binh trận liệt bên trong, mà ngay cả một mặt ghi rõ sở thuộc doanh đội tinh kỳ cũng không tìm tới, dường như một chi trống rông xuất hiện vô danh chi sư. Những thiên binh này thiên tướng, giống như cũng không có 10 vạn nhiều như vậy a. Liễu Mộc Trương híp mắt dò xét một lát, lập tức phát hiện mánh khóe. Bây giờ Thiên Đình binh cường mã tráng, sớm đã không phải năm đó con cảnh. Thiên Đình binh mã chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung Nam doanh, từ Na Cha đảm nhiệm bên trong đàn nguyên soái, chỉ huy toàn quân. Trong đó Na Cha trực tiếp chấp trưởng Trung doanh Tam Tần quân, ngoài ra càng có Đông doanh Cựu Di quân, Nam doanh Bát Man quân, Tây doanh Lục Đông quân, Bắc doanh Ngũ Địch quân. Nam doanh binh mã cộng lại, chừng hơn 3 vạn quân mã, hơn 30 vạn thiên binh thiên tướng. Nhưng trước mắt này chi đội ngũ, không chỉ có không có năm doanh biên chế, ngay cả lãnh binh tướng lĩnh đều lộ ra phá lệ kỳ quặc, ngoại trừ đứng ở một bên Thiên Bồng Nguyên Soái bên ngoài, lại chỉ có một cái thân mặc chiến giáp vỏ đen thiếu niên đảm nhiệm chủ soái. Thiên Đồng, đây là có chuyện gì? Hoa Đức Tinh Quân nhịn không được nhìn về phía Chư Bát Giới, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chư Bát Giới thở dài, giải thích nói, nếu không ta lão chư nói thế nào nhận biết cái này vô vi từ đâu? Chuyến này việc phải làm, lão chư ta cũng ở bên trong đảm nhiệm phó tướng. Bất quá đây là tại Phong Thần chuyện lúc trước. Đám người nghe vậy, mới chợt hiểu ra. Hóa ra là Phong Thần trước đó thiên đình. Năm đó Vu Yêu đại chiến sau, yêu tộc thành lập yêu đình tán loạn, Ngọc Đế bị đạo tổ sắc phong làm tam giới chi chủ, chấp trưởng đều xem trọng xây thiên đình. Có thể khi đó thiên đình nhân thủ thiếu nghiêm trọng, liền ra dáng thiên binh đều thu thập không đủ, đâu còn được chia ra cái gì năm doanh binh mã. Thẳng đến Phong Thần đại chiến sau, vô số tiên thần vào ở thiên đình, về Ngọc Đế quản hạt, thiên đình mới dần dần phồn vinh. Những năm gần đây, thiên đình một mực tại chiêu binh mãi mã, các phương tu luyện chi sĩ cũng bị đặt vào biên chế, lúc này mới có bây giờ 30 vạn thiên binh thiên tướng rầm rộ. Kia Thiên Đồng Nguyên Soái đây là muốn đi đuổi bắt yêu quái gì, lại để cho xuất động nhiều người như vậy? Liễu Mộc Trương nhịn không được truy vấn. Phong Thần trước đó thiên đình có thể điều động nhiều lính như vậy ngựa, sợ là đem cả nhà đấy đều rời ra ngoài à? Cái này cần là muốn thu phục dạng gì đại yêu mới cần hưng sư động chúng như vậy? Cái này sao? Cũng là không phải cái gì đại yêu chứ? Bắt giới sắc mặt cổ phải nói, chính là Ngọc Đế việc nhà. Hắn thực sự không muốn đem lời nói được quá rõ. Đám người nghe vậy lập tức ngầm hiểu. Việc nhà, khó trách muốn xuất động nhiều lính như vậy ngựa, đây là đã muốn tốc chiến tốc thắng, lại muốn chấn nhiếp thế lực khắp nơi, miễn cho có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ở sau lưng nói với tuyên. Bất quá Ngọc Đế có thể có cái gì việc nhà? Đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Dương Tiễn. Muốn nói Ngọc Đế người nhà, trước mắt không thì có một vị. Phong Thần trước đó, việc nhà, Ngọc Đế. Mấy người này từ mấu chốt nối liền nhau, đại gia trong lòng đều có suy đoán, chẳng lẽ việc này cùng Dương Tiễn có quan hệ. Nhưng đã liên quan đến vị này, vẫn là thiếu nghị luận vi diệu. Người nào không biết Dương Tiễn tính tình? Hình tượng bên trong, vô vi tử chính là Tô Vi cùng Huyền Trần đều thấy được cái này đẩy trời thiên binh thiên tướng. Số lượng nhiều quả thực phô thiên cái địa, nhìn không thấy cuối. Kim sắc tinh kỳ đón gió pháp phối, băng lãnh giáp trụ phản xạ dương quang, tản mát ra làm người sợ hãi hàn quang. Cường đại thiên uy như là như thực chất đè xuống, toàn bộ sơn lâm hoàn toàn tĩnh mịch, liền chim bay tẩu thú đều ẩn nút không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây cũng không phải là bình thường tuần tra hoặc diễn luyện, kia cố lạnh thấu xương túc sát chi khí, rõ ràng là hướng về phía cái nào đó mục tiêu rõ rệt đi. Huyền Trần sắc mặt trắng bệnh, bị bất thình lình hùng vĩ cảnh tượng chấn nhức rồi, lẩm bẩm nói: Thiên binh, nhiều ngày như vậy binh, đây là muốn đi thảo phạt cái gì đại yêu? Vẫn là Tô Vi cũng nhíu mày, hắn thành tiểu thiên tiên sau, linh giác viễn siêu trước kia, càng có thể cảm nhận được chi quân đội này bên trong ẩn chứa lạnh thấu xương sát khí. Nhân gian, nếu không thái bình a, hắn phát hiện bọn này thiên binh mục đích cách bọn họ cũng không xa, cũng liền ngàn dặm xa. Đợi cho thiên binh uy thế dần dần đi xa, Huyền Trần mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn trên trời lờ mờ có thể thấy được đội hình, vẫn là lòng còn sợ hãi. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì cái gì đồ đệ không muốn đi thiên đình. Tiểu tử, trước ngươi nói không sai a, cái này nếu là thật lên thiên đình, sợ không phải coi như thiên binh a. Thế thì không đến mức. Tô Vi khoát khoát tay, cảm thấy sư phụ nghĩ đến quá khoa trương. Giống ta dạng này nhân tộc thành tiên, tốt xấu cũng coi như nhân tiên. Bình thường mà nói hẳn là sau khi chết và ở thiên đình, thu hoạch được sắc phong. Nếu là trực tiếp thông qua đăng tiên kiệu đi lên, hẳn là có thể lăn lộn không tệ chức vị, thậm chí lên làm thiên tướng. Thiên binh lời nói, phần lớn đều là quỷ tiên một loại, dựa vào hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa mà sống. Mặc dù cũng có tiên tịch, nhưng chủ yếu chính là làm lính mệnh.
A, tu luyện nhiều năm như vậy thành tiên nhân, thế mà chỉ có thể làm tiên tướng.
Huyền Trấn nghe đồ đệ tiểu nói này, giật nảy mình.
Không phải đâu.
Tô Vi kỳ quái hỏi lại. Ta còn tưởng rằng ít ra có thể lên tiên làm cái quan đâu.
Huyền Trấn không khỏi cảm thán. Nhiều năm như vậy gian khổ tu hành, thế nào cũng phải làm cái tiên quan mới nói qua được a.
Theo hắn bắt đầu tu luyện lên, vẫn coi là sau khi phi thăng liền có thể tiêu diêu tự tại, trường sinh bất tử.
Náo loạn nửa ngày, đi lên về sau chỉ có thể làm thiên tướng.
Lời nói này, đừng cầm thôn trưởng không làm cạn bộ a.
Tô Vi nhịn không được đổi một câu, vừa cười nói, hơn nữa thiên tướng cũng không tệ.
Ngươi là không biết rõ, còn có người một thân thông thiên bản lĩnh, so những thiên binh này thiên tướng mạnh lên gấp trăm lần, muốn tu luyện đến thái ớt kim tiên cảnh giới, đi lên về sau lại bị an bài đi trăm nửa đâu.
Ân.
Vậy hắn bằng lòng?
Huyền Trân tò mò hỏi.
Đương nhiên không muốn, cho nên hắn không vui chạy xuống giới, về sau bị thiên đỉnh trấn áp, hung hăng thu thập một trận.
T.
Huyền Trân hít sâu một hơi, không nghĩ tới thiên đỉnh thế mà đen tối như vậy, còn tốt ngươi không có đi.
Đúng không?
Tô Vi gật gật đầu, cuối cùng nhường sư phụ minh bạch tại thiên đỉnh làm châu ngựa bất bả.
Bách Thế Thư bên ngoài, không ít tiên thần nghe được Tô Vi lời nói này, cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không.
Kỳ thật loại sự tình này tại thiên đỉnh cũng không hiếm thấy, cũng không ngừng Tôn Ngộ Không một cái.
Dù sao vừa thành tiên đều tương đối tâm cao khí ngạo, cho nhỏ chức vị tôi luyện tâm tính cũng rất bình thường. Nhưng an bài đê đẳng tiên trước sau trốn hạ giới, sau đó bị nghiêm khắc trách phạt, cái thứ nhất nghĩ tới chính là con khỉ này.
Tôn Ngộ Không sắc mặt cổ quái kìm nén bực bội.
Mặc dù hắn biết Trung Luật nói không phải hắn, nhưng vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ.
Không ai sẽ cảm thấy Bách Thế Thư bên trong Tô Vi nói là Tôn Ngộ Không, bởi vì cái này thời gian điểm là phong thần trước đó, khi đó ai nhận biết Tôn Ngộ Không.
Tô Vi mặc dù có thể mang theo ký ức luân hồi, nhưng luôn không khả năng dự báo tương lai à.
Vậy ngươi trước đó nói muốn cưới tiên tử sự tình, chẳng phải là không đùa?
Huyền Trấn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía đệ tử hỏi.
Hắn nhớ kỹ đồ đệ thường xuyên nói, về sau muốn tìm tiên nữ, tốt nhất là chức quan cao, có thể ăn bám.
Mặc dù theo đệ tử trong miệng biết ăn bám ý tứ, hắn rất khinh thường.
Nhưng tốt xấu đó cũng là đệ tử tâm nguyện a, hàng ngày treo ngoài miệng.
Hiện tại không thể ghi vào tiên tịch, còn thế nào cưới tiên nữ?
Không lấy được tiên nữ, liền với yêu nữ thôi, ta lại không chọn.
Tô Vi thuận miệng đáp, hơn nữa yêu nữ còn có thể cưới mấy cái.
Không được.
Vi sư nhất định phải cho ngươi tìm tốt tiên nữ, yêu nữ sao có thể làm nàng dâu đâu?
Huyền Trần lại chém đinh chặt sắt nói.
Tốt xấu là đệ tử của mình, đều thành tiểu tiên nhân cảnh giới, cưới yêu nữ như cái gì lời nói.
Hắn hiện tại cũng coi như tu vi có thành tựu, đệ tử cho hắn mới công pháp rất lợi hại, tiếp tục tu luyện xuống dưới không được bao lâu cũng có thể thành tiên.
Đến lúc đó hắn nhất định phải thật tốt cho đệ tử tìm kiếm tiên nữ.
Thực sự không được, chờ vi sư thành tiên bước nhỏ đi thiên đình nhập chức, tự thân lên tiên giúp ngươi chọn lựa.
Huyền Trần nói, trong lòng bắt đầu nói thầm, vừa rồi nhìn những thiên binh kia thiên tướng bên trong, giống như không có gặp nữ tu sĩ a để cử chuyến hot. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành biểu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền nguyên thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử.
Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn.
Chương 55, Trấn Nguyên Đại Tiên.
Chương 55, Trấn Nguyên Đại Tiên.
Vậy chúng ta nghe được sư phụ có chút chần chờ mở miệng, Tô Vi đưa tới một cái nhìn đồ đần ánh mắt.
Sao?
Thế nào?
Huyền Trần bị đồ đệ thấy toàn thân không được tự nhiên.
Sư phụ a.
Tô Vi đưa tay chỉ hướng chân trời kia kéo dài không dứt kim sắc mây trận, lão nhân gia ngài tu luyện nhiều năm như vậy, còn không nhìn ra được sao?
Thiên đình bày ra lớn như thế chiến trận, rõ ràng là muốn dọn bãi làm việc, ngài cho là bọn họ là xuống tới du sơn ngoạn thủy.
Khu cụ, vi sư tự nhiên sẽ hiểu.
Huyền Trần nuốt nuốt sợi dâu, che giấu xấu hổ, chỉ là hiếu kỳ, đến tuột cùng là bực nào đại sự, đáng giá hưng sư động chúng như vậy đáy lòng của hắn điểm này suy nghĩ chỗ nào giấu giếm được Tô Vi. Tu hành ngàn năm chưa thể lên trời, bây giờ thật vất vả gặp được thiên đình dụ binh, tự nhiên muốn áp sát tới mở mang tầm mắt.
Cái này không bày rõ ra là muốn đặt bao hết làm việc đi.
Tô Vi bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta những tán tu này, liền nên hiểu chút quý củ.
Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, đừng không có việc gì mù tham gia náo nhiệt, miễn cho dẫn lửa thiêu thân.
Coi là thật không nhìn tới nhìn.
Huyền Trấn vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu nhìn về phía phương xa.
Chỉ thấy kia đầy trời binh tướng đã tới mục đích, lơ lửng giữa không trung, sừng sững binh phong trực chỉ hạ giới.
Sau một khắc, vô số thiên binh như là cỗ sao trời rơi xuống, sát phạt chi khí phóng lên tận trời, hiển nhiên đại chiến đã khai.
Không đi.
Tô Vi chém đinh chặt sắt, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy đồ đệ như vậy thái độ, Huyền Trần cũng chỉ đành đè xuống trong lòng hiếu kỳ.
Nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình không đi tham gia náo nhiệt lại chủ động tìm tới cửa.
Mấy ngày sau, Huyền Trần ngay tại đại điện đọc đạo kinh, chợt thấy ngoài cửa quang ảnh chập chờn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ đứng ở ngoài điện, đang thăm dò trong chiều nhìn quanh, sắc mặt đã có hiếu kỳ, lại dẫn mấy phần do dự.
Ta đi.
Nhị lang chân quân.
Chờ một chút, bên cạnh vị kia không phải là
Tam Thánh Mẫu Dương Thiền.
Như thế nói đến, lúc trước kia 10 vạn thiên binh, đúng là hạ giới đuổi bắt giao cơ.
Kia lĩnh quân vỏ đen thiếu niên, tất nhiên là đại kim ố không nghi ngờ gì.
Không đúng, nếu theo thời gian này suy tính, Na Cha ngươi hẳn là đã sớm cùng nhị lang chân quân quen biết, như thế nào không biết cái này vô bi tử?
Chân trời vây xem tiên thần bên trong vang lên trận trận kinh hô,
rất nhanh liền có người nhận ra hình tượng trung nhị người thân phận. Càng có người bén nhạy đã nhận ra chỗ không đúng, không khỏi lên tiếng chất vấn. Kỳ thật nào chỉ là bọn hắn, ngay cả Na Cha chính mình cũng âm thầm buồn bực. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình cùng Dương Tiễn quen biết thời điểm, chưa bao giờ thấy qua Vô Vi Tử nhân vật này. Tiếp tục xem tiếp liền biết. Na Cha đè xuống trong lòng nghi hoặc, ánh mắt đảo qua sau lưng đứng yên Trung Luật, đã thấy đối phương đang hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Bách Thế Thư, cùng lúc trước tùy ý tưởng như hai người. Lại vừa quay đầu, phát hiện nguyên bản chờ ở bên cạnh Tôn Ngộ Không, chẳng biết lúc nào lại tản bộ tới Thỉnh Kinh đội ngũ bên kia, đang vây quanh Đường Tam Tạng trên dưới dò xét. Ngộ Không, ngươi làm cái gì vậy? Đường Tam Tạng bị hầu tử xoay chuyển trong đầu, nhịn không được hỏi. Nếu là ngày thường thì cũng thôi đi, có thể vừa rồi cái này đầu khỉ đối Phật môn biểu lộ bất mãn, giờ phút này lại hành tích của quái, nhường trong lòng của hắn bất an. Không có việc gì không có việc gì, ta lão Tôn chính là tùy tiện nhìn xem. Tôn Ngộ Không ngoài miệng ứng phó, hỏa nhãn kim tinh lại âm thầm vận chuyển tới cực hạn. Hắn muốn tìm ra Trung Luật trong miệng cái kia không muốn để cho hắn trông thấy tồn tại, có thể đi tới gần, vẫn như cũ không thu được gì. Không, cũng không phải là hoàn toàn không có vết tích. Trong cõi u minh, hắn luôn cảm thấy có ánh mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên chính mình, có thể mặc hắn như thế nào dò xét, chính là tìm không thấy đối phương bóng dáng. Tôn Ngộ Không có chú ý tới chính là, đứng tại đường tăng bên cạnh vị kia khổ hành tăng, đang mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Linh Minh Thạch Hầu, lan lộn thế bốn khỉ một trong, quả nhiên thú vị. Khổ hành tăng thấp giọng tự nói, cái này lan lộn thế bốn khỉ nhân quả, có thể thử một lần. Dứt lời, hắn chuyển hướng đường tăng, bần tăng chợt có nhận thấy, cần đi trước một bước. Cao tăng không chờ ngài vị cố nhân kia. Đường tăng vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ. Đã gặp qua, chỉ là cơ duyên chưa tới. Khổ hành tăng quanh thân nổi lên như có như không hát mang, vừa vặn có khác một chuyện gấp đón đỡ xử trí, tạm thời sau khi từ biệt. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã như khói xanh tiêu tán tại nguyên chỗ, chỉ để lại từng sợi quỷ dị hắc khí. Đường tăng bị hắc khí kia cả kinh lui lại nửa bước, lại dương mắt lúc, đối phương sớm đã vô tung. Sư phụ, ngài vừa rồi tại nói chuyện với người nào? Cái gì cao tăng? Tôn Ngộ Không mặc dù nhìn không thấy người kia, lại đem Đường Tăng dị trạng thu hết vào mắt, lập tức ý thức được cái này nhất định là Trung Luật nói tới vị kia thần bí tồn tại, vội vàng truy vấn. Một vị khổ hành tăng. Đường Tăng cau mày, còn tại hồi tưởng kia làm cho người bất an hắc khí, vô tâm nhiều lời. Tôn Ngộ Không biết hỏi không ra cái gì, quay đầu quan sát Bách Thế Thư, lại nhìn một chút Trung Luật, trong lòng đã có quyết đoán. Dưới mắt Bách Thế Thư hiện chính là Dương Tiễn quá khứ, xem ra tạm thời không đánh được, nhưng Phật môn cùng Trung Luật xung đột hết sức căng thẳng. Hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại, là Trung Luật tìm được một chút hy vọng sống. Nghĩ đến vị kia kết bái huynh đệ, Tôn Ngộ không do dự nữa, một cái cân đầu lật ra, thẳng hướng Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan mà đi. Ngươi cái này đầu khỉ, mỗi lần gặp ngươi đều là vội vội vàng vàng, đây là muốn đi nơi nào a? Đi tới nửa đường, chợt nghe từng tiếng cười sang sảng lời nói truyền đến, ngay sau đó thiên địa tối sầm lại, rộng lớn ống tay áo che khuất bầu trời giống như xoắn tới, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Tu lý cả côn. Tôn Ngộ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tùy ý đối phương hành động. Chờ gặp lại quang minh lúc, trước mắt quả nhiên xuất hiện vị cố nhân kia. Ta hảo đại ca. Tôn Ngộ không thân thiết hô. Trấn Nguyên Tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lắc đầu bật cười. Cái con khỉ này cầu người lúc hô đại ca, lúc không có chuyện gì làm gọi hắn lao như cái mũi coi là thật rất thực tế. Người đây là Tôn Ngộ không vừa muốn nói ra ý, mời đối phương xuất thủ tương trợ, đã thấy Trấn Nguyên Tử dù bận bận ung dung ngồi ngay ngắn đám mây, ánh mắt chỗ hướng, chính là kia đầy trời thần Phật hội tụ chỗ. Hắn lập tức minh bạch, cái này Trấn Nguyên Tử sợ là cũng sớm đã nhìn rõ tất cả, ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến đã lâu. Một nháy mắt Tôn Ngộ không cũng có chút bội phục Trấn Nguyên Tử, thế mà tại cái này quan sát nhiều như vậy đầy trời thần Phật, lại không bị biết được, cái này thần thông quả nhiên ghê gớm. Tam giới khó được có này thịnh sự, tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút náo nhiệt. Trấn Nguyên Tử bước dâu cười khẽ, mây trôi nước chảy. Ai nhà ta hảo đại ca. Lúc này là lúc nào rồi, ngài còn có tâm tư xem náo nhiệt. Tôn Ngộ không gấp đến độ vào đầu bức hai, nhanh giúp đỡ đệ đệ lần này a. Đừng nội, đừng nội. Trấn Nguyên Tử khoát qua tay, lúc này kết quả, còn quá sớm. Còn không nội. Tôn Ngộ không kém chút nhảy dựng lên, Phật môn đều nhanh mặt. Ngươi nhìn. Trấn Nguyên Tử tay áo vung lên, thế ra địa thư. Trang sách lật qua lật lại ở giữa, hào quang vạn đạo, chiếu rọi ra tam giới và tượng. Tôn Ngộ không ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong sách hiện vô số cảnh tượng, U Minh huyết hải chọc lãng cuồn cuộn, vô tận thâm nguyên cuồn cuộn sóng ngầm, cửu trọng thiên khuyết tiên quang lượn lờ, hải ngoại tiên sơn mây mù mờ mịt. Mỗi một chỗ đều có ẩn thế đại năng lặng yên quan sát, ánh mắt đều nhìn về phía nơi đây. Đương nhiên, những tồn tại này hình như có cảm giác, nhao nhao dương mắt nhìn đến, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu hư không, cùng Tôn Ngộ không đống nhiên đối mặt. Trấn Nguyên Tử, an dám thăm dò? Ha ha, càng thêm không biết lễ phép. Con khỉ nhỏ này nhi, chính là kia Linh Minh Thạch Hầu. Lan. Trấn Nguyên Tử, ngươi muốn phạm ta huyết hải. Trấn Nguyên Tử không chờ cuối cùng cái kia đạo nổi giận thanh âm nói xong, liền khép lại địa thư. Tôn Ngộ không cũng đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem kia đóng kín địa thư. Vừa rồi những cái kia là? Thanh âm hắn khô khốc mà hỏi thăm. Tam giới trong ngoài, không biết nhiều ít ánh mắt đều đang nhìn nơi này đâu. Trấn Nguyên Tử cười ý vị thâm trường cười, cho nên nói, chớ có sốt ruột, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa kia phong vân hội tụ chi địa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành viêu cao hệ thống hợp thành vững vàng. Cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 56, nghịch đồ, lại dám thâu Hương Thiết Ngọc. Chương 56, nghịch đồ, lại dám thâu Hương Thiết Ngọc. Tôn Ngộ Không đã từng lấy là, chính mình náo qua thiên cung, xông qua địa phủ, một thân bản sự đã đủ để khinh thường tâm giới. Thẳng đến về sau hắn mới dần dần minh bạch, thiên địa này ở giữa, còn cất giấu không biết sâu bao nhiêu không lường được đại năng. Hắn kiến thức đến càng nhiều, gặp phải cường giả cũng càng nhiều. Tựa như trước mắt Trấn Nguyên Tử, lần đầu gặp lúc hắn chỉ coi đối phương là bình thường địa tiên, ai ngờ đối phương một cái tụ lý càn khôn, liền cứ gọi hắn không có chút nào chống đỡ chi lực, khi đó hắn mới biết được, thì ra thế gian còn có cái loại này đại năng tại thâm sơn tu hành, mây về chỗ sâu. Mà vừa rồi địa thư bên trong chiếu ra một màn kia, càng làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh, thì ra trong tâm giới, lại vẫn ẩn núp lấy nhiều như vậy không lộ ra trước mắt người đời tồn tại. Vừa rồi nhìn thoáng qua ở giữa, những cái kia quăng tới ánh mắt, mỗi một đạo đều ẩn chứa không kém hơn Trấn Nguyên Tử uy áp, thậm chí khả năng không thua Tây Thiên Phật Đà. Nghĩ đến chính mình năm đó không biết trời cao đất rộng, đại náo tam giới lại chưa từng kinh động những tồn tại này, Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần không có phản ứng Trấn Nguyên Tử, quay người muốn đi. Trấn Nguyên Tử tay áo phất một cái, một đạo vô hình khí tường ngăn ở trước người hắn, bắt hắn cho ngăn cản. "Lão ca, ta phải đi nói cho Na Cha bọn hắn, có nhiều như vậy lão quái vật trong bóng tối rình mò." Tôn Ngộ Không gấp đến độ vào đầu đất hai. "Ngươi cho rằng bọn hắn không biết?" Trấn Nguyên Tử thản nhiên nói, "Ngươi lại ở đây an tâm chớ đổi. Ta lão Tôn nào có nhàn tâm ở đây trì hoãn. Giữ lại người kiểu này a." "Chờ ai?" Tôn Ngộ Không sững sờ. "Chờ cái kia có thể vì ngươi giải khai khẩn cô chú người." Trấn Nguyên Tử ánh mắt thâm thúy, "Vừa bạn, nhân cơ hội này, muốn nói với ngươi nói cái này tam giới trận tướng, miễn cho ngươi luôn luôn lô mãng, không biết sâu cạn." Tôn Ngộ Không bản một lòng nhớ nhung chung luật an nguy, nhưng nghe nói cùng khẩn cô chú có quan hệ, cũng không khỏi đè xuống nôn nóng. Cái này Kim Cô một ngày chưa trừ diện, hắn liền một ngày bị quản chế tại người, như thế nào trợ chung luật chống lại Phật môn. Tuyên cổ trước đó, thiên địa một mảnh hỗn độn thế là hắn nhẫn mại tính tình ngồi xuống, mà Trấn Nguyên Tử cũng theo Hồng Hoang sơ khai nói về, ma thần hỗn chiến, bản cổ khai thiên, thân hóa vân vân, tam thanh xuất thế, tử tiêu cung làm khách. Từng cọp bí mật êm hay nói, nghe được Tôn Ngộ Không tâm thần khuấy động, toàn bẹn bông ngã. "Văn bối bái kiến tiên sư." "Dương Tiễn." "Bái kiến tiên sư." Bách Thế Thư hình tượng bên trong, Dương Tiễn cùng Dương Thiền đã đứng tại đạo quán ngoài điện, hướng phía Huyền Trần cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vài ngày trước, quán Giang Khẩu trời sinh dị tượng, vạn hoa thể phóng, phi cầm tẩu thú đều hướng núi này cúi đầu, trong núi càng có thất thải lưu quang lượn lờ không tiêu tan. Mẫu thân Giao Cơ từng nói cho bọn hắn, đây là tiên nhân xuất thế hiện ra. Bây giờ Dương gia gặp đại nạn, chỉ còn lại hai anh em gái bọn họ. Cung đường mặt lộ phía dưới, bọn hắn chỉ có tới đây thử thời vận, chỉ hy vọng có thể bái nhập tiên môn, học được một thân bản sự cứu ra mẫu thân. Hai người này cũng không biết vị này tiên nhân là địch là bạn, có phải hay không đầu nhập vào thiên đình, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Suy nghĩ một phen sau, quyết định tới này thử thời vận, không nghĩ tới, đạo quán này bên trong, thật có một vị tiên phong đạo cốt lao đạo trưởng. Tiên sư. Huyền Trần trái phải nhìn quanh, đồ đệ cũng không ở bên, lúc này mới ý thức được hai người là tại xưng hô chính mình, kia nóng rực ánh mắt nhường hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng, bần đạo. Vẫn còn không tính là tiên sư. Không tính là. Dương Tiễn ánh mắt tạm đạm, như đối phương cũng không phải là chân tiên, lại như thế nào có thể cùng tiên đỉnh chống lại. Hai vị tìm tiên nhân, cần làm chuyện gì? Huyền Trần mặc dù không biết hai người lai lịch, nhưng gặp bọn họ căn cốt thanh kỳ, linh quang nội luận, đều là vạn người không được một tu đạo kỳ tài, không khỏi sinh lòng yêu thích. Như tại ngày xưa, hắn nhất định phải nghĩ cách thu về môn hạ. Báo thủ. Dương Tiễn chém đinh chặt sắt nói. Huyền Trần sắc mặt nghiêm một chút, ánh mắt tại Dương Tiễn trên mặt dừng lại, lập tức rơi vào một bên túi đầu không nói Dương Thiền trên thân. Nhưng thấy thiếu nữ này ước chừng 16 tuổi, lấy một thân một mạc vàng nhạt quần áo, dáng người hiểu điệu, bên mặt hình dáng dịu dàng đến như là mỹ ngọc. Mũi ngọc tinh xảo tú rất, môi như anh cánh, cả khuôn mặt lộ ra trời sinh vẻ từ bi, để cho người ta thấy một lần liền sinh lòng chịu mến. Hiện tại đứng tại cái kia còn có mấy phần lo lắng cùng cấp sắc, càng làm cho người nhịn không được thương tiếc mong muốn lo lắng một phen. Huyền Trần thấy trong lòng run lên, tiếp theo giận tí mặt, ta hiểu được. Bần đạo chắc chắn cho các ngươi một cái công đạo. Hắn quay người liền hướng phía hậu viện phóng đi, tiếng hét phẫn nộ chấn động đến trên xà nhà cho bụi rì rào rơi xuống. Tô Bi, ngươi nghiệt đồ này cho vi sư lăn ra đây. Đừng tưởng rằng thành tiên liền có thể làm sàng làm bậy. Cả ngày la hét muốn cưới tiên nữ, lên không được tiên đỉnh, ngươi liền đi thai họa lường ra nữ tử đúng không? Thật đúng là cho là sư trưởng mà ta. Không lấy được tiên nữ, ngươi đứng đắn nói cửa việc hôn nhân lại có thể thế nào, lại làm ra cái loại này thâu hương thiết ngọc hoạt động. Bây giờ người ta huynh muội tìm tới cửa đòi hỏi thuyết pháp, nhìn ngươi như thế nào bàn giao. Nhìn xem Huyền Trần nổi giận đùng đùng bóng lưng rời đi, Dương Tiễn cùng Dương Thiền sững sờ tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau. Nhị ca, đạo trưởng có phải hay không? Hiểu lầm cái gì? Dương Thiền nhẹ nhàng giữ chặt huynh trưởng ống tay áo, thon dài lông mi khẽ run, thanh âm mềm nu bên trong mang theo vài phần vô phương ứng đối. Mới nói dài nhìn nàng ánh mắt phá lệ phức tạp, lại thêm kia vài câu có ý riêng lời nói, rõ ràng là trước đừng quản những này. Dương Tiễn đệ xuống trong lòng cái gì, chúng ta nói đến đây là vì tìm tiên nhân, sau đó đi báo thủ, hắn liền đi tìm hắn đệ tử, chẳng lẽ nói vị kia đệ tử chính là tiên nhân? Hai người chăm miệng một lời, lúc này bước nhanh đuổi theo. Vừa tới hậu viện, liền thấy Huyền Trần đang cùng một cái thanh sam thanh niên giằng co. Ngươi có nhận hay không sai? Ta nhận cái gì sai? Ngài đến cùng đang nói cái gì? Còn dám giảo biện? Người bị hại đều tìm tới cửa, lại không biết hối cải, nhìn ta không cắt ngang chân của ngươi. À đúng đúng đúng. Tô Vi hứng hở vung lấy cành liễu trong tay, nhìn qua bị chính mình dùng định thân thuật vây ở dưới cây sư phụ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Huyền Trần lúc này bị mấy đạo linh quang hóa thành dây thừng một mực trói lại, dây thừng kia tại trước ngực hắn giao thoa quấn quanh, xiết ra mấy đạo hợp quy tắc hình thoi đồ án, đem hắn trói không thể động đậy, chỉ có thể dựng râu trừng mắt. Tô Vi vừa rồi ngay tại thôi diễn công pháp, sư phụ đông nhiên sống tới muốn động thủ, bị đánh hắn sớm thành thói quen, ngược lại cũng sẽ không thật đánh, có thể hôm nay lại nói xấu hắn thâu hương tiết ngọc, chưa làm qua chính là chưa làm qua, làm qua hắn sao lại không nhận? Dứt khoát trước đem sư phụ định trụ hỏi cho rõ. Khu cụ, văn bối Dương Tiễn, Dương Thiền, bái kiến tiên trưởng. Hai huynh muội thấy khung cảnh này có chút xấu hổ, nhất là Huyền Trần đạo trưởng bị như vậy đặc biệt buộc pháp vây ở dưới cây, sắc mặt đỏ bừng lên, hiển nhiên tới không phải lúc. Nhưng thấy kia thanh sam thanh niên khí độ bất phàm, có thể tùy tiện chế trụ sư, nhất định là tiên nhân không nghi ngờ gì, bước lên phía trước hành lễ. Ân. Tô Vi quay đầu nhìn về phía hai người, cảm thấy hiểu rõ, không khỏi trầm mặc. Trong lúc nhất thời, trong viện hoàn toàn yên tĩnh. Tô Vi không nói, Dương Tiễn huynh muội cũng không dám tùy tiện mở miệng, đành phải duy trì lấy hành lễ tư thế. Nghịch đồ, còn không trước tiên đem vi sư bông ra. Huyền Trần cái thứ nhất không nín được, lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn vùng vẫy một hồi, kia mai rùa giống như trói dây thường lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại siết càng chặt hơn chút. Tô Vi tiện tay vung lên, pháp thuật ứng thanh mà hiểu. Huyền Trần lúc này mới hoạt động hạ gân cốt, mạnh mẽ chừng đồ đệ một cái, thấy hai huynh muội vẫn như cũ cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không khỏi cau mày nói, các ngươi thật sự không biết, cái này không rõ ràng là ngài nghĩ lầm. Tô Vi lườm hắn một cái, quay người trên băng ghế đá ngồi xuống, ánh mắt đảo qua hai người, các ngươi là mấy ngày trước đây thiên binh đuổi bắt gia đình kia à? Ngươi gọi Dương Tiễn, nàng gọi Dương Thiền. Quả thật. Huyền Trần lập tức tinh thần tỉnh táo, tiến lên trước đánh giá hai huynh muội, đặc biệt tại Dương Thiền tấm kia ta thấy mà yêu trên mặt dừng lại thêm chỉ chốc lát, hiếu kỳ nói hỏi thăm, các ngươi đến tột cùng đã phạm tội gì, lại lao động nhiều ngày như vậy bình thiên tướng hạ giới. Nói ra vui, nghe một chút nhìn. Chúng ta Dương Tiễn vẻ mặt tạm đạm, đang muốn mở miệng. Chấm đã. Tô Vi bỗng nhiên lên tiếng, sửa sang lại áo bào, theo trong tay áo lấy ra một thanh hạt thông, hiện tại có thể nói, còn thể thống gì? Huyền Trần thấy đồ đệ hành động như vậy, nhịn không được trách mắng. Người ta đang thương tâm, hắn cũng có nhàn tâm ăn hạt thông. Ngài hoặc là cho vi sư cũng tới điểm. Huyền Trần tiếp nhận một thanh, tại một cái khác trường trên băng ghế đá ngồi xuống, nhìn về phía Dương Tiễn. Sư phụ cái này tự tại tu hành, có tiến bộ a. Tô Vi nhìn thấy Huyền Trần cái này không bị trói buộc dáng vẻ, nhịn không được tán thưởng một câu. Kia là tự nhiên. Huyền Trần trả lời một câu sau nhìn về phía Dương Tiễn, nói đi. Dương Tiễn nhìn trước mắt chuyện này đối với không coi ai ra gì gặm lên hạt thông sư đồ, lại thoáng nhìn muội muội cặp kia tràn ngập vô phương ứng đối đôi mắt sáng, đương nhiên một câu cũng không muốn nói, chỉ muốn lập tức mang theo muội muội rời đi chỗ thị phi này. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo tiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo tiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 57, che chở Dương Tiễn. Chương 57, che chở Dương Tiễn. Theo Dương Tiễn đem trong nhà biến cố từng cái nói tới, Huyền Trần sắc mặt càng ngày càng cổ quái, thân thể trên băng ghế đá càng không ngừng xê dịch, như ngồi bàn trông. Sư phụ đây là? Bệnh trí phải bảo. Tô Vi gặp hắn đứng ngồi không yên, nhịn không được nhíu mày hỏi. Khu khu. Nói hiệu nói vượn cái gì? Huyền Trần mặt mo đỏ ửng, hạ giọng nói, vi sư chẳng qua là cảm thấy, nghe nhà người ta việc tư, không quá thỏa đáng. Hắn hiện tại hối hận phát điên. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt hai huynh muội này trong miệng ra cửu, đúng là Ngọc Đế thân muội muội giao cơ mang gả phàm nhân đưa tới thiên điều trọng án. Càng kỳ quái hơn chính là, bọn hắn còn muốn kéo lên chính mình sư đồ hai người, cùng đi đối kháng vị kia cao cư cửu trọng thiên tam giới chi tôn. Huyền Trần chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh đều nhanh thấm ướt đạo bào. Hắn len lén liếc một cái Dương Tiễn tấm kia phẫn uất bất khuất mặt, lại lườm liếc một bên Lê Hoa đái Vũ Dương Thiền, trong lòng không ngừng kêu khổ. Sớm biết là loại này muốn rơi đầu vũng nước đục, đánh chết hắn cũng không nên thả hai người này vào cửa. Hắn giờ phút này vô cùng tán đồng đồ đệ trước đó phán đoán, có chút náo nhiệt, thật sự là nhìn một chút cũng sẽ phải mệnh. Nói cách khác Huyền Trần nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc tổng kết, phụ thân của các ngươi cùng đại ca bị thiên đình giết chết, mẫu thân bị bắt về thiên lao, mà các ngươi muốn tu luyện có thành tựu, bên trên thiên đình cứu ra mẫu thân. Thấy hai huynh muội cùng nhau gật đầu, Huyền Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu ông tắc hưởng. Các ngươi nhất định phải tìm phiền toái đối tượng, là vị kia. Thái thượng khai thiên chấp phủ ngự lịch chứa chân thể đạo kim khuyết mây cung chín khung ngự lịch vạn đạo vô vi đại đạo minh điện hạo thiên kim khuyết chí tôn ngọc hoàng xá tội đại thiên tôn huyền khung cao thượng đế. Hắn một mạch báo ra Ngọc Đế tôn hiệu, thanh âm đều đang phát run. Dương Tiễn bị hắn cái này một chuỗi dài danh hào nói đến sững sờ, Ngọc Đế, có dài như vậy danh hào sao? Hắn rất mạnh. Dương Tiễn thì là những mày hỏi, trong giọng nói mang theo không dành thế sự mở miệng. Không phải, có thể không mạnh sao? Huyền Trần đều kinh ngạc, loại lời này là một người bình thường có thể hỏi ra. Cái này kêu cái gì lời nói? Huyền Trần kém chút theo trên băng ghế đá nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm huynh muội hai trường lớn mắt sừng, kia là tam giới chúng chủ, trải qua 1,7 năm không cấp phương chứng chí tôn chi vị, đầu đội cửu long nâng châu tử kim quan, người mặc chín trương pháp tượng dáng hoàng bảo, chấp trưởng thiên đạo vận hành, thống ngự vạn thần tiên ban. Cái loại này tồn tại, ngươi hỏi ta mạnh không mạnh? kia là mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn càng nói càng kích động, sợi râu đều đi theo run rẩy. Tu sĩ tầm thường phạm là đối với hắn có một tia bất kính, thiên uy cảm ứng phía dưới chính là hồn phi phách tán loạn. Các ngươi ngược lại tốt, còn muốn tu luyện mấy năm liền đi tìm hắn báo thù. Nói đến đây, Huyền Trần bỗng nhiên dừng lại, lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng là, người ta dù sao cũng là Ngọc Đế thân ngoại sinh, người trong nhà làm ở Mỹ, có lẽ thật là có điểm quan lượng. Hắn hít sâu một hơi, hạ giọng thử dò xét nói, các ngươi mẫu thân trước khi đi, liền không có không cho các ngươi lưu lại cái gì hộ thân pháp bảo, tu hành bí điển loại hình. Dương Tiền nhẹ nhàng lắc đầu, lệ quang tại trong mắt đảo quanh, mẫu thân chưa bao giờ nhắc tới qua thân thế, thẳng đến thiên binh giáng lâm ngày ấy mới nói ra tình hình thực tế. Bảo vật gì đều không có để lại. Có lẽ là cảm thấy chúng ta còn nhỏ a. Nàng thấp giọng bổ sung. Huyền Trần trầm mặc đánh giá hai người. Dương Tiền sát thực tuổi còn nhỏ, nhưng Dương Tiễn thấy thế nào đều. Người còn nhỏ. Xem tướng mạo nói ít cũng có chừng 20 đi. Hắn chúng tôi linh trưởng, tuổi thật so nhìn qua không lớn lắm. Tô Vi ở phía sau không nhanh không chậm gặm lấy hạt thông, xen vào nói. Thôi linh trưởng. Đó là cái gì pháp thuật? Huyền Trần tò mò quay đầu. Dương Tiễn huynh muội cũng lộ ra chú ý vẻ mặt, bọn hắn một mực đối với mình hôn mê sau đống nhiên lớn lên sự tỉnh trăm mối vẫn không có cách giải. Thôi linh trưởng là một môn thủ đoạn thần thông. Tô Vi phủi tay bên trên mảnh vụn, mặc dù tu tập không khó, nhưng sẽ người giải rác, phương pháp này có thể cải biến người chúng thuật cốt linh bề ngoài, nhường những cái kia thuật tính toán không tinh hạng người, khó mà truy tung chuỗi nhân quả. Dương Tiễn nghe vậy nhãn tình sáng lên, thì ra vị kia ẩn công lúc ấy ra tay, đúng là vì cứu chúng ta. Các ngươi nói hẳn là Thiên Đồng. Tô Vi bớt cảm nói, hắn tại Thiên Đình cũng coi như đỉnh tiêm cao thủ một trong, có hắn âm thầm tương trợ, an toàn của các ngươi cũng là nhiều nhất trọng bảo hộ. Hắn rất lợi hại. Dương Tiễn hồi tưởng lại cái kia đi theo Kim Ô thần tướng sau lưng, nhìn như không chút nào thu hút tướng lĩnh, mặt mũi tràn đầy không tin. Há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Tô Vi khẽ cười một tiếng, thành thơi nói rằng, Thiên Đồng chân quân chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu đại năng Kim Mai lão quân chuyển thế, hiện hóa lúc ba đầu sáu tay, đều hiện lên lớn phẫn nộ cùng nhau. Phàm đi lôi pháp người, vô thiên đồng không thể sai khiến lôi thần. Độc tu lôi đạo người, vô thiên đồng không thể chứng được lộ ra nghiệm. Nói đơn giản a, bây giờ thiên đỉnh chính thần bên trong, thiên đồng thực lực vững vàng 10 vị trí đầu. Dương Tiễn cùng Dương Tiền hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thần sắc khó có thể tin, có thể. Nhưng khi đó hắn đối kia đại kim ô tất cung tất kính cái này không khó lý giải. Tô Vi nhún nhún vai. Tục ngữ nói một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hạo Thiên bị đạo tổ khâm điểm là tam giới chi chủ, bên cạnh hắn thân tín tự nhiên nước lên thì thuyền lên, muội muội phong thiên nữ, nữ nhi thành công chúa. Những cái kia có quan hệ thân thích, cái nào không đi theo hiển hách lên. Khai thiên về sau, ai là ai không có điểm nguồn gốc. Cái gì lớn tiểu kim ô, âm thi phán quan, không đều đi theo thăng lên vị phận. Thiên đồng mạnh hơn cũng là ngoại thần, nào có ngọc đế nhà mình con cháu dùng đến yên tâm. Tại kim ô trước mặt, hắn tự nhiên muốn thu liễm tài năng. Thư hử. Vô vi tử lời này cũng là đúng trọng tâm. Bách thế thư bên ngoài, chúng tiên gia chưa tỏ thái độ, chứ bắt giới đã nhịn không được thở hổn hển đắc ý, hiển nhiên đối lần này đánh giá cực kỳ hưởng thụ. Ở đây chúng tiên cũng không người bắt hắn mặt mũi. Phong thần trước đó, Thiên Bồng Nguyên Soái thực lực cùng địa vị xác thực không thể nghi ngờ. Cho dù Phong Thần về sau hắn điều nhiệm Thiên Hà Thủy Quân Nguyên Soái, uy danh cũng không giảm mấy may. Nhưng mà Tô Vi tiếp xuống một phen, lại làm cho chúng tiên vẻ mặt biến trở nên tế nhị. Có thể mẹ ta là Ngọc Đế thân muội muội, cùng đại kim ố cũng là huyết mạch chí thân a. Hắn vì sao Dương Tiễn nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng bị phẫn. Hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên, đại ca Dương Giao là như thế nào tại kim ố dưới kiếm chết, đối phương liền một tơ một hào do dự đều không có. Nào giống là đối đại thân nhân, giống như là đối đại yêu ma. Đều nói chỉ là họ hàng xa. Tô Vi bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ trẻ con không thể giáo biểu lộ, dính điểm huyết mạch quan hệ mà thôi. Thiên đình bên trong cùng Ngọc Đế trèo lấy bên trên thân thì thôi đi, ai đắc thế, ai địa vị liền cao. Các ngươi mẫu thân sinh hạ các ngươi, tương đương chống rông thêm ra mấy cái ruột thịt cháu trai. Nếu các ngươi ngày sau lên trời, cùng Ngọc Đế nối lại tình xưa, lấy cứu cứu đau cháu trai thì tính, Ngọc Đế còn có thể không cưng các ngươi mấy phần. Kia đại kim mẫu địa vị há không tràn ngập nguy hiểm? Cho nên a, hắn nhất định phải thừa dịp Ngọc Đế thịnh nộ thời điểm, vượt lên trước đối với các ngươi hạ sát thủ. Cho dù ngày sau Ngọc Đế hối hận, các ngươi cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Mà hắn đại kim ô, không chỉ có phụ mệnh làm việc, còn rơi xuống quân pháp bất vị thân, trung quân hộ pháp mỹ danh. Thiên đình cũng là quan trường đi. Không nói trước những thứ này, Tô Vi đứng người lên, đi đến hai huynh muội trước mặt, cẩn thận chu đáo một lát, than nhẹ một tiếng. Thôi linh trưởng mặc dù có thể thay đổi các ngươi hình dáng tướng mạo, tránh né bình thường tôi diễn, nhưng nếu gặp đại năng ra tay, vẫn như cũ không chỗ chết hơn, muốn hoàn toàn tránh đi thiên đình truy tung, còn cần làm nhiều chút chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, lăng không vạch ra một đạo huyền ảo phù văn. Trong chốc lát, cả ngọn núi bị vô hình kết giới bao phủ, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cùng lúc đó, Tô Vi quanh thân toát ra sáng chói thủy quang, một gốc cổ thụ che trời hư ảnh tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện, thân cảnh từng cục như rồng, phiến la chiếu sáng rạng rỡ. Đợt, đổi mới xong lái xe đi từ châu mẹ vợ nhà, lúc đầu nói xong lão bà em bé về nhà ngoại, ta giải phóng, không nghĩ tới cuối cùng đem ta cũng kéo qua đi, thảm hề hề a. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 58, pháp tắc đều thành ngươi Phật gia lý niệm. Chương 58, pháp tắc đều thành ngươi Phật gia lý niệm. Chờ một chút. Huyền Trần một cái bước xa xông về phía trước đến đây, sắc mặt ngưng trọng bắt lấy Tô Vi cánh tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Ngươi làm thật muốn lội vũng nước đục này.
Sợ cái gì? Tô Vi cười nhạt một tiếng, trong mắt lại lướt qua một tia không thể nghi ngờ kiên định, càng có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được thoải mái.
Người sống một đời, khó được tùy tâm sở dụng một lần. Làm chút muốn làm sự tình, giúp chút nên giúp người, chẳng phải sung sướng. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tại nói một cái lại bình thường bất quá việc nhỏ. Lại nói, vừa vặn tìm một chút việc vui. Coi như bởi vậy mất mạng, cũng không kém, vừa vặn bất việc. Huyền Trần nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhà mình đồ đệ này, không phải từ trước đến nay tùy tâm sở dụng a? Sao là khó được nói chuyện? Huống chi, chết cũng có thể gọi bất việc. Nhưng hắn giờ phút này không dành truy đến cùng những này cổ quái ngôn từ, chỉ muốn gắt gao giữ chặt cái này không biết trời cao đất rộng đồ đệ, đây chính là thiên đình ngọc đế. Nói câu không dễ nghe, hắn bất quá là thánh nhân tọa tiền một đạo đồng mà thôi. Tô Vi khẽ cười một tiếng, ta hôm nay cứu hắn cháu trai, ngày sau hắn còn muốn cảm ơn ta đâu. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn cây cổ thụ kia hư ảnh bỗng nhiên toát ra chói mắt quang hoa. Cả ngọn núi sinh cơ bị trong nháy mắt dẫn động, cỏ cây sinh trưởng tốt, bách hoa cùng nở ra. Bàng bạc sinh mệnh lực như giang hà hợp biển, cuốn ngược mà quay về, điên cuồng tràn vào Tô Vi thể nội. Nương theo lấy cố này mênh mông lực lượng quan chú, Tô Vi khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt đã vững chắc tại kim tiên chi cảnh. Đáng tiếc, những năm này bày ra tụ linh đại trận, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống tới kim tiên cảnh giới, hắn cảm thấy tiếc nuối lắc đầu, lập tức quay người nhìn về phía Dương gia huynh muội, bất quá, ứng phó cục diện dưới mắt cũng là đủ. Dương Tiễn cùng Dương Thiền hai người nhìn thấy Tô Vi biến hóa, mặc dù không biết rõ cái này kim tiên cảnh giới là mạnh cỡ nào, nhưng đối phương kia vô cùng cường đại, để bọn hắn thậm chí có chút không cách nào nhìn thẳng trạng thái, biết Tô Vi giờ phút này tất nhiên có to lớn đột phá. Loại cảm giác này chính là trước đó kia Kim Ô đều chưa từng có. Dương Tiễn cảm thấy mình tìm đúng người, có lẽ có thể cầu đối phương cũng cho hắn tới một lần cách làm như vậy, nhường hắn cũng trở nên mạnh như vậy. Bất quá hắn còn chưa tới cùng mở miệng đâu, chỉ thấy Tô Vi đưa tay đưa dẫn, nhân quả chi lực như tơ như sợi giống như hiện hiện ra. Vô số tinh tế trắng muốt sợi tơ tự Dương Tiễn, Dương Thiền trên thân lan tràn ra, vươn hướng thiên địa tứ phương. Những sợi tơ này phần lớn yếu ớt dây tóc, duy chỉ có mấy đầu phá lệ trắng kiện, như xích luyện giống như thẳng sâu trời cao. Cái này mấy đầu, chính là cùng thiên đình dây dưa sâu nhất nhân quả. Tô Vi nhìn chăm chú kia mấy đạo chói mắt dây đỏ, trầm giọng nói rằng: Dương Tiễn huynh muội cùng Huyền Trần đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cảnh tượng trước mắt, nhất thời tắt tiếng. Huyền Trần tự nhiên sẽ hiểu nhân quả chi trọng, tại đạo gia, cái này được xưng là thừa phụ. Cái gọi là nhận, chính là người thời nay bị qua hướng việc gác chỗ mệt mỏi. Bắt, thì là người thời nay việc gác di họa tương lai. Chỉ cần cùng bạn bật có chỗ gặp nhau, tranh luận trốn nhân quả liên lụy. Hắn nhìn trước mắt càng thêm xa lạ đệ tử, trong lòng đã có suy đoán. Như vậy biết trước chi năng, mười mấy năm tu thành tiên đạo, bây giờ càng là một bước đăng lâm kim tiên. Đứa nhỏ này, chỉ sợ là một vị nào đó đại năng chuyển thế. Hắn đã đoán được, chính mình đệ tử này, có lẽ là cái gì đại năng chuyển thế. Làm ớn. Chặt đứt những này nhân quả. Dương Tiễn nhìn qua kia mấy đạo bay thẳng thiên đình dây đỏ, nhịn không được lên tiếng hỏi. Tô Vi nghe vậy, ném đi một cái yêu mến tiểu năng trí tuệ ánh mắt, trong này thậm chí có cùng Ngọc Đế trực tiếp liên lụy nhân quả. Đây chính là chuẩn thánh cấp tồn tại, chặt đứt cùng hắn nhân quả. Ngươi sợ không phải đang nói giỡn. Vậy phải như thế nào là tốt? Dương Tiễn hoang mang không hiểu. Đã không thể chặt đứt, hiện ra những này chuỗi nhân quả thì có ích lợi gì? Chém không đứt, lại có thể che lấp. Tô Vi vừa nói, một bên làm cho người trố mắt động tác, hắn có chút nghiêng người, đưa tay mỏ về sau lưng gốc kia đứng im cổ thụ hư ảnh, vậy mà liền như thế theo đầu cảnh tiện tay lấy xuống một mảnh lưu chuyển lên tuyên cổ khí tức cổ lá. Không phải, cái đồ chơi này còn có thể hái xuống. Huyền Trần la thất thanh, hắn trong khoảng thời gian này đi theo Tô Vi nghe xong không ít tu luyện chi tiết, vừa mới đây rõ ràng là pháp tác hiện hóa hư ảnh, như thế nào hóa thành thực chất, đều là việc nhỏ. Tô Vi ngữ khí bình thản, dường như chỉ là hái được phiến bình thường lá cây. Chỉ thấy kia phiến cổ diệp phiêu treo tại trước người hắn, theo pháp lực thôi động, từ xanh biếc cấp tốc chuyển thành khô héo, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh phấn, trôi hướng Dương Tiễn cùng Dương Thiền. Những này bột phấn như nắm giữ linh tính, tinh chuẩn bám vào ở đằng kia mấy đạo tráng kiện nhân quả dây đỏ bên trên. Dây đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, yên lặng, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Đây là Dương Tiễn nhìn qua trên thân biến hóa chuỗi nhân quả, lòng tràn đầy rung động. Đây là cái gì pháp tắc? Cụ Lưu Tôn Phật nghẹn ngào kêu sợ hãi, hắn tu hành vô số năm, chưa bao giờ thấy qua huyền diệu như thế thủ đoạn. Mà ở trận bất luận tiên Phật, căn bản không người có thể trả lời nghi vấn của hắn. Cây cổ thụ kia hư ảnh tản ra tuyên cổ bên ngông chi khí, rõ ràng là một loại nào đó trí cao pháp tắc hiển hóa, có thể hư ảnh hóa thực, hai lá làm mối. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối pháp tắc lý giải phạm chủ. Không chỉ như vậy, Hòa Đức Tinh Quân sắc mặt ngưng trọng bổ sung, hắn vừa rồi hiển hiện nhân quả thủ đoạn, rõ ràng chạm đến nhân quả pháp tắc. Mà kia bàng bạc sinh cơ, lại như cùng sinh mệnh, sáng tạo tương quan tồn tại cộng minh tu sĩ tầm thường dốc cả một đời cũng khó có thể hiểu thấu đáo một đầu pháp tắc, mà cái này Tô Vi tu hành bất quá mười mấy năm. Không chỉ có một bước đăng lâm kim tiên, càng đồng thời khống chế nhiều loại trí cao pháp tắc. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Luân hồi muôn đời, liền có thể làm đến bước này sao? Cũng có chút giống Phật môn chân không diệu có hiển hóa. Thái Bạch Kim Tinh không nhịn được nói thầm. Tuyệt đối không thể. Quan Âm Bồ Tát lúc này phản bác. Phật môn hư ảo, không cùng nguyên nhân. Chư pháp từ đủ loại điều kiện hòa hợp mà sinh, đây là nguyên nhân, cũng theo điều kiện tiêu tán mà diệt. Sơn Hà đại địa người cùng ta, đều cũng không phải là tuyệt đối không, mà là nhân duyên hòa hợp tạm thời hiện tượng tồn tại, đây là giả có, mà thấy rõ giả có phía sau không tự tính, chính là chân không. Nay cổ thụ phương pháp, từ hư hóa thực, tuyệt không phải Phật môn phương pháp. Quan Âm đáp, Huyên Huyên nói cái gì đồ chơi đâu? Na Cha nghe được không hiểu ra sao, nhịn không được đối nói tiếng người được hay không? Phật môn giảng không phải thật sự thật giả, mà là bằng vào chúng duyên hòa hợp mà giả thi thiết. Quan Âm đối Na Cha vô lễ cũng không tức giận, quen thuộc. Như hắn cái này cổ thụ chỉ là hư ảnh, sau đó thật hiện hóa lá cây, vậy thì không phải là Phật môn lý lẽ. Như cái này cổ thụ vốn là tồn tại bắn ra mà đến, lấy xuống lá cây chính là Phật lý. A, pháp tắc đều thành ngươi Phật gia Phật lý. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở lại Bách Thế Thư hình tượng. Quan Âm sắc mặt cứng đờ, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng lo âu nhìn về phía Trung Luật, việc này đã gây nên tam giới rất nhiều tồn tại chú ý, Phật môn như lại do dự, chỉ sợ thật muốn tự nhiên đâm ngang. Nhớ tới cụ Lưu Tôn Phật lúc trước trần thuật, nàng ánh mắt run lên, có lẽ là không nên bó tay bó chân, gọn gàng mà linh hoạt một chút, hiện tại trước đem Trung Luật cầm xuống. Cụ Lưu Tôn Phật, một mình ta độc chiến Na Cha Dương Tiễn mấy người, sợ là rất không có khả năng, cần Phật đà một trợ. Quan Âm hướng phía cụ Lưu Tôn Phật truyền âm nói rằng. Cụ Lưu Tôn thân hình dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Quan Âm. Hắn vốn cho là đối phương sẽ không đáp ứng đâu, không nghĩ tới giờ phút này thế mà chủ động đề nghị. Tốt. Cụ Lưu Tôn Phật không có cự tuyệt, mặc dù hắn hoài nghi Quan Âm có thể hay không có khác ý nghĩ, nhưng nghĩ tới Quan Âm đối Phật môn trung thành, hẳn là sẽ không. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 59, tu hành bất quá đại tự tại. Chương 59, tu hành bất quá đại tự tại. Trung Luật bén nhạy phát giác được một đạo ánh mắt bất thiện, dương mắt nhìn lên, vừa vặn đối đầu Phật môn phương hướng Quan Âm cùng cụ Lưu Tôn Phật quăng tới ánh mắt. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một vẻ hiểu rõ ý cười. Phật môn, sắp không nhịn được nữa a. Kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ khi muôn đời ký ức lộ ra ánh sáng, Phật môn biết được hắn mang theo ký ức luân hồi một khắc kia trở đi, liền một lòng mong muốn đem hắn nắm ở trong tay. Lại càng không cần phải nói Bách Thế Thư hiện ra huyền ảo chí lý, sớm đã câu lên bọn hắn thầm tàng tham nghiệm. Trọng yếu nhất là, Phật môn tuyệt không dám để cho hắn còn sống rời đi. Hắn lúc trước lập hạ huyết thệ cũng không phải cho đùa. Chỉ cần hắn một ngày bất tử, đối Phật môn mà nói giống như nghẹn ở cổ họng, hậu hoạn vô tận. Nhìn không được, liền để bọn hắn đến. Na Cha nghe được Trung Luật nói nhỏ, ở một bên khẽ cười một tiếng, trong mắt lại toát ra mấy phần kích động chiến ý, hắn quả thật có chút ngứa tay. Lấy thực lực của ngươi, đối phó cụ Lưu Tôn Phật nên không ngại, nhưng nếu Phật môn Phật tổ đích thân tới, chỉ sợ cũng phiền toái. Trung Luật tỉnh táo phân tích nói, thì tính sao? Na Cha không để ý khoát khoát tay, cùng lắm thì ta đem bản thể gọi chính là. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo ánh mắt dò xét nhìn về phía Trung Luật, cũng là ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi đã cùng nhị ca đồng hành, vì sao tại một đời kia trong trí nhớ chưa bao giờ thấy qua ngươi? Thấy qua, chỉ là ngươi quên. Trung Luật bình tĩnh trả lời. Quên? Na Cha nghi ngờ nhíu mày, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía không trung Bách Thế Thư. Hắn tuyệt không cho là mình sẽ tùy tiện lãng quên trọng yếu như vậy nhân vật, trừ phi hắn không cảm thấy chính mình sẽ quên trọng yếu như vậy một người, sao có thể tùy ý liền sẽ quên, trừ phi là ngươi che đậy trí nhớ của ta. Na Cha đột nhiên tiếp cận Trung Luật, ngữ khí biến sắc bén, vì cái gì? Trung Luật không có trực tiếp trả lời. Vậy coi như không lên chân chính ký ức che đậy, chỉ là một chút thủ đoạn nho nhỏ. Khi đó Na Cha tu vi còn thấp, làm những này tay chân cũng không khó. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ lộ ra sơ hở. Cứ việc Trung Luật tự nhận ngụy trang đến thiên ý vô phùng, nhưng chỉ cần là sinh linh, liền sẽ có đặc biệt thói quen. Theo động tác tinh tế tới phương thức nói chuyện, thậm chí một cái thường dùng ngữ khí tử, đều có thể trở thành bại lộ manh mối. Để bảo đảm muôn đời luân hồi không đi công tác sai, hắn không thể không cẩn thận làm việc. Chính như một thế này, hắn rõ ràng khắp nơi cẩn thận, lại bởi vì Dương Thiền không biết dùng phương pháp gì nhìn thấu hắn tô vi thân phận, mới dẫn xuất cái này liên tiếp phong ba. Cho nên, ngươi mỗi một thế đều mang ký ức, như vậy hết thảy tất cả đều chỉ là ngươi đóng vai. Na Cha chăm chú nhìn Trung Luật, trong thanh âm cất giấu không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn chân chính muốn hỏi chính là, giữa bọn hắn tình nghĩa, đến tuột cùng là thật là giả? Nếu như mọi thứ đều là đóng vai, vậy đối phương có lẽ chưa hề đóng vai. Trung Luật quăng tới ánh mắt kỳ quái, mang theo thâm trầm tìm tòi nghiên cứu. Rõ ràng là Na Cha đang chất vấn, nhưng tại kia mắt kia nhìn soi mói, trước cảm thấy lùi bước lại là Na Cha chính mình. Mỗi một thế, theo xuất sinh đến tử vong, đều là ta tự mình kinh nghiệm. Mỗi một cái quyết định cùng lựa chọn, đều là ta chân tâm gây nên. Duy nhất không chịu khống chế, chỉ có tử vong phương thức. Tựa như một thế này, Trung Luật đưa tay chỉ hướng không trung Bách Thế Thư hình tượng, vẻ mặt chăm chú mà nghiêm túc. Một thế này có lẽ chỉ là đơn giản quá độ, theo xuất sinh đến tử vong, ta vốn không có bất kỳ truy cầu, chỉ muốn bình tĩnh vượt qua cả đời. Nhưng ta gặp Huyền Trần, hắn nuôi dưỡng ta lớn lên, khát vọng tu hành thành tiên nhưng không được pháp, cho nên ta trước một bước thành tiên, dẫn dắt hắn tu hành. Hắn hướng tới thiên đỉnh, hy vọng đứng hàng thiên ban, cho nên ta nói cho hắn biết thiên đỉnh đủ loại tệ nạn. Dương Tiễn huynh muội đến đây bái sư, ta không muốn thu đồ, cho nên chưa từng thừa nhận sư phụ thân phận. Bọn hắn có con đường của mình muốn đi, mà ta không muốn cuốn vào trong đó, cho nên ta lựa chọn trở thành bọn hắn khách qua đường. Đây hết thảy đều là lựa chọn của ta, sao là đóng vai nói chuyện? Trung Luật nhìn chăm chú Na Cha, gàn từng chữ, ký ức chỉ là tri thức tích lũy, đối bạn vật lý giải, tình cảm lắng đọng. Ta vĩnh viễn là chính ta, mỗi một thế kết giao bằng hữu, vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Mỗi một thế kết xuống cựu địch, cũng vĩnh viễn là kẻ thù của ta. Tựa như tại ngươi một đời kia, Na Cha, ta thân làm Nga Bính, chẳng lẽ liền không có cái khác lựa chọn sao? Ta nếu không thích ngươi, đều có thể thúc đẩy đáy biển yêu tộc quét sạch đại địa, lại lấy Long tộc thân phận cứu vớt thương sinh, chịu nhân tộc cung phụng. Sau đó cùng ngươi tranh chấp, cố ý để ngươi nhìn thấu ta mưu đồ, tại ngươi ta tử chiến thời điểm giả bộ không địch lại, nhường Linh Châu dung nhập thân ngươi, mà ta thì thuận thế đầu nhập đời sau luân hồi. Đây hết thảy chẳng phải là thuận lý thành chương? Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong Trung Luật lời nói, Na Cha cẩn thận suy nghĩ, phát hiện xác thực như thế. Cho nên, Trung Luật lựa chọn ban đầu là thật tâm muốn cùng hắn kết giao, mà không phải cái gì tâm cơ tính toán sao? Ngươi muốn đi? Bách Thế Thư hình tượng bên trong, Huyền Trần thanh âm đem mọi người chú ý lực kéo về. Chỉ thấy Tô Vi tại che đậy Dương Tiễn huynh muội nhân quả sau, liền đưa ra muốn dẫn Dương Tiễn rời đi. Lời này nhường Huyền Trần lo lắng, ý vị này, bọn hắn đem trực diện Thiên Đình phong mang, đã quyết định tương trợ, tự nhiên hết sức nỗ lực. Huống hồ, ta vừa vặn cũng có chút sự tình muốn làm, cùng hắn đồng hành càng thêm thuận tiện. Tô Vi lạnh nhạt đáp. Dạng này đi, Huyền Trần như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cuối cùng không tiếp tục ngăn cản. Sư phụ muốn cùng một chỗ sao? Tô Vi hỏi. Mà thôi, bằng vào ta cái này đạo hạnh tầm thường, đi theo các ngươi chỉ có thể cản trở. Ta còn là lưu ở nơi đây, tiếp tục tu hành a. Huyền Trần lắc đầu cười khổ. Cũng tốt. Nơi đây ta đã bố trí xuống che lấp phương pháp, trừ phi cố ý tới tìm, nếu không người ngoài khó mà xâm nhập. Mặt khác, những này ngươi cất kỹ. Tô Vi cũng không muốn sư phụ tùy hành mạo hiểm. Con đường phía trước gian nguy, hắn mặc dù tự tin có thể hộ sư phụ chu toàn, lại khó đảm bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn đem một cái ngọc giản đưa cho Huyền Trần, giải thích nói, bên trong là ta một chút tu hành cảm ngộ, còn có mấy bộ đặc biệt vì ngươi lựa chọn công pháp, đều cùng con đường của ngươi cực kỳ phù hợp. Không yên lòng phía dưới, hắn lại không rõ chi tiết dặn dò rất nhiều. Nghe đệ tử ân cần lời nói, Huyền Trần đã đoán được cái gì, trong mắt không khỏi nổi lên một tia thương cảm. Hắn nhìn lấy mình một tay nuôi nấng đồ đệ, than nhẹ một tiếng, không biết ngày sau còn có thể không gặp lại. Nhất định sẽ. Tô Vi trọng trọng gật đầu, lập tức chần chờ một lát, đem một cái tay nhẹ nhàng đặt tại sư phụ đầu vai. Đây là cảm nhận được thể nội phun trào kỳ dị lực lượng, Huyền Trần kinh ngạc nhìn về phía đệ tử. Ta cảm thấy, cái này đạo pháp tắc cùng sư phụ nhất là tương khế. Ngài trước kia quá mức khắc chế, bây giờ dường như tìm về chân chính tự tại chi tâm, đây mới là ngài bản tính nhất hướng tới cảnh giới, tự tại thắng qua tất cả. Cái này đạo pháp tắc, ta từng lĩnh hội vô số tuế nguyệt nhưng thủy chung chưa thể hoàn toàn minh ngộ, có lẽ chính là bởi vì chính ta một mực bị khốn tại câu thúc. Chỉ mong sư phụ có thể nhờ vào đó đi đến một bước cuối cùng. Tự tại. Sao? Cảm thụ được thể nội viên kia huyền diệu pháp tắc hẳn giống, lấy hắn bây giờ tu vi, uy vô pháp chân chính đụng vào cố lực lượng này, sâu trong linh hồn cũng đã sinh ra mãnh liệt lĩnh hội xúc động. Ta hiểu được. Không cần như thế, thương cảm Tô Vi nhọn miệng cười, nói không chừng chúng ta rất nhanh liền có thể trùng phùng đâu. Nói, hắn lại lấy ra một thanh kiếm gỗ đưa tới, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, đây cũng là một đạo hộ thân phủ. Không tiếp tục nhiều lời ly biệt lời nói, Tô Vi trực tiếp mang theo Dương Tiễn huynh muội đi xuống chân núi. Dương Tiễn quay đầu quan sát đứng tại cửa quan miệng đưa mắt nhìn bọn hắn Huyền Trần đạo trưởng, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, thế nào cảm giác? Ngươi mới giống như là sư phụ của hắn. Ân, hắn là sư phụ ta, dạy ta thế tục hồng trần, đây là tâm cảnh. Mà ta giáo hắn tu hành chi đạo, bất quá là biểu bên ngoài đấu tranh phương pháp, cho nên tất nhiên hắn là sư phụ ta. Vậy chúng ta muốn đi đâu a? Dương Tiễn hiếu kỳ hỏi. Đi trước một chuyến nữ hoa miếu a để cử chuyến hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 60, nữ hoa nương nương. Chương 60, nữ hoa nương nương. Giữa thiên địa chư vị tiên thần nhìn chằm chằm Bách Thế Thư bên trong hình tượng, đều sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt đã có tìm tòi nghiên cứu, càng có khó có thể dùng ức chế yêu kỳ. Mới đầu quan sát một thế này lúc, bọn hắn phần lớn ôm xem náo nhiệt tâm tính, một bên thưởng thức trận này sắp diễn ra vở kịch, một bên chờ đợi Phật môn kìm nén không được ra tay. Ở đây chúng tiên trong lòng đều tin tưởng, Phật môn tuyệt đối không nín được. Trùng hợp một thế này lại cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn nguồn gốc rất sâu, tự nhiên càng đáng giá tinh tế quan sát. Nhưng mà, nghe tới Tô Vi lại muốn đi trước nữ hoa miếu lúc, tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Đây chính là thánh nhân đạo trường. Phong thần đại chiến trước đó, thánh nhân còn có thể ở giữa thiên địa hiển hóa hành động, thậm chí nhúng tay phàm tục sự tình. Cho đến phong thần một trận chiến kinh động Hồng Quân đạo tổ, tự mình ra mặt đem mấy vị thánh nhân phái hướng bên ngoài, những người còn lại cũng nhao nhao đóng cửa không ra, thánh tích liền thành truyền thuyết. Dương Tiễn giờ phút này chưa chính thức tu đạo, giải thích rõ lúc này còn tại phong thần trước đó. Vậy bọn hắn một đoàn người hiện tại tiến về nữ hoa miếu, chẳng phải là có khả năng gặp mặt nữ hoa thánh nhân bản tôn? Thánh nhân uy năng, tuyệt không phải chúng ta có thể ước đoán, chỉ là cái này Trung Luật cùng Bách Thế Thư sự tình, chẳng lẽ liền thánh nhân cũng không cách nào nhìn rõ? Hắn lại dám đi? Liễu Mộc Trương nhìn qua hình tượng, nhịn không được lên tiếng. Cái này ai biết hắn nghĩ như thế nào? Hòa Đức Tinh Quân thuận miệng đáp, ánh mắt lại chăm chú khóa chặt hình tượng, trọng điểm là chúng ta có lẽ có thể lần nữa nhìn thấy thánh nhân chân dung. Thấy cái gì thấy, khẳng định lại là cái gì đều không nhìn thấy. Liễu Mộc Trương còn nhớ rõ trước đó Tôn Ngộ Không bị kia thần bí sư tôn cảnh tượng, mặc dù không xác định phải chăng là thánh nhân, lại ngay cả dung mạo đều không thể nhìn thấy, mọi thứ đều bị hư ảo che lấp. Nếu ngay cả loại kia tồn tại đều nhìn không rõ ràng, chân chính thánh nhân hiện thân, chỉ sợ càng thêm khó lường. Cũng là Hỏa Đức Tinh Quân gật đầu, lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này Tô Vi đi Nữ Hoa Cung cần làm chuyện gì? Khi đó Nữ Hoa Cung thật là cùng Nương Nương ý niệm tương liên chi địa, trong đó phát sinh tất cả, Nương Nương đều có thể cảm giác, hắn liền không sợ dị thường của mình bị thánh nhân phát giác. Liên lục đạo luân hồi đều có thể giấu giếm được Bách Thế Thư, như bị thánh nhân biết được, tất nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ a. Ai biết được, có lẽ hắn căn bản không sợ chết. Trong tấm hình, có lẽ là ngại Dương Tiễn huynh muội cước trình quá chậm, Tô Vi trực tiếp ngự không mà lên, mang theo hai người bước trên mây mà đi. Đây chính là Đằng Vân Giá Vụ. Dương Tiễn đứng tại đám mây, tò mò quan sát dưới chân sơn hà, trong mắt lóe ra kích động và mang. Hắn thử thăm dò ngưng thần bật khí, lại thật lắc lắc ung dung lơ lửng, mặc dù tốc độ chậm chạp, thân hình bất ổn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Dương Tiễn nhìn trận mắt hốt mồm, nhịn không được kinh hô, nhị ca, ngươi cũng có thể bay. Ta cũng không biết ta chính là muốn thử xem. Dương Tiễn hết sức chăm chú duy trì lấy cân bằng, dành thời gian trả lời một câu, kém chút bởi vậy mất đi khống chế rất xuống đám mây. Đi, về sau có nhiều thời gian để ngươi luyện từ từ. Tô Vi tay háo phất một cái, đem Dương Tiễn túm về mây bên trên, tiếp tục tiến lên. Tu hành sự tình, tuy nhiều lại ngày mai cố gắng, nhưng có chút tộc đàn trời sinh bất phàm, xuất thế liền cố Tu Vi. Thí dụ như một chút thượng cổ di tộc, vừa mới hàng thế chính là tiên nhân cảnh giới. Các ngươi thân làm giao cơ huyết mạch, mặc dù cùng nhân tộc kết hợp sở sinh, thân phụ Tu Vi cũng không kỳ quái, chỉ là chưa nắm giữ phương pháp vận dụng. Chờ ngày sau được thích hợp công pháp, tất cả tự sẽ nước chảy thành sông. Sư phụ, ngài liền không có công pháp gì có thể truyền cho chúng ta sao? Dương Tiễn xích lại gần chút, nháy mắt lấy lòng hỏi. Dù chưa chính thức bái sư, nhưng đã có đùi ở bên, há có thể không ôm? Này làm sao nói cũng là một cọc cơ duyên. Ai, ta cũng không phải các người sư phụ. Tô Vi khoát tay cười nói, chỉ là tiện đường hộ tống đoạn đường mà thôi. Công pháp ta ngược lại thật ra có, lại không thích hợp các người, thích hợp nhất các người pháp môn, tự sẽ có người đưa đến các người trước mặt. Là ai vậy? Dương Tiễn truy vấn. Các ngươi mệnh trung chú định sư phụ. Hiện tại còn không thể nói. Tô Vi cười đến thần bí. Dương Tiễn nghe vậy sững sờ, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, muốn nói liền nói đi, nhất định để chúng ta đoán đến đoán đi, có lẽ hắn là sợ chúng ta sớm biết được, ngày sau gặp phải vị sư phụ kia lúc, sẽ bị cho rằng có ý đồ riêng, cũng không phải là thành tâm bài sư. Dương Tiễn nói ra chính mình lý giải. Dương Tiễn cảm thấy nhị ca nói rất có lý, cái hiểu cái không gật gật đầu. Ai ngờ Tô Vi lại lưu loát khoát khoát tay, không phải, thuần túy là cảm thấy làm cái câu đấu người chơi vui hơn. Nói đến quá ngay thẳng, rất không ý tứ. Lời này vừa ra, Dương Tiễn trừng to mắt đưa tay chỉ hắn một bộ không dám tin vẻ mặt. Tô Vi lại không để ý tới nàng, trực tiếp mang theo hai người đè xuống đám mây, tới lơ lửng tại cách đất hơn 10 trượng không trung. Dương Tiễn huynh muội túi đầu nhìn lại, đây là bọn hắn lần thứ nhất đi xa nhà, cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến nữ hoa nương nương miếu. Nhưng mà trước mắt miếu thờ lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác rất xa, đá xanh tàn phá, cỏ xỉ rêu pha tạp, phai màu tàn cờ trong gió bất lực chập chờn, khắp nơi lộ ra cổ thất bại khí. Chỉ có chân núi chỗ có mấy tên binh sĩ thủ vệ, nhìn trang phục dường như hoàng cung phái tới người. Đây chính là nữ hoa nương nương miếu. Thế nào cảm giác? Linh khí như thế mỏng manh. Kinh nghiệm biến cố sau, Dương Tiễn huynh muội đã đối với linh khí có sơ bộ cảm giác. Có thể nơi đây linh khí thiếu thốn, chỉ sợ liền sơn tinh giã mị đều không muốn cư trú. Chúng ta tới này làm cái gì? Dương Tiễn nghi ngờ nói. Lấy đồ. Tô Vi nói, đã mang theo hai người phiêu nhiên rơi xuống đất. Chúng ta tới cái này làm cái gì? Dương Tiễn kỳ quái hỏi. Lấy đồ vật. Dương Tiễn ngắm nhìn bốn phía, nơi này nhìn hoàn toàn không có vật dư thừa, chẳng lẽ là Tô Vi trước kia cất giữ trong này sự vật? Mấy người đi theo Tô Vi bước chân, rất mau tới nữ hoa miếu chính điện. Ngay tại lúc Tô Vi một bước vào cửa điện trong nháy mắt, Dương Tiễn cùng Dương Tiễn sắc mặt đột biến, kinh hãi nhìn về phía trong điện, lúc ở bên ngoài, mọi thứ đều rất bình thường, thậm chí cả nàng cùng nhị ca tiến đến đều không có gì không đúng, nhưng khi Tô Vi bước vào sát na, quanh người hắn kim tiên Tu Vi bỗng nhiên không bị khống chế ầm vang đời ra, thiên địa vì đó biến sắc. Tại mấy người trong mắt, dưới chân nền đá tấm y mắng tiêu tán, hóa thành mênh mông tinh cung, bước ra một bước, lại đứng ở sáng chói ngân hà phía trên. Đỉnh đầu gỗ mục lương trụ hóa thành nhân luân tử khí, như cự long lan lộn, tràn ngập khai thiên tích địa mới bắt đầu hỗn độn nguyên hơi thở. Bốn phía vách tường sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ có địa thủy hỏa phong trào lên lưu chuyển, khi thì thanh trọc phân lập, khi thì quay về hỗn độn. Mà tại ngay phía trước, tôn này nguyên bản nhìn như bình thường tượng bùn nữ hoa tự thần, đột nhiên toát ra vô pháp bức thị ôn nhuận thanh quang. Bùn đất tầng tầng bong ra từng mảng, hiện lộ ra tiên tiên đạo thể diện mục thật sự, một đôi xuyên biệt tuyên cổ con ngươi lưu chuyển lên tạo hóa thần vận, lãnh đạm nhìn về phía nơi đây. Bái kiến nữ hoa nương nương. Dương Tiễn cùng Dương Tiễn sao lại không biết nữ hoa là bậc nào tồn tại? Kia là thiên địa thánh nhân, là nhân tộc chi mẫu. Hai người không chút do dự, lúc này quỳ sát tại đất, đi ba bái chín khấu đại lễ. Nhưng mà cử động của bọn hắn cũng không gây nên bất kỳ biến hóa nào. Đôi trong mắt kia vượt qua vô tận thời không, xuyên thấu qua tượng thần nóng nhìn nơi đây, tại Dương Tiễn trên thân có chút dừng lại, cuối cùng kết thúc tại Tô Vi trên thân. Kim Tiên. Kỳ lạ thanh âm tại bốn phía vang lên, mang theo không thích. Gặp qua nữ hoa thánh nhân. Tô Vi đối thánh nhân nhìn chăm chú dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ từ cho chấp lễ, lập tức ánh mắt lại bắt đầu liếc nhìn cả tòa miếu thờ. Ngay sau đó, hắn không chờ nữ hoa thánh nhân đáp lại, trực tiếp đi thẳng hướng góc điện, dường như đang tìm kiếm cái gì. Dương Tiễn dư quang thoáng nhìn một màn này, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đang muốn lên tiếng ngăn lại Tô Vi động tác, một cỗ không cách nào lời nói vô thượng uy áp bỗng nhiên giáng lâm, bao phủ cả tòa nữ hoa miếu. Đón cỗ lực lượng này, Dương Tiễn chỉ cảm thấy chính mình nhỏ yếu tới cực hạn, như là sâu kiến đồng dạng ngay cả động đậy một chút đều làm không được, chỉ có thể cứng tại nguyên địa. Đây là nữ hoa nương nương đối Tô Vi bất kính tiến hành sinh ra tức giận, thánh nhân chi uy hiển hiện, muốn đem hắn cái này kìm tiên hoàn toàn trấn áp. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 61, Dương Tiền Nàng Thiện A. Chương 61, Dương Tiền Nàng Thiện A. Đây cũng là nữ hoa thánh nhân. Cái này Tô Vi, thật to gan. Giữa thiên địa, tất cả mắt thấy một màn này tồn tại, trong lòng cũng không khỏi tự chủ dâng lên một cố khó nói lên lời hồi hộp. Cứ việc Bách Thế Thư cũng không đem thánh nhân vô thượng uy thế trực tiếp chuyển tới, nhưng này loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ, khắc họa tại sâu trong linh hồn kính sợ, vẫn như cũng như vô hình như núi cao đặt ở mỗi một vị tiên thần trong lòng, làm bọn hắn cơ hồ không dám nhìn thẳng hình tượng bên trong cảnh tượng. Có thể hình tượng bên trong Tô Vi, chẳng những không có như Dương Tiễn huynh muội giống như quỳ sát tại đất, lại vẫn dám ở nữ hoa miếu bên trong tùy ý đi lại. Thậm chí không chờ thánh nhân mở miệng, liền tự hành việc. Đây quả thực là ngập trời bất kính. Chớ nói hắn chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên, cho dù là thánh nhân thân truyền đệ tử, cũng tuyệt không dám cản rỡ như vậy, cái này không khác tự tìm đường chết. Hừ hừ, theo ta thấy, kẻ này bất quá là ỷ có Bách Thế Thư bảo vệ luân hồi, liền tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Cụ Lưu Tôn Phật thấy thế, không khỏi lạnh giọng niệm ai, nhìn về phía trung luật ánh mắt tràn đầy xem thường, hắn thật sự cho rằng thánh nhân là bình thường tồn tại, có thể tùy ý ngạo mạn sao? Kim tiên tu vi, tại lúc đó mặc dù tính cũng tệ, có thể so sánh chi thánh nhân môn hạ những cái kiên nền móng thâm hậu đệ tử, nhưng cũng không phải cái gì khó lường đại năng. Khi đó thánh nhân môn hạ, người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhất là đệ tử đời một, từng cái đều là nền móng vi phạm, tư chất chắc tuyệt hạng người, trong đó càng không ít thượng cổ tiên tiên sinh linh. Tuy có chút được gọi chung là kim tiên nhưng này cũng không phải là đơn chỉ kim tiên cảnh giới, mà là một loại tôn xưng cùng quan hạt, từ kim tiên cảnh giới bắt đầu. Thậm chí thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, đều có thể quy về này nhóm, như kia tiếng tăm lừng lấy xiển giáo 12 kim tiên. Tự cho là có Bách Thế Thư bản thân, không vào lục đạo luân hồi, liền tâm kiêu ngạo tự mãn ngạo, hung hãn không sợ chết, cảm thấy cho dù bỏ mình cũng có thể làm lại từ đầu. Cụ Lưu Tôn Phật nói, ánh mắt gắt gao dính tại Bách Thế Thư bên trên, dù là trong lòng đối thánh nhân sợ hãi nhường hắn linh đài rung động, hắn cũng mạnh đỉnh lấy kia cố cảm giác các bách, không muốn rời ánh mắt. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, hắn muốn nhìn Tô Vi đối mặt thánh nhân uy áp sẽ là cái gì hạ trạng. Hắn muốn nhìn, cái này huyền ảo khó lường Bách Thế Thư, có thể hay không bị thánh nhân phát giác, có thể hay không bị thánh nhân áp chế. Mặc dù trung luật giờ phút này bình yên đứng ở phía dưới, chứng minh hắn xác thực luân hồi thành công, cũng không bị thánh nhân ngăn cản. Nhưng cụ Lưu Tôn Phật vẫn muốn tận mắt chứng kiến. Nếu như cái này Bách Thế Thư liền thánh nhân đều không thể nhìn ra theo hầu, chỉ là đem Tô Vi trấn áp, tùy ý hắn luân hồi. Nghĩ đến đây, cụ Lưu Tôn Phật hô hấp đều dồn dập mấy phần, trong mắt tham lam chi quang cơ hồ yếu giật xuất lai. Ta, bà bối, ngươi không phải là bởi vì lúc này đối nữ hoa nương nương bất kính, trực tiếp bị một bàn tay chụp chết, cho nên ta mới chưa thấy qua ngươi đi. Na Cha mặc dù đã theo trung luật nơi đó biết được, là trí nhớ của mình bị động tay chân, nhưng nhìn thấy hình tượng bên trong Tô Vi như thế tìm đường chết hành vi, vẫn là không nhịn được quay đầu hỏi. Trong con mắt của mọi người, đối một vị đã thành thánh đạo tồn tại như thế bất kính, chính là tự chịu diệt vong. Đây chính là thánh nhân. Thánh nhân phía dưới sinh linh đều phải lòng mang kính sợ, cho dù nội tâm có ý nghĩ gì, mặt ngoài công phu cũng cần làm đủ. Huống chi, nữ hoa nương nương chính là tạo hóa nhân tộc, công đức thành thánh chi tôn, chịu nhân tộc vạn thế kính ngưỡng. Tô Vi không chờ thánh nhân mở miệng, liền tại miếu thờ bên trong tùy ý hành động, không nhìn thánh nhân uy nghiêm, đây không phải muốn chết là cái gì? Làm sao có thể? Trung luật lúc này phản bác, lập tức lại mang theo vài phần nghiền ngẫm ý cười nhìn về phía Bách Thế Thư, có lẽ nữ hoa nương nương hết lần này tới lần khác liền thưởng thức ta như vậy đặc lập độc hành đâu. Ha ha. Na Trang nghe vậy, khoe miệng nhịn không được co quắp một chút, lời này quả thực có chút mặt dày. Nhưng mà khi hắn thoáng nhìn Trung luật nhìn chăm chú Bách Thế Thư lúc, kia trong mắt chợt lóe lên ngưng trọng cùng trang nghiêm, không khỏi lông mày cau lại, cũng lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía hình tượng. Trung luật trải qua muôn đời luân hồi, cảm nộ gom góp thâm hậu, một thế này tu vi càng là nhẹ nhõm đến đại la kim tiên chi cảnh, tầm mắt phi phàm. Giờ phút này hắn như thế chuyên chú nhìn xem mình trước, hẳn là trong đó có huyền cơ khác. Đây cũng coi là ta một đời kia đồ vật ta, có thể hay không cầm tới đâu. Trung luật nhìn qua hình tượng, thấp giọng nỉ non, thần sắc chuyên chú, phảng phất tại lập mưu cái gì. Trong tấm hình, Tô Vi đối nữ hoa nương nương kia xuyên tấu vạn cổ nhìn chăm chú giống như chưa tỉnh, thậm chí liền tràn ngập cả tòa đại điện, đủ để cho kim tiên sụp đổ thánh uy cũng dường như không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Hắn đi thẳng tới góc điện, tại một đống nhìn như vứt bỏ tạp vật bên trong lục lọi lên. Cử động này, thấy vẫn bị sát tại đất Dương Tiễn cùng Dương Thiền trợn mắt hốt mồm. Không phải, nữ hoa thánh nhân đang ở trước mắt hiển thánh, lão nhân gia ngài cứ như vậy, bắt đầu lay rắc rưởi. Ngoài ý liệu là, nữ hoa nương nương kia nguyên bản mang theo giận tái đi như thế, giờ phút này cũng dường như hơi chậm lại. Tại Dương Tiễn cảm giác bên trong, dường như liền thánh nhân cũng đúng Tô Vi cái này không hiểu thấu cử động cảm nhận được một tia kinh ngạc, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào. Tia nặng nề uy áp lặng yên theo hai huynh muội trên thân rời, bọn hắn có thể duy trì lấy tư thế quỷ, trơ mắt nhìn xem Tô Vi ở đằng kia trồng tạp vật bên trong tìm đòi. Tìm tới. Rốt cục, Tô Vi theo tạp vật dưới đáy rút ra một thanh tiểu đao. Đao kia dài không quá một trượng, cực kỳ không đáng chú ý cùng nó nói là đao, không bằng nói là một mảnh hơi có lưỡi đao hình ám trầm miếng sắt, toàn thân không ánh sáng, càng không nửa phần sóng linh khí, lưỡi đao thân che kín hư hại vết tích, phía trên còn dính nhuộm một chút sớm đã cùng kim loại hòa làm một thể, khó mà phân biệt tám trầm vết bẩn. Tô Vi cầm tiểu đao trong tay ước lượng mấy lần, lập tức quay người, ánh mắt thản nhiên đối mặt tượng thần cặp kia ẩn chứa vô tận tạo hóa cùng uy nghiêm con người. Ngay tại một sát na này, dị biến tái sinh. Tôn này nữ hoa tượng thần dường như bị rót vào chân chính sinh mệnh, tượng bùn chi thân trong nháy mắt hóa thành huyết đục chân thực, đạo vận lưu chuyển, thần hoa nội liễm, nữ hoa thánh nhân thần niệm, chân chính giáng lâm nơi này. Ngươi khi nào đem vật này để ở nơi này? Nữ hoa thanh âm vang lên lần nữa tại miếu bên trong, cũng đã hoàn toàn không thấy trước đó tức giận cùng băng lãnh, ngựa khí bình thản như là bình thường trò chuyện. Một màn này hoàn toàn kinh choáng váng Dương Tiễn huynh muội. Hai người nhìn xem dáng vẻ trang nghiêm, thánh uy vô lượng nữ hoa thánh nhân, lại nhìn xem bên cạnh cái kia cầm phá miếng sắt sơn giả tiên nhân, chỉ cảm thấy đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Một vị là trí cao vô thượng thiên đạo thánh nhân, một cái là trong núi vừa mới thành tựu tiên đạo người trẻ tuổi. Hai người này làm sao có thể dùng như thế bình hòa ngữ khí đối thoại? Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải. Đã sớm thả. Tô Vi đánh giá dao găm trong tay, tùy ý cười một tiếng, một bên ước lượng vừa nói, nơi này là nữ hoa miếu, an toàn thật sự, trừ phi thánh nhân đích thân đến, nếu không ai dám ở đây làm càn loạn động. Thiên hạ còn có so nơi này càng thích hợp cất giữ đồ vật địa phương sao? Nghe được hắn đáp án này, nữ hoa thánh nhân rõ ràng dừng một chút, dường như bị cái này quá bây giờ lý do làm cho có chút không nói gì. Qua mấy tức, thần mới mở miệng lần nữa, hỏi một cái nhường giữa thiên địa tất cả người đứng xem tâm thần rung mạnh vấn đề, ngươi đây là thứ mấy thế? 95. Một thế này muốn đi chuyện gì? Tùy tâm sở dụng, tùy tâm mà đi, cũng không cố định con mắt. Tô Vi nói đến đây, ánh mắt chuyển hướng vẫn quỳ trên mặt đất Dương Tiễn huynh muội, bất quá, trên nửa đường cũng là tìm một ít chuyện làm một chút. Nữ hoa thánh nhân ánh mắt cũng theo đó rơi vào hai huynh muội trên thân, giao cơ cùng nhân tộc chi tử thế nào, nhìn chúng cũng có. Tô Vi lại trực tiếp cắt ngang thánh nhân lời nói, giọng nói nhẹ nhàng giống là tại đề cử nhà mình hậu bối. Lời này vừa ra, rõ ràng có thể cảm giác được nữ hoa thánh nhân lời nói trì trệ. Dương Tiễn Dương Tiền mặc dù không hoàn toàn minh bạch nhìn chúng hai chữ thâm ý, nhưng việc này liên quan đến thánh nhân, lại liên lụy bọn hắn tự thân. Lại liên tưởng đến trước đó Tô Vi đề cập bọn hắn mệnh trung chú định sư phụ. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ dường như sấm sét tại trong đầu của bọn họ nổ vang. Chẳng lẽ nói, Tô Vi trong miệng sư phụ, đúng là trước mắt hoa hoàng thánh nhân. Hai người hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, tim đập loạn. Nếu thật là thánh nhân thu đồ, kia cứu mẹ báo thủ, há chẳng phải ở trong tầm tay. Cùng ta vô duyên. Nhưng mà, nữ hoa phun ra bốn chữ, như là nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt đem bọn hắn giấy lên ngọn lửa hy vọng dập tắt, chỉ còn lại vô tận thất lạc. Đừng a. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Tô Vi lại không có chút nào nhục trí, ngược lại một bước đi đến Dương Tiễn sau lưng, một tay đặt tại đầu vai của nàng, giống như là biểu hiện ra bảo bối gì dường như. Ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Tuy nói nàng là nhân tộc cùng giao cơ sinh hạ, tuy nói nền móng bình thường, nhưng cũng coi như nhân tộc. Về phần tư chất đi, không tính đỉnh tiêm nhưng cũng chịu được a. Nhìn lại một chút cái này tướng mạo, mặc dù so ra kém những cái kia tiên thiên thần linh biến mãn, nhưng ở ngày mai sinh linh bên trong cũng là ngàn dặm mới tìm được một đi. Cùng tiên nữ dường như. Mấu chốt nhất là, nàng thiện a. Dương Tiễn bị Tô Vi lần này liền khen mang tổn hại lời nói đến mức toàn thân không được tự nhiên, luôn cảm thấy mỗi câu giống như là tại khen nàng, nhưng lại giống như không đúng chỗ nào. Ngươi phải dùng này đổi lấy nhân quả. Nữ hoa thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Ngươi cũng thành thánh, vạn pháp bất xâm, nhân quả không dính, cùng ta đâu còn có cái gì nhân quả? Tô Vi không để ý khoát qua tay, cuối cùng trầm ngâm một chút, cười nói, coi như là tùy tâm mà làm, giúp chuyện nhỏ. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch.